Chương 1, thức tỉnh tại vạn năm trước Hàn Đông. Chương 1, thức tỉnh tại vạn năm trước Hàn Đông, thu hồi chỗ. Đầu óc, nhu tử, nữ trang, không muốn đều có thể phóng, Lâm Phong cuối cùng ký ức là xã giao trên bàn rượu ly kia như thế nào vậy thôi không xong rượu đế, cùng với thành thị dưới bầu trời đêm đèn nghe ông đỏ mơ hồ vẫn sáng. Đầu đau muốn nước, trong dạ dày rời sông lớp biển, hắn đem chính mình ngã vào mềm mại nệm, ngay cả kéo cả vạt khí lực đều không có, liền bị vô tận mỏi mệt kéo vào hắc ám. Nhưng mà, trong lúc ngủ mơ cũng không có an bình, ôn hòa bị một loại khoan tim lạnh leo thấu xương thay thế, phản phất có lạnh băng cây kim vào mỗi một cái lỗ chân lông. Lâm Phong bản năng quận mình thân thể, muốn đi lôi kéo chân lông, ngón tay bắt được lại là một mảnh ướt lạnh, thô ráp hạt tròn cảm giác. Lạnh? Không đúng. Đây không phải trong nhà tấm kia ngủ 5 năm, ở giữa có chút sụp đổ nệm cao su. Dưới thân giường cấn người cực kỳ, hàn khí chính xuyên thấu qua thật mỏng tây trang sợi tổng hợp, độc xà giống nhau tiến vào xương cốt của hắn trong khe. Vất vả xốc lên phảng phất có nặng ngàn cân mí mắt. Mơ hồ trong tầm mắt, không có quen thuộc trần nhà vết nước, không có từ màn cửa khe hở xuyên thấu vào, thành thị vĩnh viễn không dập tắt nghe hồng ô nhiễm ánh sáng, chỉ có một mảnh vô biên vô tận, làm lòng người hoảng sám trắng. Tuyết. Hắn cho là mình hoa mắt, hoặc là còn đang ở nào đó kỳ quái trong động. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn, cố gắng tập trung. Là thực sự tuyết. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi còn đang ở im lặng bay xuống, đính vào lông mi của hắn bên trên, mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn nằm ở một cái hố cạn trong, dưới thân là dày cột tuyết động, đỉnh đầu là trầm thấp được phảng phất muốn áp xuống tới chỉ bầu trời màu xám. Gió lạnh như vô số thanh lạnh băng tiểu đao, thổi qua gương mặt của hắn, lỗ tai, cái cổ, mang đi mỗi một tì đáng thương nhiệt lượng. Ê! Hắn muốn mở miệng, trong cổ họng lại chỉ gạt ra một tiếng khàn khàn rên rỉ. Lạnh băng không khí rót vào trong phổi, kích thích một hồi ho kịch liệt, này ho khan chấn động đến toàn thân hắn đều tại đau, nhất là dường như đông cứng lồng ngực. Ta ở đâu? Vấn đề này như một đạo thiểm điện, bổ ra hắn bởi vì say rượu cùng rét lạnh mà hỗn độn óc. Khủng hoảng, như là lạnh băng thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lâm Phong đột nhiên muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể không nghe sai khiến, tứ chi như là bị đông cứng trên mặt đất, nặng nề, chết lặng, chỉ có không bị khống chế run rẩy chứng minh chúng nó còn thuộc về mình. Giang bắt đầu điên cuồng mà run lên, phát ra ha 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 tiếng vang, tại đây tĩnh mịch trong hoàn cảnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lạnh, quá lạnh. Đây là một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua rét lạnh. Không phải phương Nam mùa đông loại đó rất lạnh, có thể dựa vào áo lông cùng điều hòa không khí chống cự, đây là một loại làm điện, cướp đoạt tính rét căm căm, phản phất muốn đem hắn trong máu một điểm cuối cùng ấm áp đều rút khô. Tây trang cùng lông dê áo khoác tại loại này rét lạnh trước mặt, quả thực mỏng như một lớp giấy, gió lạnh dễ dàng xuyên thấu chúng nó, trực tiếp công kích da của hắn, cơ thể, cho đến xương thủy. Nam mơ, nhất định là ác mộng. Hắn cố gắng dùng còn đang ở say rượu trong co rút đau đớn đầu đi tìm hiểu đây hết thảy. Tối hôm qua hắn cùng mấy cái khó chơi hộ khách uống rượu, vì cái đó sắp tới tay tiểu hạng mục, hắn không thèm đếm xỉa, một chén tiếp một chén mà làm. Sau đó thì sao? Sau đó tựa như là đồng nghiệp đem hắn nhét vào xe taxi. Hắn còn nhớ chính mình lảo đảo bò lên trên lầu, chìa khóa thọc hồi lâu mới mở cửa, sau đó đều té nhào vào trên giường, ngay cả giày đều không có thoát. Đúng, giường. Ôn hòa, mềm mại giường. Lâm Phong nhắm mắt lại, liều mạng hồi tưởng trong nhà cái giường kia xúc cảm, hồi tưởng bị thái dương phơi qua chăn mền cũ kia dễ ngửi hương vị. Hắn dường như có thể cảm giác được gối đầu mềm mại. Nhưng một giây sau, mãnh liệt hơn gió lạnh xen lẫn hạt tuyết quất vào trên mặt hắn, phá vỡ hắn đáng thương hoang tưởng. Không phải là mộng. Cái này nhận thức mang theo tuyệt đối hàn ý, đánh trúng lòng hắn bẩn. Ép buộc chính mình lần nữa mở mắt ra, lần này mang theo một loại gần như tuyệt vọng xem kỹ. Hắn không còn là cái đó 30 tuổi, tại xã hội sở soạn lần mò nhiều năm, thật không dễ dàng hôn thành cái tiểu lãnh đạo công ty nhân viên Lâm Phong. Hắn trở thành một cái bị bỏ đi văn minh thế giới, tay không tấc sắt đối mặt man hoang người nguyên thủy. Tầm mắt đi tới, là hoàn toàn hoang lương đến cực hạn cảnh tượng. Tuyết, một mảnh trắng xóa, bao trùm mặt đất tất cả, nhưng tuyết cũng không phải là duy nhất nhân vật chính. Đang phập phồng dốc thoải bên trên, sinh trưởng một ít thấp bé và mèo, hắn chưa từng thấy qua bụi cây. Chúng nó đại bộ phận bị tuyết động vùi lấp, chỉ lộ ra mấy cây màu nâu đen, mang theo gai nhọn cánh khô, như kẻ sắp chết vươn hướng bầu trời cầu cứu cánh tay. Phía trước là một mảnh rừng cây thưa thớt, cây cối nhìn hình thù kỳ quái, thân cây tô ráp ra bị nẻ, như là đã trải qua vô số gian nan bất và lão nhân khuôn mặt. Phần lớn là cao gầy hoa thụ, vỏ cây loang lổ chốc ra, còn có một loại là cành lá nồng đậm, hiện lên tháp trạng vân sam, màu xanh lá cây đậm lá kim trên treo đầy tầng băng, trong gió đụng vào nhau, phát ra nhỏ vụn mà lạnh băng cùng thanh. Không có đường, không có cột điện, không có bất kỳ người nào văn minh dấu vết, chỉ có vô biên vô tận hoang dã, cùng ép tới người không thở nổi tĩnh mịch. Không, cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch. Phong là nơi này vĩnh hằng bối cảnh âm, nó gào thét lên lướt qua vùng hoang dã, cuốn lên mặt đất tuyết mạn, hình thành một tầng kề sát đất quay cuồng bao tuyết phát ra như nước nở âm thanh. Tại đây tiếng gió khoảng cách trong, Lâm Phong dựng thẳng giường như đông cứng lỗ tai, dường như năng lực nghe được một ít càng xa xôi, càng làm người sợ hãi tiếng vang, như là nào đó trầm thấp mà đè nén thú hống, như có như không, lại làm cho hắn lông tơ đều muốn đứng đấy lên. Sẽ chết. Ở tại chỗ này nhất định sẽ chết. Bản năng cầu sinh, cuối cùng áp đảo ban đầu kinh ngạc cùng khủng hoảng, hắn không thể nằm chờ chết ở đây. Hắn nhất định phải động. Dùng hết lực khí toàn thân, lấy củi trò chống đỡ lấy thân thể, cố gắng từ tuyết trong ổ đứng lên, cái này động tác đơn giản lại hao phí hắn năng lượng to lớn. Cơ thể vì rét lạnh cùng say rượu mà bủn rủn bất lực, mỗi một lần di động đều nương theo lấy thấu xương đau đớn cùng khó mà ức chế run rẩy, Lâm Phong cơ hồ là dùng cả tay chân mới miễn cưỡng để cho mình ngồi quỳ chân lên. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bị bên cạnh trên mặt tuyết một cái ấn ký hấp dẫn. Kia không là chính hắn dấu chân, ấn ký này phải lớn hơn nhiều, rất được nhiều. Xích lại gần chút ít, lạnh băng tuyết mặt dính vào chóp mũi của hắn. Đó là một cái to lớn, hình tròn lom xuống, đường kính không sai biệt lắm có hắn mở ra bàn tay lớn như vậy. Tại hình tròn biên giới, rõ ràng in mấy cái thật sâu, bén nhọn vết cào hình dáng, cho dù đang bị tuyết rơi chậm rãi bao trùm, vẫn như cũ năng lực nhìn ra hắn lực lượng kinh người cùng lớn nhỏ. Đây là động vật gì dấu chân? Lâm Phong hô hấp trì trệ, hắn mặc dù không phải động vật hoang dã chuyên gia, nhưng cũng hiểu rõ, phổ thông lang, hùng, tuyệt không có khả năng lưu lại khổng lồ như thế mà kinh khủng dấu chân. Cái đồ chơi này, chỉ là dấu chân liền rõ ràng lấy một cỗ man hoang ngang ngược khí tức. Sợ hãi như một đầu tay lạnh như băng, nắm chặt lòng hắn bẩn, thậm chí tạm thời vượt trên thân thể giá lạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lần theo dấu chân phương hướng nhìn lại, kia một chuỗi to lớn ấn ký, rõ ràng kéo dài hướng xa xa kia phiến thưa thất mà ma quái rừng cây chỗ sâu, biến mất tại mở tối tia sáng bên trong. Rừng cây, hắn hiện tại phải đi mảnh rừng cây kia. Trước đó tìm kiếm nơi ẩn nút vẫn chỉ là một cái mơ hồ suy nghĩ, hiện tại cái này dấu chân nhường quyết định này trở nên vô cùng bức thiết hòa thanh tích. Rừng cây chí ít năng lực cung cấp một ít che chắn, nhường hắn tránh đi này muốn mạng gió lạnh, có lẽ còn có thể tìm thấy có thể ẩn thân hang động hoặc khe đá. Càng quan trọng chính là lưu tại gò đất mang, lỡ như con kia lưu lại dấu chân cự thú trở về, hắn đem không hề ngăn cản, biến thành rừng lại có sẵn bữa ăn ngon. Rét lạnh cùng sợ hãi trở thành song trọng động lực, Lâm Phong cắn răng, nhẫn thụ lấy các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn cùng chết lặng, loạn trà loạn trạng mà đứng lên. Hai chân như nấu vô dụng mì sợi giống nhau mềm, hắn không thể không đỡ lấy bên cạnh một khối bao trùm lấy băng tuyết nham thạch mới có thể giữ vững thân thể. May mắn hắn còn mang tối hôm qua găng tay ra, mặc dù dường như ướt đẫm, nham thạch lạnh băng xuyên thấu qua găng tay đau nhói lòng bàn tay của hắn. Lâm Phong hít sâu một cái lạnh băng không khí, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, hắn là học cơ giới, suy luận cùng phân tích là của hắn cường hạng, mặc dù môi trường thay đổi, nhưng giải quyết vấn đề ý nghĩ không thể loạn. Đệ nhất sự việc cần giải quyết, giữ ấm, tìm thấy nơi ở nút. Đệ nhị sự việc cần giải quyết, nhóm lửa. Đệ tam sự việc cần giải quyết, thủy. Còn có đồ ăn. Hắn sờ lên túi, điện thoại vẫn còn, nhưng màn hình đen nhánh, theo cái gì khóa đều không có phản ứng, đoán chừng đã sớm đông tắt máy. Túi tiền cũng tại, bên trong những kia màu đỏ tiền mặt, ở chỗ này còn không bằng một tấm chùi đít giấy nháp hữu dụng. Hộp thuốc lá có chút xẹp, hắn bụng về rút ra một chi, ngậm lên môi, sau đó, hắn móc ra cái đó quen thuộc dịp bổ cái bật lửa. Hôm qua cho hộ khách đốt thuốc lúc còn đùa nghịch cái anh Tuấn một tay mở nắp, đây là hắn hiện tại duy nhất đến từ hiện đại văn minh thần khí. Run rẩy cố gắng đánh lửa, một lần, hai lần. Hỏa tinh tràn ra, lại không cách nào dẫn nhiên miên tâm, đại khái là cóng đến quá lợi hại. Lâm Phong đem nó chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, che tại ngực, hy vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể để nó khôi phục một điểm công năng. Hắn lại mò tới bên hông dây lưng bên trên chùm chìa khóa, nhiều chức năng cái móc chìa khóa phía trên trồng chất thức dụng cụ mở chai, vừa có khai bia cũng có khai vang đỏ. Thường xuyên nếu ứng nghiệm thủ Lâm Phong rất hài lòng cái này dạng đơn giản nhiều chức năng cái móc chìa khóa, mặc dù đại đa số tình huống đều là uốn bạch. Phía trên có một cái nho nhỏ nhiều chức năng giao nhiếp, trừ ra tiểu đao, còn có cái kéo, cái rua loại hình tiểu công cụ, có chút ít còn hơn không. Trang bị kiểm tra hoàn tất, Lâm Phong lần nữa đưa ánh mắt về phía kia phiến âm trầm rừng cây, đó là trước mắt hắn hy vọng duy nhất chỗ. Hắn hít sâu một cái lạnh băng không khí, dùng tay kia ổn định run rẩy cổ tay, lần nữa dùng sức. Cùng cụt. Một đám yếu ớt ngọn lửa cuối cùng nhảy ra đây, trong gió rét ngoan cường mà chập chờn, tỏa ra yếu ớt nhiệt lượng, hắn vội vàng đến gần, đốt lên bên miệng thuốc lá. Thật sâu hít một hơi, quen thuộc, mang theo cay độc xương mù tràn vào phổi, mặc dù sặc đến hắn lại nghĩ ho khan, nhưng một loại kỳ dị, gần như nghi thức cảm chấn định cảm giác, theo nhỉ có tỉnh lan tràn ra. Tại đây tuyệt đối man hoang trong, một chút quen thuộc hiện đại văn minh tinh hỏa, trở thành hắn giờ phút này duy nhất tinh thần neo điểm. Lâm Phong mở ra bước chân, mỗi một bước đều thật sâu lâm vào tuyết động, phát ra kéo kẹt âm thanh, gió lạnh nhào tới trước mặt, thổi đến hắn dường như mở mắt không ra, thân thể lay động giống trong gió nên tàn. Hắn không biết mình ở đâu, không biết vì sao lại tới đây, cũng không biết phía trước chờ đợi hắn là cái gì. Hắn chỉ biết là, hắn nhất định phải đi lên phía trước, ở chỗ nào chỉ để lại khủng bố dấu chân cự thú phát hiện lúc trước hắn, ở chỗ nào vô tình rét lạnh triệt để thôn phệ lúc trước hắn, tìm thấy một tia sinh cơ. Ngay tại hắn chậm rãi từng bước hướng lấy rừng cây phương hướng gian nan buôn ba ước chừng mười mấy phút, tuyết động dị thường khó đi đi, không được không dừng lại vị một gốc quái dị, vỏ cây ra bị nẻ như lân phiến đại thụ thở dốc lúc, phương xa cảnh tượng, nhường toàn thân hắn huyết dịch dường như trong nháy mắt ngưng kết. Xuyên thấu qua phất phới bông tuyết cùng thưa thớt bóng cây, tại tầm mắt cuối một mảnh rộng lớn băng nguyên bên trên, xuất hiện một đám di động cự ảnh. Bọn chúng hình thể khổng lồ được vượt quá tưởng tượng, giống từng tòa di động gò núi nhỏ. Thô giáp dày đặc làn da bảy biện da màu nâu xám, bao trùm lấy thật dài, trên hào loại lông bẩm, to lớn đầu lâu buông xuống. Làm người khác chú ý nhất là kia đôi bốn lượn hướng lên, giống cự hình liêm đao loại ngà voi, tại xám trắng sắc trời hạ lóe ra trắng bệnh sáng bóng. Mánh! Voi ma mút! Lâm Phong đầu góc ông một tiếng, thốt ra một cái chỉ ở nhà bảo tàng, phim tài liệu cùng kỳ băng hà phim hoạt hình trong thấy qua tên. Bọn này tiền sử cự thú xếp thành lỏng lẻo đội ngũ, nện bước nặng nề mà vững vàng nhịp chân, chậm chạp mà kiên định xuyên việt băng nguyên chúng nó to lớn bàn chân đạp ở đất đông cứng bên trên, giống như ngay cả mặt đất đều tại có hơi rung động, đó là một loại man hoang, nguyên thủy, lại tràn đầy sinh mệnh lực lượng hùng vĩ cảnh tượng. Cùng Lâm Phong nhận thức bên trong thế giới không hợp nhau đến làm người tuyệt vọng. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hắn tự lẩm bẩm, giang run lên được càng thêm lợi hại, nhưng lần này không vẹn vẹn là vì rét lạnh. Voi ma mút, chủ thể quần thể sớm đã tại vạn năm trước diệt tuyệt tiền sử sinh vật, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này xung kích, đây vừa nay cái đó kinh khủng dấu chân còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Dấu chân? Đúng, cái dấu chân kia. lẽ nào cũng là nào đó sớm đã diệt tuyệt cự thú, kiếm xì hổ, hay là cái gì càng đáng sợ thứ gì đó. Một cái lạnh băng đến cực điểm, nhường linh hồn hắn đều tại run sợ kết luận, như là tuyết lở loại ẩm vang nhập vào trong đầu của hắn, nơi này không phải hắn quen thuộc thời đại kia. Nơi này không có thành thị, không có văn minh, thậm chí khả năng không có những nhân loại khác. Trong không khí rét căm căm, kỳ dị thảm thực vật, kinh khủng thú tung, cùng với trước mắt bọn này vốn nên chỉ tồn tại ở hóa thạch cùng trong tương tượng tiền sử cự thú. Tất cả mọi thứ đều chỉ hướng một cái điên cuồng mà tuyệt vọng sự thực, hắn, Lâm Phong, chẳng biết tại sao, vượt qua vạn năm thời gian, thức tỉnh tại cái cuối cùng băng hà kỳ giá lạnh trong, một cái đối với nhân loại mà nói tràn ngập nguy hiểm chí mạng, man hoang tiền sử thế giới. Hắn 30 tuổi nhân sinh, tất cả về cờ đợi y, về tấn thăng, về phòng bay xe bay phiền não, tại thời khắc này, toàn bộ về không. Chương 2, nơi ẩn nút chương 2, nơi ẩn nút Lâm Phong chậm rãi từng bước mà bước vào rừng cây bên dưới, như là từ một mảnh trắng xóa tử vong chi hải, miễn cưỡng bò lên trên một chỗ miễn cưỡng có thể cung cấp thở dốc đáng ngậm. Nhưng mà rừng cây cũng không phải là hắn tưởng tượng trong sinh cơ bừng bừng ốc đảo, mà là một mảnh khác bị lặng im cùng giá lạnh thống trị lĩnh vực. Ánh mắt chiếu tới, là một mảnh xào xạc đến cực hạn cảnh tượng. Cây cối cũng không rậm rạp, phần lớn là chút ít chịu rét hoa thụ cùng vân sam, siêu siêu bẹo bẹo mà đứng sừng sững ở cánh đồng tuyết bên trên, như là đồng cứng cự nhân. Hoa thụ kia loang lổ chóc ra vỏ cây, tại xám trắng sắc trời hạ hiện ra cá chết bụng loại trắng bệnh, mà vân sam màu xanh lá cây đậm lá kim thì bị dày cột tảng băng bao vây, mỗi một trận gió thổi qua, đều vang lên một mảnh nhỏ vụn mà lạnh băng răng rất thanh. Bụi cỏ thấp bé dường như hoàn toàn bị tuyết động thôn phệ, chỉ ngẫu nhiên nô ra mấy cây mang theo gai nhọn khô hắt chặt cây, tuyệt vọng đâm rách tuyết màn, biểu hiện ra phía dưới có thể còn có sinh mệnh đang dãy rủa. Đất tuyết cũng không đông bước, ngoại trừ chính hắn lảo đảo dấu chân, còn thưa thớt mà in một ít tiểu xào trào ấn, như là con thỏ hoặc hồ ly lưu lại, là cái này tĩnh mịch thế giới tăng thêm một vòng thoáng qua liền mất sinh cơ dấu vết, nhưng cũng làm nổi bật ra hắn là cô độc kẻ xông vào không hợp nhau. Hắn cố gắng tìm kiếm, tầm mắt đảo qua mỗi một chỗ có thể giấu kín thức ăn góc, bụi cây gốc rễ, thân cây phía sau, khe nham thạch khe hở, nhưng mà trừ ra tuyết trắng mênh mang cùng chịu rét trong gai, hắn nhìn xem không đến bất luận cái gì quả mọng tàn hại, tìm không đến bất luận cái gì có thể ăn được rễ cây hoặc rau dại dấu vết. Đây là một cái bị giá lạnh triệt để cướp sạch qua thế giới, thực vật tính đồ ăn giống như chỉ là một cái xa xôi mùa hạ mơ hồ ký ức. Trong cổ họng khát khô cảm như là hỏa thiêu loại phòng lên, môi bị mất thủy cùng rét lạnh mà khô nức, mỗi một lần nuốt động tác đều giống như tại ma sát giấy giáp. Trong dạ dày trống rỗng, lúc trước phiên giang đảo hải say rượu cảm đã sớm bị cả nguyên thủy sinh tồn nhu cầu thay thế. Lâm Phong liếm liếm môi khô khốc, lạnh băng không khí ngược lại liên hồi loại đó khát khô cổ. Cuối cùng, hắn nhịn không được ngồi xổm người xuống, hơi sớm đã ướt đẫm găng tay ra, dùng cong đến đỏ bừng, dường như chết chi rất thủ, nắm lên một cái nhìn từ bề ngoài coi như sạch sẽ tuyết, vụt về nhét vào trong miệng. Lạnh băng xúc cảm nhường hắn hàm răng run lên, hắn chờ mong một tia ướt át làm dịu. Nhưng mà, cực hàn môi trường ở dưới tuyết phấn khô ráo giống hạt cát, vừa vào khẩu, chẳng những không có lập tức hòa tan, ngược lại như tham lam ở biển, trong nháy mắt hút đi trong miệng vốn đã ít đến thương cảm nước bọt, lưu lại một chủng càng làm cho người ta khó chịu chát chát cảm giác. Hắn nhịn không được nôn khan một chút, lại cái gì vậy nhả không ra. Chỉ có thể ngậm kín miệng, dựa vào nhiệt độ cơ thể chậm rãi đi ngộ hóa này bằng một băng. Qua hồi lâu, một tia cực kỳ nhỏ ý lạnh mới từ đầu lưỡi truyền đến, tuyết cuối cùng bắt đầu hóa tan thành thủy, chậm rãi, keo kiệt mà làm dịu hắn khát khô yết hầu. Quá trình này chậm chạp mà tra tấn, nhưng này một tia trình độ đạt được, vẫn là để hắn gần như tan vỡ tinh thần đạt được một tia yếu ớt tan ủi. Lâm Phong không dám ăn nhiều, này lại tiêu hao quý giá nhiệt lượng, chỉ có thể lần lượt lặp lại này thấp hiệu quả mà thống khổ quá trình. Hơi làm dịu kia muốn mạng khát ý gió lạnh không trở ngại chút nào mà xuyên thấu rừng cây thưa thớt, như vô số thanh lạnh băng dao cạo, thổi qua hắn đơn bạc tây trang cùng áo khoác. Trang phục đã sớm bị nước tuyết thấm ướt, áp sát vào trên da, kết một tầng thật mỏng băng sát, mỗi một lần động tác đều đem lại thấu xương ma sát cùng tiếng sột soạt tiếng vang. Toàn thân không bị khống chế run rẩy kịch liệt, từ trong xương lộ ra hàn ý dường như muốn đông kết suy nghĩ của hắn. Giang khanh khách rung động, âm thanh tại yên tĩnh trong rừng có vẻ dị thường rõ ràng. Nếu như không thể mau chóng tìm thấy tranh né gió rét địa phương cùng sinh bốc cháy diễm, thấp nhiệt độ cơ thể chứng chẳng mấy chốc sẽ cướp đi hắn hành động năng lực, sau đó là ý thức, cuối cùng là sinh mệnh. Bản năng cầu sinh ép buộc hắn vận chuyển lên giường như đông cứng đại não, hắn không có giống con ruồi không đầu giống nhau tại trong rừng cây đi loạn. Khi tiến vào rừng cây trước đó, hắn cố nén gió rét thấu xương, đứng ở một chỗ tương đối cao sườn núi trên thô sơ giản lược quan sát qua chung quanh địa hình. Hắn còn nhớ, tại rừng cây trái hậu phương, địa thế dần dần hở ra, hình thành một mảnh độ dốc tương đối hòa hoãn trên núi. Bằng vào có hạn dã ngoại tri thức, hắn hiểu rõ cản gió trên núi, nham thạch chỗ lom xuống thường thường là dựng tạm thời nơi ẩn núp lý tưởng địa điểm. Mục tiêu rõ ràng về sau, mỗi một bước đều trở nên dị thường gian nan. Tuyết động sâu gần bắp chân, mỗi nổ một lần chân cũng giống như đang tiến hành một lần sâu ngồi xổm, tiêu hao hắn vốn đều không nhiều thể lực. Phổi như phá phong dương giống nhau kịch liệt phập phồng, hút vào lạnh băng không khí đau đớn lấy lá phổi. Hắn trông cái tia tại rừng cây biên giới bẻ gãy, miễn cưỡng đảm nhiệm bạ tổng trưởng cảnh cây, một bước một hãm, hướng phía trong trí nhớ phương hướng xê dịch. Thời gian mất đi ý nghĩa, không biết qua bao lâu, có thể là một giờ, cũng có thể là càng lâu. Hắn cuối cùng dãy rủa lấy xuyên qua kia phiến thưa thất cánh rừng, đi tới triền núi dưới chân. Mảnh này triền núi cũng không dốc đứng, bao trùm lấy dày cột tuyết động, như khoác lên một giường to lớn màu trắng quấn bài liệm. Mấy khối to lớn, đen nhánh nham thạch ngoan cường mà xông phá tuyết bị, như là cự thú sống lưng trần trụi bên ngoài, phía trên treo đầy băng lưu tử. Triền núi hướng đưa lưng về phía chủ yếu hướng gió, cái này khiến hắn cảm thấy một tia yếu ớt hy vọng. Ánh mắt như là đèn pha loại cẩn thận đảo qua triền núi mỗi một tấc mặt tuyết, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể lõm xuống hoặc che đậy. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại triền núi trung đoạn một bên, nơi đó tuyết động hình dáng tựa hồ có chút dị thường, bày biện ra rõ ràng lom xuống. Hắn trong lòng căng thẳng, ra sức buôn ba quá khứ, đến gần rồi mới phát hiện, đó cũng không phải đơn giản lom xuống, mà là nhất đạo tự nhiên hình thành cái nước. Cái nước mở miệng ước chừng rộng 1 mét, biên giới cao thấp không đều, hướng vào phía trong xâm nhập hẹn 2-3 mét, dưới đáy đây mở miệng chỗ hơi rộng, mặc dù vậy chất đống một chút tuyết động, nhưng chỉnh thể không gian đủ để dung nạp một người trưởng thành cuộn mình trong đó. Quan trọng nhất chính là, nó cung cấp ba mặt tự nhiên nham thạch bình chướng, chỉ cần phong bế mở miệng, có thể hình thành một cái rất tốt cảng tránh gió. Chính là chỗ này. Phát hiện này, Đường Lâm Phong dường như muốn vui đến phát khóc, mặc dù khô khốc khỏe mắt lưu không ra một giọt nước mắt. Hy vọng như một châm cường hiệu thuốc kích thích, tạm thời vượt trên thân thể cực độ mỏi mệt cùng rét lạnh. Hắn ngay lập tức hành động, đầu tiên cần thanh lý kẽ nứt trong tuyết động. Lấy tay trượng, thậm chí trực tiếp lấy tay đem kẽ nứt dưới đáy tuyết động đại khái lay đi ra bên ngoài. Thanh lý ra khoảng không gian về sau, kế tiếp là thu thập dựng vật liệu. Trở về bên cạnh rừng cây, ánh mắt khóa chặt những kia thấp bé chết héo cành cây, cùng với trên mặt đất bị phong tuyết bẻ gãy tráng kiện thân cảnh. Đối với càng thô, không cách nào tay không bẻ gãy hoặc đập gãy, hắn chỉ có thể bỏ cuộc, ngược lại tìm kiếm những kia đã rớt xuống đất, tương đối khô ráo cành khô. Vật liệu đại khái góp đủ về sau, chân chính dựng bắt đầu. Đầu tiên đem mấy cây tráng kiện nhất, dài nhất cành cây là chủ đường, một mặt khoác lên kẽ nước mở miệng tượng duyên, một chỗ khác thì nghiêng cắm ở kẽ nước phía trước trong đống tuyết, hình thành một cái vững chắc tam giác kết cấu. Tiếp theo, đem hơi mảnh một ít có khá nhiều phân nhánh cành cây chặt chẽ mà hướng ngang trải tại xà nhà bên trên, như biên hàng rào mở dạng, tận lực bù vào khe hở. Gian khung sơ bộ thành hình về sau, hắn cần chính là thông khí tầng. Lần nữa xâm nhập rừng cây, lần này chuyên tìm những kia mang theo rậm rạp lá kim vân sang cảnh, những thứ này mang theo phiến lá cảnh là cực tốt thông khí vật liệu. Dùng hết khí lực, ngay cả gấp túm lưng quần, góp nhặt đại lượng dạng này mang cảnh không ra qua đầu, đưa chúng nó từng tầng, thật dày địa phúc đắp lên cảnh cây giàn khung bên trên, lá kim hướng xuống, như cho nơi ẩn nút đắp lên một tầng dày cuộn xanh lá chăn lông. Tại bao trùm trong quá trình, hắn tận lực đem kẽ nước đỉnh chóp chừa lại một bộ phận khe hở, đây là vì đến tiếp sau nhóm lửa lúc sương mù tràn ra dự lưu thông đạo. Cuối cùng, tại mặt hướng đầu gió vách tường bên trên, hắn chừa lại một cái chỉ chứa hắn nằm dạp xuống ra vào lỗ hổng nhỏ, cùng sử dụng một khối khá lớn, mang diệp cành làm thành giản dị màn cửa, bình thường rủ xuống chắn gió, ra vào lúc sốc lên. Làm cái này đơn sơ lại ngưng tụ hắn tất cả cầu sinh hy vọng nơi ẩn nút cuối cùng hoàn thành lúc, Lâm Phong đã mệt mỏi dường như sủi lơ, mồ hôi vừa chảy ra lỗ chân lông đều trong nháy mắt trở nên lạnh buốt. Nhưng hắn không để ý tới nghỉ ngơi, chui vào một khắc này, thế giới giống như trong nháy mắt an tĩnh. Mặc dù hàn ý vẫn như cũ từ nham thạch bích cùng mặt đất thẩm thấu đi lên, nhưng này cắt thịt cạo xương loại lẫm liệt gió lạnh, cuối cùng bị ngăn cách bên ngoài. Tiểu này trong nháy mắt, tương đối trên ý nghĩa ôn hòa nhường hắn dường như muốn phát ra thở dài thỏa mãn. Nơi ẩn nút một góc, chất đống trông hắn thu thập tới, tương đối rất khô ráo một đống cánh khô, đây là hắn sống tiếp mấu chốt nhiên liệu. Run rẩy từ trong túi áo trong lấy ra cái đó dịp bổ cái bật lửa, dùng nhiệt độ cơ thể nộ lâu như vậy, nó cuối cùng khôi phục sức sống, hắn hít sâu một hơi, ấn xuống chốt mở. Cùng cụt một tiếng, một đám màu da cam ngọn lửa nhảy vọt mà ra, tại tương đối không gió trong không gian ổn định mà thiêu đốt lên, tỏa ra mê người ánh sáng cùng nhiệt. Hắn cẩn thận lấy tay che chở này chân quý hỏa trùng, rời về phía đống kia cánh khô. Nhưng mà, những thứ này cánh khô thời gian dài bại lộ tại băng tuyết trong, mặt ngoài mang theo khí ẩm, nhỏ nhất cánh vậy rất khó trực tiếp điểm nhiên. Ngọn lửa liếm láp lấy cành cây, chỉ để lại cháy đen dấu vết, toát ra sặc người khói xanh, lại chậm chạp không thấy minh hỏa dâng lên. Lâm Phong lòng trầm xuống, không có khô giáo nhóm lửa bật, hắn không thể từ bỏ, đây là hy vọng duy nhất. Nhương hỏa diễm kéo dài thiêu đốt tương đối nhỏ nhất, nhìn lên tới rất làm cành cây mũi nhọn. Đá lửa luân ma sát phát ra thanh âm rất nhỏ, tại đây yên tĩnh trong góc như là sinh mệnh đến ngược. Nửa phút trôi qua, cuối cùng nhánh cây kia mũi nhọn bắt đầu biến thành đen, bốc khói, sau đó yếu ớt, màu vỏ quýt hỏa diễm xuất hiện. Lý thở, như đối đại trên thế giới rất bảo vật chân quý một dạng, nhẹ nhàng hướng kia hỏa tinh thổi hơi, cung cấp dưỡng khí, hỏa tinh lan tràn ra, cuối cùng đốt lên cái kia cành cây nhỏ, tiến tới dẫn đốt bên cạnh càng thô cành cây. Hỏa diễm cuối cùng dâng lên, đầu tiên là một tiểu đám, sau đó dần dần lan tràn, tham lam thôn phệ lấy gỗ, phát ra đôm đốt êm thai tiếng vang. Màu vỏ quýt ánh lửa toát ra, xua tán đi kẽ nước trong hắc ám, cũng đem một cố đã lâu, thật sự ấm áp bắn ra đến Lâm Phong dường như đông cứng trên thân thể. Hắn duỗi ra run rẩy, dường như chết chi giác hai tay, làm hết sức mà tới gần đống lửa, cảm thụ lấy kia hơi nóng hầm hập liếm láp làn da mang tới đau đớn cảm giác, nhưng này đau đớn giờ phút này lại tuyệt vời như vậy. Lạnh băng huyết dịch giống như bắt đầu lại lần nữa lưu động, sâu tận xương thủy hàn ý bị từng chút một bức ra bên ngoài cơ thể, cứng ngắc khớp nối vậy dần dần khôi phục mềm mại. Tham lam hô hấp lấy mang theo hun khói lửa cháy khí tức không khí, này khí tức đại biểu cho an toàn, đại biểu cho hy vọng. Dựa vào thô giáp lạnh băng nham thạch bích ngồi xuống, co người lên, tận lực nhường toàn thân đều có thể cảm nhận được hỏa diễm ôn hòa. Nhảy vọt ánh lửa chiếu vào hắn tái nhợt, râu ria sồm xoàm trên mặt, cặp kia bởi vì tuyệt vọng cùng rét lạnh mà ảm đạm trong ánh mắt, cuối cùng lại lần nữa lóe lên một điểm ánh sáng yếu ớt, sáng. Hắn còn sống sót, tại đây phiến hơn 1 vạn năm trước man hoang băng nguyên bên trên, đốt lên thứ một đống lửa. Nhưng mà ôn hòa mang tới nhất thời cảm giác an toàn cũng không kéo dài quá lâu, thân thể ấm lại nhường cảm giác đói bụng cùng khát khô càng biến đổi thêm bén nhọn. Nơi ẩn nước ngoại, tiếng gió vẫn như cũ nghẹn ngào, nơi xa xôi dường như lại chuyển tới kia làm người sợ hãi, không biết là sói tru hay là cái gì khác dã thú trầm thấp gầm rú. Tiếp tục sống vẫn là một hồi vừa mới bắt đầu tàn khốc chiến đấu, nhưng ít ra hắn hiện tại có một chỗ nho nhỏ càng tránh gió, có một đống xua tan hắc ám cùng rét lạnh hòa diễm. Lâm Phong nắm thật chặt trên người vẫn như cũ ở mức lạnh băng trang phục, ánh mắt nhìn về phía nhảy lên hỏa diễm chỗ sâu, con đường sau đó, làm như thế nào đi? Chương 3, đói khát chương 3, đói khát đêm hôm ấy, Lâm Phong lần đầu tiên chân chính cảm nhận được, rét lạnh cũng không phải là thời đại băng hà duy nhất bao phủ, theo sát phía sau đói khát, là một loại khắc càng tra tấn người, càng năng lực ăn mòn ý chí cực hình. Đống lửa mang tới nhất thời ấm áp cùng cảm giác an toàn, tại thân thể năng lượng kịch liệt tiêu hao về sau, nhanh chóng bị một loại từ dạ dày chỗ sâu dâng lên, chống rông tiêu đốt cảm thay thế. Đây không phải hắn quá khứ tăng ca bỏ lỡ giờ cơm lúc loại đó rất nhỏ dạ dày khó chịu, mà là một loại bén nhọn, kéo dài không ngừng cắn nuốt cảm giác, giống như dạ dày đang bản thân tiêu hóa, từng đợt dịch axit quần quật đi lên, thiêu đốt lấy cổ họng của hắn. Là một cái sinh hoạt tại vật chất cực lớn phong phú thời đại người hiện đại, hắn trải qua ứng thủ cơm nước non nê, vậy trải qua thức đêm sau bụng đói kêu vang, nhưng đoạn ăn đối với hắn mà nói, nhiều nhất chỉ là một hai ngừng không ăn, bên cạnh luôn có thể đụng tay đến đồ ăn vặt hoặc đồ ăn ngoài có thể bù vào. Mà giờ khắc này, tại đây phiến bạn cổ hoang nguyên bên trên, đói khát là tuyệt đối, trần trụi, không có bất kỳ cái gì tức thời làm dịu có thể. Hắn co quắp tại chật hẹp nham thạch kẽ nước trong, thân thể vì rét lạnh cùng đói khát mà run nhẹ nhẹ. Mỗi một lần trở mình, thô ráp nham thạch mặt ngoài đều cấn cho hắn đau nhức, nhưng hắn càng sợ chính là động tác sẽ tiêu hao điểm này đáng thương nhiệt lượng. Hắn dùng mấy khối khá lớn hòn đá tại thân thể cùng đống lửa trong lúc đó xây lên nhất đạo tường thấp, vừa phòng ngừa trong lúc ngủ mơ lăn xuống hỏa tinh dẫn nhiên quần áo. Nhưng dù vậy, hắn ý vẫn như cũ như là vô cùng bất nhập thủy ngân, từ dưới thân nham thạch, từ phía sau lưng vách đá, từng tia từng sợi mà chảy vào. Hắn thu thập vật liệu gỗ có hạn, không có cách nào phát lên khá lớn đống lửa, càng không cách phát lên hai đống hỏa, nếu không đi ngủ sẽ không khó chịu như vậy. Giấc ngủ trở thành một loại xa xỉ tra tấn, hắn căn bản là không có cách chân chính chìm vào giấc ngủ, ý thức tại lạnh băng mơ hồ hòa thành tích thống khổ trong lúc đó bồi hồi. Cách mỗi 1-2 giờ, hắn liền biết tại một cái kịch liệt dùng mình trong bừng tỉnh, răng khanh khách rung động, toàn thân cơ thể đều cứng ngắc giống thạch đầu. Đống lửa quang mang đã trở nên yếu ớt, hỏa diễm thu thọ thành một đám chập chờn, lam màu vàng ngọn lửa, mắt thấy là phải dập tắt. Hắn nhất định phải dễ dàng lấy bò lên, dùng cóng đến không nghe sai kiến thủ, đem bên cạnh chuẩn bị xong, tương đối khô ráo mảnh cảnh cây cẩn thận thêm vào trong, túi người, nhẹ nhàng, kéo dài mà thổi hơi, mãi đến khi hỏa tinh lại lần nữa dẫn nhiên cảnh khô, hỏa diễm lần nữa đôm đốp rung động mà dâng lên, đem lại một tia ánh sáng yếu ớt, cùng nhiệt. Quá trình này tuần hoàn qua lại, trong vòng một đêm, hắn dường như cái trung thành mà mệt mỏi người gác đêm, thủ hộ lấy này gắn bó sinh mệnh yếu ớt hỏa trùng, thời gian bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, mỗi một phiến đều thẩm thấu lấy rét lạnh cùng đói khát. Cùng ngày quang lần nữa xuyên thấu qua kẽ nứt đỉnh chóp khe hở, tối tăm mở mịt mà chiếu vào lúc, Lâm Phong cơ hồ là nương tựa theo bản năng cùng một điểm cuối cùng ý chí lực mới mở hai mắt ra. Đầu đau muốn nức, toàn thân như là tan ra thành từng mảnh một loại đau nhức bất lực, trong dạ dày thiêu đốt cảm chẳng những không có vì thời gian trôi qua mà giảm bớt, ngược lại càng biến đổi thêm bén nhọn cùng cụ thể, như có một bàn tay vô hình ở bên trong dùng sức ấy. Hắn cảm thấy từng đợt mê muội, trước mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy giờ kim tinh, đây là tuột huyết áp điển hình triệu chứng. Hắn giang chống đỡ lấy ngồi xuống, hoạt động một chút dường như đông cứng cấp nối, mỗi một lần di động đều nương theo lấy cơ thể kháng nghị cùng khớp xương nhẹ vang lên. Nhất định phải tìm thấy ăn. Ý nghĩ này như là cuối cùng cây cỏ cứu mạng, chống đỡ lấy hắn loạn trà loạn trạng mà đứng dậy, rời khỏi tương đối ấm áp nơi ở nút, lại lần nữa bước vào kia phiến băng thiên tuyết địa, cần to lớn dũng khí. Gió lạnh ngay lập tức như chờ đợi đã lâu địch nhân loại nhào lên, xé rách trông hắn đơn bạc quần áo. Hắn nắm thật chặt áo khoác, đem cái kia dùng cổ áo vải vóc tạm thời đảm nhiệm khăn quàng cổ kéo lên rồi che khuất miệng mũi, hít sâu một cái lạnh băng không khí, cố gắng xua tan trong đầu u ám. Hắn lần nữa đi về phía mảnh rừng cây kia, ánh mắt so với hôm qua càng thêm vội vàng cùng cẩn thận tìm kiếm mỗi một đám cỏ, mỗi một cái cây gốc rễ, thậm chí vỏ cây bên trên cỏ xỉ rễ, hắn đều hận không thể dùng ánh mắt cạo xuống một tầng tới kiểm tra. Nhưng mà kết quả vẫn như cũng làm người tuyệt vọng. Tầng tuyết phía dưới, trừ ra cóng đến cứng bùn đất cùng chết héo sợi cỏ, cái gì cũng không có. Quả mọng đã sớm bị những động vật vơ vét sạch sẽ, với lại hắn vậy tìm không thấy. Có thể ăn được rễ cây, hắn căn bản không biết ở thời đại này, cái này địa vực, nào thực vật rễ cây có thể ăn, càng đừng đề cập tại đất đông cứng trên đào móc độ khó. Đói khát như là điên cuồng đằng mạn, quấn quanh lấy lý trí của hắn, càng thu càng chặt. Dạ dày co rút một hồi gấp một thời gian, nhường hắn dường như gặp cả người. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, chú ý khó mà tập trung, hắn cuối cùng cảm nhận được bụng đói ăn quảng cái từ này chân thực hàm nghĩa. Ánh mắt rơi vào vân sam cùng hoa thụ cành non cùng vỏ cây bên trên, trong trí nhớ dường như hiện lên có chút giã ngoại sinh tồn trong tri thức đề cập tới vỏ cây tầng bên trong tại có chút tình huống dưới có thể đỡ đói. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả, hắn đi đến một gốc tương đối trẻ tuổi hoa bên cây, dùng tiểu đao cố sức mà cạo ngoại tầng thô ráp sẫm màu vỏ cây, lộ ra phía dưới mang theo màu xanh nhạt, tương đối mềm mại tầng bên trong. Hắn dùng đao tức tiếp theo mà nhỏ chần chờ bỏ vào trong miệng ai. Một loại khó mà hình dung vị đắng trong nháy mắt tràn ngập ra, chất gỗ sợi thô ráp giống mặt cửa, tạo xoa lấy hết hầu, khó mà nuốt xuống. Nhưng hắn ép buộc chính mình nuốt xuống, kia thô ráp cảm nhận theo thực quản trượt xuống, đem lại một loại quỷ dị, bổ sung loại cảm giác thỏa mãn, tạm thời để lại dạ dày còn đau. Hắn lại thử nghiệm thu hạ vài miếng vân sam trồi non, đồng dạng đắng chát vô cùng, dầu có dầu chân vị nhường hắn có chút buồn nôn, nhưng hắn hay là hoàn chỉnh nuốt xuống. Điểm ấy nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí có thể đem lại không biết nguy hiểm đồ ăn tạm thời hóa giải sắc nhọn nhất cảm giác đói bụng, nhưng căn bản là không có cách cung cấp chân chính năng lượng. Cuống họng bị cào đến nóng bỏng quặn thắt lòng, nhưng hắn không để ý tới. Trong bụng cảm giác trống rỗng hơi bình phục một ít, lý trí vậy dần dần hấp lại. Dựa vào ăn vỏ cây chồi non là tuyệt đối sống không nổi, hắn nhất định phải đạt được chân chính, giàu có protein cùng mỡ đồ ăn. Hắn nhớ tới tuổi thơ, tại cái kia phương nam tiểu sơn thôn, nghỉ hè lúc, hắn là trong lạch ngòi mỏ cá cao thủ, là bờ ruộng trên xây dựng phòng lọc bắt giữ chim sẻ cùng thỏ hoang tay thiên nghệ. Những kia bị thành thị sinh hoạt phủ bụi đã lâu kỹ năng, giờ phút này trở thành hắn duy nhất trông cậy vào. Nhưng mà trước mắt băng thiên tuyết địa đoạn tuyệt hắn mỏ cá bắt tôm có thể, tất cả nguồn nước đều bao trùm lấy dày cột tầng băng. Hy vọng duy nhất của hắn đều rơi vào những kia tại trên mặt tuyết lưu lại thật nhỏ dấu chân cỡ nhỏ trên thân động vật, con thỏ, con trốn tuyết, hoặc là bất luận cái gì có thể bị cạm bẫy bắt được thứ gì đó. Không có mồi nhử, đây là vấn đề khó khăn lớn nhất, hắn không cách nào dùng không tồn tại đồ ăn đi thu hút con mồi. Hắn chỉ có thể dựa vào phán đoán động vật hành tẩu đường đi, xây dựng phát động thức cơ giới cạm bẫy. Thong lọng bắn ra cạm bẫy cùng đá rơi cạm bẫy, là hắn hồi nhỏ chơi tốt nhất thuần thục. Cái trước sử dụng cành cây lực đàn hồi đem thong lọng trong nháy mắt kéo, trói buộc chặt con mồi chân hoặc phần cổ, hắn sử dụng đòn bẩy hoặc phát động cơ quan, nhường vật nặng rơi xuống đập trúng con mồi. Kế hoạch đã định, hành động là chống cự tuyệt vọng duy nhất cách thức. Hắn đầu tiên cần vật liệu, lực đàn hồi tốt đẹp cành cây là cạm bẫy động lực nguyên. Tại trong rừng cây cẩn thận tìm kiếm, chọn lựa những cây lớn bằng ngón cái, chất gỗ cứng cỏi, đầy có dáng tân sinh cành cây, chủ yếu là hoa mục cùng một ít không biết tên bụi cây nhánh. Cố sức mà bẻ năm, 6 cây chiều dài hẹn khoảng 1m50 thằng nhánh, gọt sạch dư thừa cành. Quá trình này hao phí hắn đại lượng thể lực, cánh tay bủn rủn, trên trán thậm chí rịn ra đổ mồ hôi, bị gió thổi qua, lạnh băng thấu xương. Đồng thời, hắn vậy ven đường thu thập những kia rơi xuống cành khô, trói thành một bó, đây đều là quý giá nhiên liệu. Ôm cành cây cùng tuổi lửa về đến nơi ẩn nút, lại là gần 2 giờ trôi qua. Nơi ẩn nút trong đống lửa đã tắt, chỉ còn lại một đống còn có dư ôn cho tàn cùng mấy khối màu đỏ sẫm than tuổi. Hắn không dám sơ suất, vội vàng tăng thêm mảnh xài, cẩn thận tuổi nhiên, lại lần nữa dấy lên sinh mệnh hỏa diễm, ôn hòa lần nữa bao trùm hắn, nhưng cảm giác đói bụng cũng theo đó ngóc đầu trở lại, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Nghỉ ngơi một lát, hắn bắt đầu càng tinh tế hơn gia công, hắn cần dây thừng cùng phát động cơ quan. Lý tưởng vật liệu là mềm dẻo vỏ cây sợi hoặc miếng cỏ, nhưng hắn tìm không thấy thích hợp, hắn chỉ có thể sử dụng trong tay tất cả có thể dùng thứ gì đó. Hắn nhớ lại hôm qua đang thu thập cành cây lúc, nhìn thấy một ít quấn quanh ở cây khô bên trên, đã khô cạn nhưng dường như còn có nhất định tính bền dẻo đằng mạn trạng thực vật. Hắn trở về chỗ nào, dùng tiểu đao cẩn thận cắt đứt xuống ra tương đối hoàn hảo bộ phận, đạt được một chút quy mô không đồng đều, miễn cưỡng có thể dùng đằng dây thừng nhưng này còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào chính mình mặc lên, hắn khẽ cắn môi, hởi xuống cặp kia tính chất không tệ dày ra dây dày, đây là hai cây rắn chắc, có nhất định chiều dài có sẵn dây thừng. Tiếp theo, hắn thổi vật đã bẩn thỉu tây trang áo khoác, dùng dao nhỏ đa chức năng trên đó cũng không mười phần sắc bén tiểu đao, cố sức mà từ áo khoác bên trong vải lót bên trên cắt lấy mấy đầu thật dài vải. Vải nỉ sợi tổng hợp thô ráp nhưng rắn chắc, xoa nắn sau đó cũng có thể hình thành một cô dây thừng. Cuối cùng, hắn thậm chí đem trước cắt bỏ làm khăn quàng cổ áo khoác cổ áo vải vóc vậy sẽ thành nhỏ hơn vải. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ, hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, bắt đầu chế tác thòng lọng. Hắn dùng dây dày cùng xoa nắn tốt vải, đàng mạn, hỗn hợp bệnh, gắng đạt tới kiên cố. Thòng lọng nút thòng lọng là mấu chốt, hắn bằng vào ký ức, đánh ra loại đó càng dễ rủa càng chặt thòng lọng nút, tổng cộng làm ra 5 cái thòng lọng, đây cơ hồ hao hết hắn tất cả dây thừng vật liệu. Tiếp theo là gọt chế gậy gỗ, hắn cần dùng đến cố định cạm bẫy ký cọc, cùng với chế tác phát động cơ quan tiểu đình gỗ. Chọn lựa một cái so sánh thô cành cây, dùng đao kiên nhận bóp nhọn một mặt, chế thành mấy cây kiên cố ký cọc. Lại tìm chút ít mảnh cứng rắn cành cây, chẻ thành tiểu xảo phát động cơ quan, có nhiều đơn giản tạp chuẩn, có nhiều cần tinh tế cân bằng đòn bẩy điểm tựa. Làm 5 cái đơn sơ phòng lọng cạm bẫy cuối cùng chế tác hoàn thành lúc, sắc trời đã bắt đầu dần dần tối tăm, nơi này ban ngày thời gian đặc biệt ngắn. Chương 4, trong màn đêm kẻ nhìn lén chương 4, trong màn đêm kẻ nhìn lén màu xám trắng bầu trời giống như bị một bàn tay vô hình nhanh chóng kéo lên màn che, còn sót lại sắc trời keo kiệt mà thu lại, rừng cây hình dáng trở nên mơ hồ mà dữ tợn, như là vô số nút quái thú. Rét lạnh, theo quang tuyến tan biến, càng biến đổi cụ thẩm tấu lực, từng tia từng sợi mà tiến vào xương thủy. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, nhất định phải đuổi tại triệt để trước khi trời tối đem cạm bẫy bố trí tốt. Cố nén đói khát cùng mỏi mệt mang tới cảm giác hôn mê, hắn nắm lên kia 5 cái tỉ mỉ chế tác thòng lọng cùng mấy cây gọt xong ký cọc, hít sâu một cái lạnh băng không khí, lần nữa bước vào kia phía nguy cơ tứ phía rừng cây. Lần này, mục tiêu của hắn rõ ràng, hành động vậy đặc biệt cẩn thận, không còn chẳng có mục đích mà tìm kiếm thực vật, mà là đem toàn bộ chú ý tập trung ở trên mặt tuyết những kia phức tạp dấu chân bên trên. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay khoa tay, cố gắng phân biệt ra được nào là thỏ nhảy vọt thức dấu chân, nào là nào đó cỡ nhỏ động vật gặm nhấm nhỏ vụn dấu chân, nào cũng có thể là hồ ly loại hình càng rào hoạt thợ săn hành tung. Lâm Phong cần tìm thấy một cái rõ ràng, bị tấp nập sử dụng thu kính, những động vật đi tới đi lui tại nơi ở cùng nguồn nước ở giữa cố định lộ tuyến. Cũng may trước đó trong rừng thu thập cành cây lúc đều chú ý tới một ít đường mòn. Nhanh chóng tuyển định mấy cái lý tưởng vị trí, tới gần bụi cây gốc dễ dàng cho ẩn tàng thòng lọng địa phương, hai đám cỏ trong lúc đó hình thành tự nhiên bình cảnh chỗ. Quỳ gối lạnh băng trong đống tuyết, dùng tiểu đao cùng bóp nhọn que gỗ, cố sức mà tại đất đông cứng trên tạc ra lỗ nhỏ, đem lực đàn hồi cành cây một mực cố định, điều chỉnh tốt uốn lượn góc độ cùng phương hướng. Sau đó, đem phòng lọng nút thòng lọng cẩn thận bố trí tại thú kính phía trên, dùng nhánh cây nhỏ dựng lên một cái tiểu nền tảng, cách mặt đất vừa đúng độ cao, cùng sử dụng thật nhỏ cành cây cùng hạt tuyết làm sơ ngụy trang. Phát động cơ quan càng là hơn cần kiên nhẫn cùng tinh tế, hắn đem gọt xong tiểu đinh gỗ kẹt ở mấu chốt điểm chịu lực bên trên, bảo đảm có chút đục vào, có thể phóng thích lực đàn hồi cành cây. Nơi này môi trường nói chuyện nhạt nhẽo, vì tinh tế làm việc Lâm Phong thoát khỏi găng tay, bố trí xong một cái bẫy chuẩn bị ở sau chỉ sớm đã cong đến chết lặng đỏ bừng, dường như không cảm giác được tiểu đao tồn tại, toàn bằng cơ nhục ký ức cùng ý chí lực tại làm việc. Làm bố trí xong cái cuối cùng cả bẫy, đứng thẳng lưng lên lúc, trước mắt một hồi biến thành màu đen, kém chút vừa ngã vào trong đống tuyết, không có năng lực lượng bổ sung thể lực không đủ, hắn bị bên cạnh một gốc lạnh băng cây vân xâm làm, miệng lớn thở hổn hển, màu trắng hà hơi tại mở tối gấp rút dâng trào. Quang tuyến đã ảm đạm, rừng cây chỗ sâu càng là hơn một mảnh đen kịt, giống như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Không thể lại chờ, cảm giác sợ hãi thúc giục hắn ngay lập tức trở về. Thậm chí không để ý tới ven đường những kia ngã trên mặt đất, có thể đảm nhiệm nhiên liệu cây khô, chỉ là ánh mắt đội vàng liếc nhìn, hy vọng có thể tìm thấy một cái năng lực trực tiếp ôm trở về đi, chịu lửa đại gia hỏa. May mắn là, ngay tại trở về đường đi cách đó không xa, hắn phát hiện một cái bị phong tuyết bẻ gãy, nửa chôn ở tuyết bên trong trai trai cảnh cây làm, đường kính có cổ tay hắn thô, chiều dài vậy vượt qua 1m5. Lâm Phong trong lòng một hồi mừng như điên, bổ nhào qua, dùng hết bú sữa mẹ khí lực đem nó từ tuyết động trong lôi kéo ra đây, cũng không lo được phía trên dính đầy băng tuyết cùng mục nát mảnh gỗ vụn, ra sức đem nó khiêng lên bả vai, điều chỉnh tốt trọng tâm, cơ hồ là nửa kéo nửa ôm mà, hướng phía nơi ẩn nút phương hướng lảo đảo chạy đi. Mỗi một bước đều nặng dị thường, bả vai bị thô ráp vỏ cây mài đến đau nhức, phổi nóng bỏng, nhưng hắn không dám có chút dừng lại. Phía sau hắc ám như là có sinh mệnh tự thể, chăm chú đi theo hắn, rừng cây chỗ sâu dường như truyền đến một ít khó mà phân biệt tiếng sột soạt tiếng vang, kích thích hắn thần kinh nhạy cảm. Hắn cuối cùng lộn nhào mà xông về kia phiến tương đối khoáng đạt trên núi, nhìn thấy kẽ nước trong khe nước lộ ra kia một điểm yếu ớt, lại như là hải đăng loại chỉ dẫn phương hướng ánh lửa. Đem nặng nề cành cây kéo vào nơi ẩn nút, hắn dường như sủi lơ ngồi liệt tại bên cạnh đống lửa, một hồi lâu mới thở ra hơi. Có căn này thế lực bá chủ nhiên liệu, tối nay chí ít có thể ngủ được hơi an ổn một ít, không cần tấp nập đứng dậy chấm tuổi, này nho nhỏ bảo hộ, nhường thần kinh căng thẳng của hắn hơi lỏng từng chút một. Đáp lấy trời vẫn chưa hoàn toàn hắc, Lâm Phong đến bên cạnh rừng cây biên giới góp nhặt nhiều hơn nữa mang rậm rạp diệp tử cành cây, thậm chí trực tiếp dựa vào thể trọng đè gãy mảnh mà thẳng tắp tiểu thụ. Hắn cần đem nơi ẩn núp lại hoàn thiện một chút, tăng thêm thông khí giữ ấm hiệu quả, còn có nơi ẩn núp chống lên kẽ nứt cũng phải bổ sung, lưu lại một đạo lỗ hổng phóng thích sương mù là được. Làm xong đây hết thảy, trời đã tối có một hồi, cuối cùng vẫn là dựa vào nơi ẩn núp bên trong đống lửa làm xong, nhưng mà khát khô cảm giác lần nữa đánh tới, tiết hầu giống như hỏa, môi sớm đã khô nứt lên ra. Một mực dựa vào ăn tuyết giải khát không chỉ hiệu suất thấp, với lại sẽ tăng lên nhiệt độ cơ thể sói mòn, hắn nhất định phải tìm thấy một cái càng kéo dài uống nước phương pháp. Ánh mắt rơi vào nơi ẩn nút chung quanh tàn mát trên tảng đá, hắn còn nhớ một ít giã ngoại sinh tồn tri thức đề cập tới sử dụng thạch đầu dẫn nhiệt. Hắn đi ra ngoài, tại vi quang trong chọn lựa một khối tương đối bằng phẳng, ở giữa hơi có lom xuống màu đen hòn đá, lớn nhỏ như là một cái chậu rửa mặt. Đưa tay đi ra bên ngoài, dùng trên đất tuyết lặp đi lặp lại lau rơi mặt ngoài bùn đất cùng cỏ xỉ rêu, sau đó đưa nó ôm trở về nơi ẩn nút, cẩn thận cất đặt tại cạnh đống lửa duyên, nhường hỏa diễm nhiệt lượng có thể nướng đến nó, nhưng lại sẽ không trực tiếp thiếu đốt, tránh thạch đầu bởi vì bị nóng không đồng đều mà nổ tung. Tiếp theo, hắn đưa tay từ nơi ẩn nút ngoại bắt một nắm lớn tuyết, trồng chất tại đã có hơi phát nhiệt hòn đá chỗ long xuống. Lạnh băng tuyết tiếp xúc cấm áp thạch đầu, bắt đầu hòa tan, thanh tịnh thủy châu tụ lại, rất nhanh liền tạo thành một vũng nhỏ óng ánh dịch thể. Lâm Phong không kịp chờ đợi cúi người, như một đầu khát cực kỳ động vật, đem môi gần sát mặt đá, cẩn thận hút lấy. Nước mang theo thạch đầu hơi ấm, có chút nhàn nhạt thổ mùi tanh, nhưng cửa vào trong nháy mắt đó, thể lỏng dòng nước qua khát khô yết hầu tới nhuần cảm giác, xa so với nuốt lạnh băng tuyết phấn muốn dễ chịu vô số lần. Mặc dù một lần hòa tan thủy rất ít, chỉ đủ thấm ướt tiết hầu, nhưng hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn không ngừng mà lặp lại quá trình này, bắt tuyết, phóng tại trên thạch đầu, chờ đợi hòa tan, hút. Sau đó, hắn dứt khoát đi ra bên ngoài trà sát một cái căng đầy quả cầu tuyết lớn quay về, phóng tại trên thạch đầu, để nó chậm rãi hòa tan, như vậy đều không cần tấp nập ra bảo. Ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, một bên tăng thêm mảnh xài duy trì hỏa diễm, một bên nhìn tuyết cầu từng chút một thu nhỏ, giọt nước không ngừng tụ hợp vào thạch hoa, sau đó túi người uống hết. Làm cuối cùng cảm giác bổ sung đầy đủ trình độ, trong dạ dày bị thủy lấp đầy đem lại một tia hư giả chắc bụng cảm lúc, Lâm Phong thỏa mãn mà ngồi dựa vào lạnh băng trên vách đá, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thân thể cực độ mỏi mệt giống như nước thủy triều phun lên, mí mắt nặng nề đến cơ hồ muốn dính chung một chỗ. Nhưng vào lúc này, một loại bản năng cảnh giác nhường hắn toàn thân cơ thể trong nháy mắt kéo căng. Nơi ẩn nút ngoại, tiếng gió dường như xuất hiện một tia không hài hòa nhiễu loạn. Không phải loại đó kéo dài, đơn điệu gào thét, mà là một loại rất nhỏ, thận trọng giống tuyết âm thanh, xen lẫn nào đó trầm thấp, dường như khó mà phát giác hơi thở. Lâm Phong trái tim đột nhiên co rụt lại, buồn ngủ trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhớ tới tối hôm qua trong mơ mơ màng màng nghe được, từ cánh rừng chỗ sâu truyền đến, khiến người ta bất an tiếng động. Trạng vạng tối cùng bình minh, chính là rất nhiều kẻ săn mồi sinh động hoàng kim thời đoạn, lẽ nào có đồ vật gì bị hắn ánh lửa, hoặc là hắn lưu lại mùi thu hút đến đây? Nín thở, nghiêng tai lắng nghe, thanh âm bên ngoài lúc đứt lúc nối, dường như vật kia cũng tại cẩn thận quan sát, thăm dò. Nó vòng quanh hắn nơi ẩn nút phương hướng chậm chạp di động, dấu vết thanh cực kỳ nhỏ, cho thấy một loại kẻ săn mồi đặc hữu kiên nhẫn. Lâm Phong không cách nào phán đoán bên ngoài đến tột cùng là cái gì, là tò mò hồ ly, là đói khát lang, hay là càng đáng sợ thứ gì đó, tỉ như hôm qua hắn nhìn thấy kia to lớn dấu chân chủ nhân. Sợ hãi như lạnh băng đằng mạn cuốn chặt lấy trái tim hắn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, hắn không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả miệng lớn hô hấp cũng không dám. Chậm rãi, cực kỳ chậm rãi di động cánh tay, từ bên cạnh trong đống tuổi, rút ra một cái lớn bằng cánh tay, một mặt chính đang thiêu đốt hừng hực gậy gỗ. Hỏa diễm phát ra đôn đốt bạo hưởng, tại đây tĩnh mịch căng thẳng bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Hắn đem thiêu đốt gậy gỗ chăm chú nắm trong tay, mũi nhọn nhắm ngay nơi ẩn nút cái đó nho nhỏ cửa ra vào, thân thể của mình, cơ thể căng cứng, đã làm xong tùy thời vật lộn hoặc xua đuổi chuẩn bị. Ánh lửa năng lực dọa lùi rất nhiều dã thú, đây là hắn chỗ dựa duy nhất. con mắt nhìn chằm chằm đạo kia đơn sơ cành cây màn cửa, giống như có thể xuyên thấu nó, nhìn thấy bên ngoài cặp kia tại trong hắc ám thăm dò con mắt. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, mỗi giây cũng giống như một thế kỷ loại dài dằng dặc. Phía ngoài tiếng vang khi thì tới gần, khi thì rời xa, tựa hồ tại cân nhắc lấy mạo hiểm. Lâm Phong năng lực nghe được chính mình trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên âm thanh, có thể cảm giác được cầm truy thủ vì dùng sức quá độ mà ở run nhẹ nhẹ. Rét lạnh, đói khát, mỏi mệt, tại thời khắc này đều bị to lớn sợ hãi nơi bao bọc. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là mấy phút sau, có lẽ là nửa giờ, kia khiến người ta ngạt thở giống tuyết thanh cùng hơi thở âm thanh, cuối cùng dần dần đã đi xa, cuối cùng biến mất tại trong tiếng gió, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lâm Phong lại đợi rất lâu, mãi đến khi xác nhận bên ngoài thật sự khôi phục chỉ có tiếng gió yên tĩnh, mới dám hơi trầm tĩnh lại. Sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn mà thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, một trận hoảng sợ đánh tới, nhường hắn ngăn không được địa run rẩy. Trong tay truy vẫn tại thiêu đốt, tỏa ra hắn chưa tỉnh hồn khuôn mặt. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng cảnh cáo hứng thú mười phần, mảnh này băng nguyên, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Hắn không chỉ cần phải đối kháng tự nhiên, còn cần thời khắc để phòng trong bóng tối những kia không biết loài săn mồi. Đem cái kia thô to gỗ thông đoạn cẩn thận gác ở trên đống lửa, nhìn nó bắt đầu bị dẫn nhiên, phát ra vượng hơn ánh sáng cùng nhiệt. Tối nay, hắn nhất định không cách nào yên giấc. Lâm Phong nhất định phải giữ cảnh giác, thủ hộ đống này đống lửa, này đã là ôn hòa chi nguyên, cũng là hắn tại đây phiến man hoang chi địa bên trên, đối kháng bóng đêm vô tận cùng nguy hiểm, duy nhất hải đăng. Đêm dài vừa mới bắt đầu. Chương 5, cái thứ nhất thịt chương 5, cái thứ nhất thịt sắt trời, là tại một loại tối tăm mờ mịt, không hề ấm áp nhạc dạo trong dần dần sáng lên. Không có chim hót, không có nắng sớm, chỉ có bao phủ khắp nơi trắng bệnh quang tuyến, xuyên thấu qua kẽ nước đỉnh chóp khe hở, lạnh như băng bắn ra tại Lâm Phong trên mặt. Hắn ngủ cực không an ổn, ý thức như là phiêu phù ở lạnh băng trên biển, khi thì bị cơn ác mộng đầu sóng đánh chìm, khi thì lại bởi vì thân thể cực độ khó chịu mà nổi lên mặt nước. Tối hôm qua sau nửa đêm, hắn đem cái kia hao hết khí lực kéo về thô to gỗ thông đoạn đỡ đến trong đống lửa. Gỗ sắt thực chịu lửa, hỏa diễm bao vây lấy nó, phát ra ổn định mà trầm thấp đôm nốt âm thanh, xua tán đi không ít hàn ý, cũng cho hắn một điểm có can đảm nhất thời chìm vào giấc ngủ dũng khí. Nhưng giấc ngủ vẫn như cũng là mảnh vỡ hóa, hắn môi cách một đoạn thời gian liền biết bừng tỉnh, theo bản năng mà đưa tay đi chạm đến bên người xài đống, xác nhận nhiên liệu có phải sung túc, sau đó nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mãi đến khi xác nhận chỉ có tiếng gió, mới dám lần nữa chớp mắt. Mãi đến khi lúc rạng sáng, thể lực cùng tinh thần song trọng tiêu hao cuối cùng áp đảo cảnh giác, hắn mới lâm vào một loại nửa hôn mê thức ngủ say. Giờ phút này tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận được là sâu tận xương tủy rét lạnh. Cái kia thu một đoạn đã đốt tới hồi cuối, ở giữa bộ phận hóa thành xám trắng than tẫn, chỉ còn lại hai đầu còn có màu đỏ sậm tàn lửa tại ngoan cường má lấp lóe, cung cấp nhiệt lượng cực kỳ bé nhỏ. Nơi ẩn nút trong nhiệt độ đây tối hôm qua hỏa diễm thịnh vượng lúc thấp rất nhiều, a ra khí ngay lập tức trở thành nồng bạch vụ. Hắn cuộn mình thân thể dường như cứng ngắc, mỗi một cái khớp nối đều đang phát ra chua xót rên rỉ, nhất là dựa vào lạnh băng vách đá kia một bên thân thể, càng là hơn chết lặng đến mất đi trí giác. Không thể để cho nó diệt. Ý nghĩ này thúc đẩy Lâm Phong rẽ rủi lấy bỏ dậy. Động tác khiên động bắp thịt đau nhức, dẫn tới hắn một hồi nhe răng trợn mắt. Hắn trước đem một ít thật nhỏ cành khô cẩn thận gác ở cho tàn bên trên, cúi người, dùng cóng đến phát tím môi xích lại gần, nhu hòa mà kéo dài mà thổi hơi. Hỏa tinh tại khí lưu trong minh điện, mấy lần suýt nữa dập tắt, cuối cùng, một sợi yếu ớt ngọn lửa liếm láp lên khô ráo vào cây, phốc mà một tiếng vang nhỏ, lại lần nữa bốc cháy lên. Tiếp tục tăng thêm hơi thô một ít cành cây, nhìn hỏa diễm dần dần biến lớn, biến vượng, quýt ánh sáng màu đỏ lần nữa tràn đầy cái này không gian nho nhỏ, quen thuộc cấm áp mới bắt đầu từng chút một xua tan kia giỏi trong xương loại giá lạnh. Hắn ngồi dựa vào trên vách đá, làm hết sức đem thân thể tới gần đống lửa, duỗi ra giường như đông cứng hai tay nướng. Cảm giác đói bụng tại trải qua một đêm lên men, gây xôn xao về sau, biến thành dạ dày một loại kéo dài không ngừng, chống rông còn đau, thậm chí đã dẫn phát một hồi rất nhỏ buồn nôn cùng mê muội. Hắn liếm liếm môi khô khốc, bắt đầu tự hỏi hôm nay nhất định phải hoàn thành liên quan đến sinh tử tồn vong nhiệm vụ, kiểm tra cả bẫy. Đúng lúc này, hắn chuyển giật mình thân thể, chuẩn bị đứng dậy đi bên ngoài giải quyết quá mót, lại đột nhiên cảm giác được cái mông phía dưới giường như đè ép cái gì vật nhỏ, mềm trong mang cứng rắn, xúc cảm dị thường. Hắn nhíu nhíu mày, theo bản năng mà đưa tay đến phía dưới tìm tòi, đầu ngón tay chạm đến một cái lông sủ, đã có chút ít cứng ngắc tiểu vật thể. Hắn đem nó móc ra, tiến đến ánh lửa dưới. Đó là một con chuột, một đầu rất rất nhỏ lão thử, hình thể còn chưa kịp lòng bàn tay của hắn đại, giờ phút này đã bị hắn trong lúc vô tình đè ép, tứ chi cứng ngắc răng ra, màu nâu xám dày hào lộn xộn mà dính chung một chỗ, dài nhỏ cái đuôi như một cái khô cạn nhánh cỏ. Bộ dáng của nó cùng hiện đại lão thử không có khác biệt lớn, nhưng dường như vì thích ứng giá lạnh, lông tóc càng thêm dày hơn thực nồng đậm. Vật nhỏ này đại khái là bị nơi ẩn nút trong kéo dài đống lửa nhiệt độ thu hút, từ nham thạch kẽ nước chỗ càng sâu nào đó không muốn người biết trong khe nước chui ra ngoài, nhưng bất hạnh tại thăm dò trên đường bị đang ngủ say Lâm Phong ép thành bánh thịt. Một nháy mắt ngây người sau đó, một cỗ khó mà ức chế mừng như điên như là dòng điện loại vọt qua Lâm Phong toàn thân, thậm chí nhường hắn không tự chủ được giật cả mình. Thịt, là thịt. Mặc dù chỉ có như thế một điểm nhỏ, nhưng đây chính là thật sự động vật protein, là năng lượng, là hy vọng sống sót. Ngày thứ ba, đói khát đã đem hắn hiện đại người văn minh thận trọng cùng vệ sinh quan niệm đục khoét được không còn một mảnh. Giờ phút này trong mắt hắn, cái này nho nhỏ lão thử không còn là làm cho người chán ghét côn trùng có hại, mà là trên thiên ân ban cho sơn hào hải bị mỹ vị. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cố này nho nhỏ thi thể, tiết hầu trên dưới nhấp nhô, nước bọt không bị khống chế ra tốc bài tiết. Hắn không có chút gì do dự, xử lý đồ ăn là khắc vào gen người bên trong bản năng. Hắn dùng hai cây cành cây làm thành giản dị đũa, cẩn thận đem lão thử thi thể kẹp lên, trực tiếp bỏ vào cạnh đống lửa duyên hỏa diễm vượng nhất địa phương. Xoẹt, một tiếng rất nhỏ bạo hưởng, lão thử lông tóc trong nháy mắt bị ngọn lửa cháy, phát ra một cỗ mùi khét lẹt, đồng thời còn kèm theo một tia kỳ dị tiêu hương. Lâm Phong không chớp mắt nhìn, dùng que gỗ thỉnh thoảng lật qua lật lại, bảo đảm mỗi một tấc da lông đều bị đốt tới. Rất nhanh, nguyên bản lông sủ lão thử biến thành một cái đen xì tiểu than cầu. Hắn đem này than cầu kẹp ra đây, đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá hơi làm lạnh, sau đó dùng tiểu đao sống đao cẩn thận cạo mặt ngoài đốt trọi da lông cùng cho tàn. Lộ ra bên trong có hơi trắng bệnh, mang theo một chút khô vàng da thịt, mặc dù bề ngoài không tốt, nhưng quả thật là năng lực ăn bộ phận. Kế tiếp là thanh lý, dùng tiểu đao sắc nhọn bộ phận, cẩn thận cắt đứt lao thử đầu lâu, tính cả phía dưới một đoạn ngăn cái cổ. Sau đó, cực kỳ dịu dàng mở ra nho nhỏ phần bụng, dùng mảnh cành cây lấy ra bên trong màu đỏ sẫm, nho nhỏ nội tạng đoàn, can, ruột, dạ dày các loại. Những thứ này nội tạng vậy chứa một ít dinh dưỡng, cần nướng chín mới có thể dùng ăn, nhưng Lâm Phong không có ý định ăn nội tạng, đầu cùng nội tạng là cạm bẫy mùi nhử hoàn mỹ vật liệu. Hiện tại, còn lại chính là tương đối sạch sẽ thịt chuột chủ thể. Hắn tìm một cái một đầu vóc nhọn dài nhỏ cành cây, từ lao thử phần đuôi xuyên qua đến đầu bộ, làm thành một chuỗi cỡ nhỏ que thịt nướng. Đem cái này nướng thử xuyên ngả vào hỏa diễm phía trên, nhưng không phải trực tiếp tiếp xúc ngọn lửa, mà là sử dụng cực nóng lửa than cùng phóng xạ nhiệt tiến hành nướng. Rất nhanh, một loại không giống với đốt hào lúc, càng thêm thuần túy mùi thịt bắt đầu phát ra, hỗn hợp có mỡ bị làm nóng sau đặc lưu khí tức. Mùi vị kia đối với bụng đói đều vang Lâm Phong mà nói, quả thực là không cách nào kháng cự hấp dẫn. Hắn dạ dày kịch liệt co rút, phát ra vang dội lộc cộc âm thanh, thúc giục hắn ngay lập tức đem đồ ăn nuốt vào. Nhưng hắn ép buộc chính mình nhẫn mãi lấy, giã ngoại sinh tồn, triệt để nướng chín đồ ăn là tránh tật bệnh cơ bản tiêu chuẩn. Hắn kiên nhẫn chuyển động cánh tay, nhường thịt mỗi một mặt đều bị nóng, nhìn nó từ trắng hồng sắc dần dần trở thành nhàn nhạt kim hoàng sắc, dưới da điểm này đáng thương mỡ bị nướng đến hưng phấn rung động, ngẫu nhiên nhỏ xuống một giọt, tại lửa than trên kích thích một tiểu lọn khói xanh. Này ngắn ngủi mười mấy phút, đối với hắn mà nói dài rằng giặc được như là một thế kỷ. Hắn toàn bộ giác quan đều tập trung tại đây nho nhỏ thịt xiên bên trên, trong lỗ mũi tràn ngập mùi thơm mê người, khả năng nhìn truy tung màu sắc mỗi một điểm biến hóa, thính giác bắt giữ lấy dầu chân nhỏ xuống mỗi một tiếng vang nhỏ. Cuối cùng, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, thịt chuột đã bị nướng đến bề ngoài hơi tiêu, hình thể vậy co lại nhỏ một vòng. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, cũng không nói hoài tới bỏng, trực tiếp đem thịt xiên từ trên lửa rời, tiến đến bên miệng. Hắn đầu tiên là cẩn thận cắn một ngụm nhỏ, vỏ ngoài có chút giòn, bên trong chất thịt lại rất căng đầy, mang theo một cỗ mãnh liệt, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua mùi tanh. Không có bất kỳ cái gì muối hoặc cái khác đồ gia vị phụ trợ, điều này nguyên thủy vị thịt cũng không mỹ hảo, thậm chí có chút thô ráp phá hầu. Nhưng mà, tại cực độ đói khát trước mặt, vị giác bắt bẻ có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Kia thật sự nhục cảm, kia dầu chân tại trong miệng tan ra yếu ớt cảm giác thỏa mãn, trong nháy mắt chinh phục hắn tất cả chống cự. Hắn cơ hồ là ăn như hổ đói đem còn lại thịt chuột ngay tiếp theo một ít thật nhỏ xương cốt cùng nhau nhai nát, hoàn chỉnh nuốt xuống. Quá nhỏ, thật sự quá nhỏ, hai ba ngụm sau đó, trong tay cũng chỉ còn lại có cái kia chùi lùi canh cây. Chưa hết thòm thèm mà liếm liếm trên ngón tay dính đầy giọt dầu, Lâm Phong tựa ở trên vách đá, cảm thụ lấy kia từng chút một ăn thịt rơi vào trống rỗng túi dạ dày trong mang tới, yếu ớt lại chân thực ấm áp. Mặc dù xa chưa ăn no, nhưng này trùng bén nhọn, tra tấn người đói khát còn đau, sắp thực hóa giải không ít. Càng quan trọng chính là, này cái thứ nhất thịt, như một châm thuốc trợ tim, cực đại để chấn tinh thần của hắn. Cảm tạ dễ gì? Ngày thứ ba, tại đây phiến vạn cổ băng nguyên bên trên, hắn cuối cùng ăn được cái thứ nhất chân chính đồ ăn. Một cái càng hoàn thiện cảm bẫy kế hoạch, tại trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Hôm nay, hắn không chỉ muốn kiểm tra ngày hôm qua thỏng lọng, còn muốn dùng con chuột này di hài làm mồi nhử, xây dựng một cái có thể thu hoạch càng lớn cảm bẫy. Hy vọng, như là này lại lần nữa nhiên vượng đống lửa, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, lại ngoan cường mà trong lòng hắn bắt ra. Hắn thêm mấy cây sải, nhường hỏa diễm thiêu đến vượng hơn một ít. Sau đó đứng dậy, hoạt động một chút vẫn như cũ mỏi mệt nhưng không còn như vậy tuyệt vọng thân thể, chuẩn bị nên đón mới một ngày sinh tồn khiêu chiến. Chương 6, công sự phòng ngự chương 6, công sự phòng ngự hắn cẩn thận hồi tưởng đến hồi nhỏ tại bờ ruộng trên thấy qua các loại thổ cách, trừ ra thòng lọng, còn có một loại đơn giản hơn thô bạo, thạch ép thức cả bẫy. Sử dụng mồi nhử phát động cơ quan, nhường một khối trọng thạch rơi xuống, trong nháy mắt đập chết hoặc vây khốn con mồi. Tiểu này cạm bẫy đối phó lao thử, chim nhỏ thậm chí hình thể hơi lớn động vật đều có thể hữu hiệu, mấu chốt ở chỗ mồi nhử cùng cơ quan độ nhạy. Hắn đem lưu lại lão thử đầu cùng những kia nho nhỏ nội tạng thu thập lại, chúng nó đã cong đến cứng rắn, tản ra một tia như có như không mùi tanh. Đối với ăn thịt động vật mà nói, cái mùi này có thể cũng không cách nào kháng cự chỉ dẫn. Đầu tiên là kiểm tra ngày hôm qua thành quả, mang một tia yếu ớt chờ mong, hắn lần nữa bước vào kia phiến yên tĩnh rừng cây. Đất tuyết vẫn như cũ, hắn lưu lại dấu chân bên cạnh, quả nhiên tăng thêm một ít mới chân nhỏ ấn, có đến có về, biểu hiện ra ban đêm sinh mệnh hoạt động. Hắn tim đập rộn lên, bước nhanh đi về phía cái thứ nhất phòng lọng cạm bẫy vị trí. Nhưng mà chờ mong rất nhanh thất bại, cạm bẫy bị phát động. Lực đàn hồi cảnh cây đã bắn lên, nhưng phòng lọng trống rỗng, chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại một chút ít xốc xít cào dấu vết. Không còn nghi ngờ gì nữa, có cái gì vật nhỏ xúc động cơ quan, nhưng phòng lọng hoặc là không thể bảo hộ, hoặc là bị nó tránh thoát. Cái thứ hai bị phát động cảm bẫy tình huống cùng loại, phòng lọng thậm chí bị cắn đứt một đoạn nhỏ, lưu lại mấy cây thật nhỏ lông tóc. Còn lại ba cái cảm bẫy thì không có bị phát động. Thất vọng như lạnh băng nước tuyết, tưới tắt trong lòng của hắn vừa mới dấy lên ngọn lửa nhỏ, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, đây mới là ngày thứ nhất, đi săn vốn là sát suất trò chơi. Hắn cẩn thận kiểm tra cạm bẫy thất bại nguyên nhân, điều chỉnh thòng lọng độ cao cùng phát động cơ quan độ nhạy, cẩn thận đem nó phục hồi như cũ. Chỉ ít chứng minh, nơi này có động vật hoạt động, phương hướng của hắn là đúng. Hắn một bên đem cạm bẫy phục hồi như cũ, một bên ven đường thu thập những kia rơi xuống cánh khô, nhiên liệu về đêm vãn sinh tồn bảo hộ, cùng đồ ăn ngang nhau quan trọng. Ôm một bó củi về đến nơi ẩn nút, hắn trước đem đống lửa thêm vượng, cảm thụ lấy kia cực kỳ trọng yếu ôn hòa. Tiếp đó, là chế tác mới cạm bẫy chuẩn bị, hắn ở đây nơi ẩn nút bên cạnh tìm kiếm thích hợp tảng đá lớn. Cần tương đối bằng phẳng, có nhất định trọng lượng, hắn năng lực di chuyển, đối với cỡ nhỏ động vật đủ để chí mạng, lại dưới đáy tương đối vương bức lấy bảo đảm rơi xuống lúc ổn định thật đầu. Hắn tìm được rồi hai khối không tệ người hậu tuyển, một khối là màu xám đen đá trầm tích, một cái khác viên là mang theo thạch anh điểm lấm tấm đá hoa cương. Sau đó, hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, bắt đầu gọt chế cơ quan cần thiết quẻ gỗ. Một cái chủ treo chống côn, muốn đầy đủ kiên cố năng lực đứng vững thạch đầu trọng lượng, một cái bén nhạy phát độc côn, một mặt trẻ thành mặt phẳng nghiêng dễ dàng cho kẹp lại, còn cần một cái nằm ngang mồi nhử côn, dùng để treo hoặc cất đặt mồi nhử. Hắn dùng tiểu đao kiên nhẫn gia công, ngón tay vì rét lạnh cùng lặp đi lặp lại ma sát mà cứng ngắc, hắn không hề hay biết, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trong tay gậy gỗ bên trên, kiểm tra lấy tạm chuẩn độ phù hợp, bảo đảm có chút lôi kéo mồi nhử, tất cả cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, phát động côn chốc ra, chủ treo chống côn chết cân bằng, tảng đá lớn ầm vang rơi xuống, nện ở trên mặt tuyết, lâm vào tấp hơn, phát ra tiếng vang nặng nề. Thành công, độ nhạy đầy đủ. Lâm Phong trong lòng trở nên kích động, chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn uống đã dùng phiến đá tuyết tan pháp lấy được thủy, mặc dù vẫn như cũng là thủy no bụng, nhưng ít ra hóa giải mất nước mang tới suy yếu. Hắn hít sâu một hơi, nâng lên khối kia chọn tốt đá hoa cương hòn đá lạnh băng góc cạnh cấn lấy bờ vai của hắn, mỗi đi một bước đều cảm giác chân đang run rẩy, lấy mình bây giờ thể lực, không thể nào một lần vận chuyển hai khối thạch đầu, chỉ có thể từng nhóm tiến hành. Hắn sớm đã tìm kiếm tốt bố trí cạm bẫy địa điểm, ngay tại hôm qua phát hiện cái kia thú kính bên cạnh, một lùm thấp bé nhưng bộ rễ phát đạt chịu rét bụi cây phía dưới. Nơi này vừa năng lực mượn nhờ bụi cây cành lá che chắn, tránh cho bị con mồi tùy tiện nhìn thấu, bụi cây gốc rễ khe hở lại vừa vận thuận tiện tiểu động vật chui vào. Với lại, bụi cây cành có thể ở một mức độ nào đó dẫn đạo động vật hành động lộ tuyến, tăng thêm chúng nó đụng vào mồi nhử xác suất. Phóng thạch đầu, hắn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, bắt đầu bố trí. Trước dùng một ít nhỏ bé hòn đá đang chọn xong địa điểm hai bên lót, hình thành một cái ổn định cung cửa. Sau đó, đem cái kia chủ trèo chống côn nghiêng đỡ tại trên mặt đất, đỉnh cẩn thận chống lên nặng nghề tảng đá lớn, nhường thạch đầu đầu vào huyền không, phía dưới trở lại đầy đủ con mồi tiến vào không gian. Tiếp theo, đem bén nhạy phát động côn một mặt kẹt ở chủ trèo chống côn đặc biệt lỗ khảm bên trên, một chỗ khác dọc theo người ra ngoài, buộc lên cái kia nằm ngang mồi nhử côn. Cuối cùng, hắn đem đông cứng lao thử đầu vững vàng cột vào mồi nhử côn bên trên, những kia nội tạng thì cẩn thận cất đặt tại mồi nhử côn phía dưới trong đống tuyết, tỏa ra càng dày đặc mùi. Hắn lui lại mấy bước, quan sát kỹ, tất cả trang bị nhìn lên tới tự nhiên mà thành, tảng đá lớn nguy hiểm mà treo ở giữa không trung, phía dưới là tản ra hấp dẫn khí tức mỹ thực. Bố trí xong cái bẫy này, hắn trở về nơi ẩn nút, lần nữa nâng lên khối đá thứ hai, tại thú kính một cái khác chỗ bí mật, bắt trước làm theo cái thứ hai thạch ép cả bẫy. Làm xong đây hết thảy, hắn dường như hao hết buổi sáng chứa đựng tất cả năng lượng, ướt đẫm mồ hôi áo trong, gió lạnh thổi, rét lạnh nội tâm. Nhưng hắn không thể nghỉ ngơi, tối hôm qua cái kia không biết tên sinh vật nhìn trộm, như là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, nhắc nhở hắn nơi ẩn nút cũng không phải là tuyệt đối an toàn, hắn cần nhất đạo phòng tuyến. Công sự phòng ngự ý nghĩ ở trong đầu hắn thành hình, chế tác một cái giản dị hàng rào, hoặc là càng nói chính xác, là một cái mang theo gai nhọn chướng ngại vật. Hắn lần nữa bước vào rừng cây, mục tiêu lần này là những kia chiều dài vượt qua 2 mét, tương đối thẳng tắp, cổ tay quy mô cứng cỏi cành cây. Hắn cần không ít dạng này vật liệu, dùng tiểu đao chặt cây, dùng thể trọng bẻ gãy, hao tốn to lớn khí lực, mới thu thập được tầm 10 căn phù hợp yêu cầu gậy gỗ. Về đến trên sườn núi, hắn bắt đầu lại một hạng nặng nghề lao động. Trước đem những thứ này trường một côn một mặt dùng đá đập nước, lại dùng tiểu đao kiên nhẫn bóp nhọn, chế thành thô ráp nhưng bén nhọn trường mâu. Sau đó, tại nơi ẩn nút cửa vào phía trước hẹn 2-3 mét địa phương, lựa chọn một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực. Hắn dùng một cái so sánh thô cây gậy trên mặt đất cố sức mà tạc ra một loạt khoảng cách chừng 10 cm lỗ nhỏ, chiều sâu đủ để cố định gậy gỗ. Tiếp theo, đem những thứ này vót nhọn trường mâu từng cây chèn trong động, mũi nhọn hết thể hướng ra ngoài, hiện lên góc 45 độ chỉ xéo hướng dưới sườn núi mới có thể năng lực đột kích phương hướng. Vì gia cố, hắn lại dùng những kia thu thập tới thô to đàm mạn, tướng lân cận gậy gỗ ở chính giữa thượng bộ giao nhau trói buộc chung một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể tính tốt hơn chứng ngại. Làm cái này đơn sơ mâu ly cuối cùng đứng sừng sững ở nơi ẩn nút lúc trước, sắc trời đã rõ ràng mà tối xuống. Sáng trắng bầu trời dần dần bị màu xanh đậm nhuộm dần, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Lâm Phong chống một cái dư thừa gậy gỗ, thở hổn hển, nhìn chính mình thành quả lao động. Đạo này chướng ngại mặc dù nguyên thủy, không cách nào ngăn cản mánh thu to lớn xung kích, nhưng ít ra có thể tạo được cảnh báo trước cùng trì trệ tác dụng, có thể cho hắn ở đây ban đêm thời gian phản ứng, cũng có thể ở một mức độ nào đó chấn nhiếp những tiêu cỡ trung tiểu loại săn mồi. Ban ngày cũng quá ngắn. Hắn tự lẩm bẩm. Cảm giác từ rời giường đến bây giờ hoang mang vô cùng, lại tựa hồ như chỉ qua không đến 8 giờ, quang minh ngắn ngủi như vậy, ban đêm dài dằng dặc mà nguy hiểm. Hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể chui về nơi ẩn nút, vội vàng cho đống lửa tăng thêm đại đồng củi lửa. Nhảy lên hỏa diễm tỏa ra hắn dính đầy dơ bẩn cùng mồ hôi mặt, vậy tỏa ra ngoài cửa đạo kia chỉ xéo hướng hắc ám bén nhọn hàng rào ánh tử. Sinh tồn chính là tại đây ngày qua ngày lao động, chờ đợi cùng chờ đợi trong, từng chút một mà phát triển biên giới. Hắn co quắp tại bên cạnh đống lửa, nghe lấy bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng gió, trong dạ dày vẫn như cũ nói khác, nhưng so với hôm qua lại tăng mạnh một phần. Đêm dài đằng đẵng, nhưng có đạo này hàng rào cùng thịnh vượng đống lửa, hắn chí ít có thể hơi an tâm mà chờ đợi ngày mai đến. Chương 7, thu hoạch ngày thứ 6 bình minh, là tại một hồi kịch liệt dạ dày có rút trong đến. Lâm Phong co quắp tại lạnh băng vách đá bên cạnh, ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể lại trước một bước phát ra đói khát cảnh báo. Túi dạ dày như một đầu khô quắp túi ra, tại trong ổ bụng bất lực mà co quắp, dịch axit tiêu đốt lấy thành dạ dày, đem lại từng đợt chống rông quặn đau. Hắn thậm chí năng lực rõ ràng nghe được chính mình dạ dày nhúc nhích lúc phát ra, như là lá khô ma sát loại lộc của thành. Nếm qua điểm đồ ăn sau đó, dạ dày càng thêm kháng nghị chịu đói. Hắn vất vả mở mắt ra, kẽ nước đỉnh chóp khe hở xuyên qua tia sáng vẫn như cũ u ám, nhưng đây mấy ngày trước đây dường như còn sáng sủa hơn một ít. Đống lửa sắp dập tắt, chỉ còn lại lẻ tẻ ngọn lửa, che chở lưu lại cuối cùng một sợi ấm áp từ lâu bị đêm lạnh thôn vệ hầu như không còn. Thấu xương lanh ý từ bốn phương tám hướng đánh tới, thẩm thấu tiến hắn đơn bạc quần áo, thẳng đến xương thủy. Hỏa, nhất định phải nhóm lửa. Ý nghĩ này chống đỡ lấy hắn dường như đông cứng thân thể. Dãy rủa lấy ngồi dậy, mỗi một cái khớp nối đều giống như bị rỉ bánh răng, phát ra chua xót cái thanh. Lặp lại vô số lần động tác sớm đã hình thành cơ nhục ký ức, nắm lên một cái mảnh cánh khô, cẩn thận thổi nhiên hỏa trùng, tăng thêm mảnh xài, nhìn điếu đốt hỏa tinh dần dần lan tràn thành cứu mạng hỏa diễm. Làm màu vỏ quýt ngọn lửa lần nữa nhúng nhẹ, xua tan không gian thu hẹp trong hắc ám cùng bộ phận giá lạnh lúc, Lâm Phong mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đem dường như chết chi giác hai tay xích lại gần hỏa nguyên. Ôn hỏa chậm rãi chạy trở về, nhưng cảm giác đói bụng bậy bởi vậy càng biến đổi thêm bén nhọn cùng cụ thể. Y đi theo lệ cũ, dùng khối kia đã bị hun đến đen nhánh phiến đá tuyết tan lấy nước. Nhìn sạch sẽ khối tuyết tại phiến đá ấm áp hạ hòa tan thành thanh tịnh thủy châu, hội tụ thành một vũng nhỏ cứu mạng cam tuyển, hắn túi người, như một đầu khát cực thú bị nuốt, tham lam mút lấy. Hơi ấm, mang theo nhàn nhạt khói lửa cùng thổ mùi tanh dòng nước xẹt qua khô nước tiết hầu, tạm thời hóa giải khát khô cổ, nhưng cũng càng thêm đột hiện trong dạ dày giống tuyết. Liên tục mấy ngày đói khát cùng vất vả, nhường hắn thể lực gần như cực hạn, ánh mắt lại bởi vì cầu sinh dục mà có vẻ đặc biệt sắc bén. Nếu như lại tìm không đến ổn định nơi cung cấp thức ăn, thân thể hắn chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Mang một khỏa thấp thỏm mà tràn ngập chờ mong tâm, Lâm Phong lần nữa bước ra nơi ở nút, gió lạnh ngay lập tức cho hắn một hạ mã uy, như lạnh băng roi quất vào trên mặt hắn. Trên mặt tuyết dấu chân đây hôm qua càng thêm lộn xộn, nhìn tới tối hôm qua ban đêm sinh mệnh càng sinh động, tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc. Xa xa, hắn liền thấy khắc thường, cái kia dùng làm lực đàn hồi cảnh cây đã bắn lên, thòng lọng không còn là lòng trạng thái. Lâm Phong cơ hồ là nhỏ qua, tim đập loạn đến sắp xông ra lồng ngực. Trống không. Thòng lọng là trống không, chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại vài màu xám cho nhạt lông tơ cùng một mảnh dãy rủa dấu vết. Một cỗ to lớn thất vọng trong nháy mắt chiếm lấy hắn, nhưng rất nhanh, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhanh chóng kiểm tra đồng thời phục hồi như cũ cái bẫy này, đi về phía cái thứ hai. Đồng dạng bị phát động, đồng dạng thất bại, cái thứ ba, cái thứ tư. Tình huống cơ bản giống nhau, hy vọng như là trong gió nến tàn, lần lượt bị nhen lửa, lại một lần lần suýt nữa dập tắt. Khi đi đến cái cuối cùng, cũng là rất tới gần lùm cây chỗ sâu một cái thòng lọng cạm bẫy lúc, Lâm Phong dường như đã không ôm hy vọng gì. Nhưng mà, ngay tại hắn đẩy ra che chắn tầm mắt, treo lấy tảng băng vân sam cánh lúc, một vòng tươi đẹp sắc thái đột nhiên đụng vào tầm mắt của hắn. Ở chỗ nào bắn lên thòng lọng cuối cùng, thình lình treo một đầu sắt thái lộc lẫy loài chim, nó đã cóng đến cứng ngắc, cái cổ bị thòng lọng một mực kìm chặt, một đôi dài nhỏ chân bất lực rũ. Hình thể của nó đây hiện đại gà nhà hơi nhỏ hơn, nhưng lông vũ lại hoa lệ được khiến người ta kinh ngạc, phần cổ cùng bộ ngực lông vũ là chói mắt màu xanh đồng sắc, tại xám trắng dưới bối cảnh lóe ra như kim loại sáng bóng. Phần lưng thì là tông hạt cùng màu đen giao nhau phức tạp bản, làm người khác chú ý nhất là kia thật dài lông đuôi, hiện lên màu nâu đậm, mang theo quy tắc màu trắng hoành ban, cho dù cứng ngắc rủ xuống, vậy lờ mờ có thể thấy được hắn giãn ra lúc yêu nhã. Gà rừng. Không, càng giống là nào đó cổ lão chim trĩ. Lâm Phong mừng như điên phía dưới, tay chân đều có chút phát run. Cẩn thận cởi xuống cái này chân quý con mồi, ước lượng trong tay, chịu nặng, đoán chừng bỏ đi hảo nội tạng cũng phải có hơn một cân thịt. To lớn vui sướng dường như làm choáng váng đầu óc, nhưng hắn không có quên một cái hy vọng khác, thạch ép thức cả bấy. Đè nén ngay lập tức trở về nơi ẩn nút xử lý con mồi xúc động, quay người chạy về phía bố trí thạch ép cạm bấy địa điểm. Thứ một cái bấy, treo lấy lao thử đầu mồi nhử, không hề có động tĩnh gì, hòn đá vững vàng mang lấy, mồi nhử hoàn hảo không chút tổn hại. Nín thở, đi về phía cái thứ hai, thả ở nội tạng mồi nhử cái đó. Xa xa, hắn liền thấy khối kia đá hoa cương phiến đá đã đổ sụp, cực kỳ chặt chẽ mà đặt ở trên mặt tuyết. Có hàng. Lâm Phong ngạc nhiên quát to một tiếng, vọt tới. Hắn cố sức mà xốc lên nặng nề hòn đá, chỉ thấy phía dưới đè ép một đầu hình thể dài nhỏ, lông xù động vật. Nó lớn nhỏ dường như đại hào lão thử, nhưng thân hình càng rõ rệt lưu tuyến, tứ chi ngắn nhỏ, mỏ nhọn tròn hai, một thân màu nâu nhạt da lông dày mật mà nhăn bóng, cái đuôi không dài không ngắn. Chợt nhìn rất giống chồn hôi, nhưng nhìn kỹ lại có rõ ràng khác nhau. Nụ hôn của nó độ ngắn hơn một ít, lỗ tai càng mượt mà, nhất là cặp kia cho dù chết rồi vẫn có hơi mở mắt ra, đồng tử không như chồn hôi như vậy xảo quyệt, ngược lại mang theo điểm ngây thơ cảm giác. Đây là một loại hắn chưa từng thấy qua, nên sớm đã diệt tuyệt cỡ nhỏ lớp chồn sóc động vật. Quả nó là cái gì? Là thịt. Lâm Phong kích động đến kém chút rơi lệ. Trong vòng một ngày, song hỉ lâm môn. Hắn cẩn thận kiểm tra con thú nhỏ này, thạch ép cạm bẫy vô cùng thành công, một kích chí mạng, dường như không có dãy rủa dấu vết. Hắn cố nén ngay lập tức ăn như gió cuốn xúc động, lấy cực cao hiệu suất đem cạm bẫy toàn bộ kiểm tra, trở lại vị trí cũ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa hai con cóng đến cứng con mồi chăm chú ôm vào trong ngực, như là ôm toàn bộ thế giới quý giá nhất, bảo tàng, chậm rãi từng bước mà, cơ hồ là chạy trước quay trở về nơi ở nút. Về đến tương đối an toàn chỗ tránh nạn, đem con mồi đặt ở phủ lên cỏ khô phiến đá bên trên, Lâm Phong mới cho phép chính mình triệt để trầm tĩnh lại, dựa vào vách đá há mồm thở dốc, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Nhưng rất nhanh, lý trí lại lần nữa chiếm thượng phòng, xử lý như thế nào những thứ này con mồi là tiếp xuống mấu chốt. Con kia cùng loại trồn hôi tiểu thú cóng đến như tảng đá, da lông đông cứng rắn. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, trước tiên đem nó đặt ở bên cạnh đống lửa chỗ không xa, nhường đống lửa kéo dài tán phát nhiệt lượng chậm rãi mềm hóa bề ngoài của hắn cùng cơ thể, dễ dàng cho đến tiếp sau xử lý. Hắn quyết định trước xử lý con kia chim chí, nhổ lông là việc cần kỹ thuật, tại rét lạnh trùng canh hiện gian nan. Hắn trước nắm chặt lông đuôi cùng trên cánh những kia trưởng mà cứng rắn lông vũ, từng cây cẩn thận rút ra. Những thứ này lông vũ, nhất là lông đuôi cùng phi vũ, thẳng tắp mà cứng cỏi, hắn cẩn thận đưa chúng nó ghép tại cùng nhau, để ở một bên khô ráo trên tảng đá. Đồ tốt, về sau làm mũi tên liền dựa vào các ngươi. Hắn tự đủ. Tiếp lấy bắt đầu xử lý trên người những kia tế nhuyễn lông tơ, những thứ này lông vũ mặc dù không thích hợp làm tiễn, nhưng thu thập lại, tương lai nhét vào trang phục tường kép trong, không thể nghi ngờ là cực tốt giữ ấm vật liệu. Nhổ lông được một nắm nổ, nếu không dễ đem ra cũng cho giật xuống tới. Rút đi hoa lệ lông vũ, lộ ra phấn làn da màu trắng, chim chí hình thể nhìn lên tới không nhỏ, nhưng bỏ đi lông vũ về sau, quả nhiên như hắn tính toán, có vẻ hơi gầy gò. Hắn dùng tiểu đao cẩn thận mở ra phần bụng, lấy ra nội tạng, một cỗ nội tạng mùi tanh khí tức đập vào mặt, tại giá lạnh trong có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ruột, túi dạ dày những thứ này khó mà thanh tẩy bộ phận, hắn vẫn như cũ bỏ qua, giữ lại làm mùi dụ. Nhưng này cái màu đỏ sậm gan cùng trái tim, bị hắn trân trọng mà đặt ở một bên biên bình phiến đá bên trên. Những thứ này nội tạng giàu có vitamin cùng nguyên tố vi lượng, đối với duy trì thân thể cơ năng cực kỳ trọng yếu. Xử lý xong chim chí, xem chừng thời gian, con kia tiểu thú da lông nên mềm hóa chút ít, hắn đưa tay sờ sờ, quả nhiên, không còn là cứng. Hắn bắt đầu lột da, dùng tiểu đao từ phần bụng trung tuyến mở ra, sau đó cẩn thận đem da lông cùng cơ thể tách ra. Cái này cần kiên nhẫn cùng kỹ xảo, hắn tận lực gìn giữ da hoàn chỉnh, lột bỏ da mang theo một tầng thật mỏng, màu vàng nhạt mỡ. Hắn dùng mũi dao cẩn thận đem những thứ này mỡ chóc xuống, thu thập được phiến đá bên trên. Mỡ, đây chính là nhiệt độ cao lượng mà bối. Hắn nhìn điểm này đáng thương dầu trơn, trong mắt tỏa ánh sáng. Tiếp theo, đồng dạng xử lý nội tạng, dạ dày lưu làm mồi nhử, tâm, can, thận và có thể ăn được bộ phận lưu lại. Hiện tại, trước mặt hắn bày biện hai đống thịt, một đống là chất thịt tương đối thô ráp, mỡ thiếu chim chí thịt, một cái khác đống là dầu trơn rõ ràng phong phú hơn, nhìn lên tới càng mê người tiểu thú thịt. Bụng đói kêu vang hắn, dường như không chút do dự lựa chọn hắn. Hắn dùng một cái vóc nhọn sạch sẽ cành cây, truyền lên mấy khối tiểu thú thịt cùng trái tim kia, gan, ngã vào trên đống lửa phương, sử dụng lửa than nhiệt lượng chậm rãi thiêu đốt. Rất nhanh, dầu trơn bị làm nóng, phát ra hương phấn êm thai tiếng vang, một cỗ hỗn hợp có mùi thịt cùng rất nhỏ ra tinh khí tức hương vị tràn ngập ra. Chuyện này đối với đói bụng nhanh 3 ngày Lâm Phong mà nói, không thể nghi ngờ là trên thế giới tuyệt vời nhất mùi thơm. Hắn càng không ngừng chuyển động cánh cây, phòng ngừa nung cháy, nhìn khối thịt từ màu hồng phấn dần dần trở thành mê người kim hoàng sắc, dầu chân thỉnh thoảng nhỏ xuống, tại than lửa trên tóe lên thật nhỏ hoa hoa. Thịt cuối cùng nướng xong, hắn không để ý tới bỏng, thổi thổi, liền không kịp chờ đợi cắn một cái. Chất thịt đây trong tưởng tượng muốn non, mang theo nồng đậm mỡ hương khí, mặc dù vẫn như cũ có cỗ mùi khai, nhưng mà vị thịt cùng dầu chân căng ngậm đã đủ để cho hắn cảm động đến dường như rơi lệ. Hắn tinh tế nhai nuốt lấy, cảm thụ lấy thịt sợi tại răng gián đoạn nước cảm giác, cảm thụ lấy ấm áp nước thịt cùng dầu chân lướt qua yết hầu, rơi vào kia lâu không thấy chất béo túi dạ dày. Một cỗ thật sự ấm áp từ dạ dày bắt đầu chậm rãi hướng toàn thân quyết tán. Hắn cẩn thận ăn lấy, thưởng thức này kiếm không dễ thịnh yến, đem nướng xong thịt tan một nửa, nội tạng thì ăn hết tất cả, cố nén tiếp tục nữa dục vọng, đem còn lại một nửa để ở một bên. Thỏa mãn ăn uống chi dục, thể lực dường như vậy khôi phục một chút. Hắn đứng dậy, đi đến nơi ẩn nút góc chất đống tài liệu địa phương, tìm kiếm ra mấy cây tương đối thẳng tắp, quy mô vừa phải cành cây. Sau đó, hắn lại lấy ra trước đó thu thập những kia khô cạn, thiếu hụt có giãn nhưng coi như cứng cỏi cây mây. Hắn bắt đầu động thủ sử dụng cành cây cùng cây mây, tại trên đống lửa phương hẹn 1m5 độ cao, dựng một cái giản dị hun khói giá. Nơi ẩn nút trong thường xuyên thiêu đốt lên đống lửa, nhiệt độ đây bên ngoài ấm rất nhiều, thì không xử lý sẽ có biến chất mạo hiểm. Hun làm chống phân hủy, còn có thể che giấu tán phát vị thịt, đỡ phải thu hút đến cái gì dã thú. Hắn trước dùng 3 cây dài cành cây buộc thành một cái vững chắc giá ba chân, sau đó ở giữa nằm ngang cột lên mấy cây nhỏ cành cây, hình thành một cái ô lưới chạm nền tảng. Tất cả quá trình hắn làm được 10 phần cẩn thận, bảo đảm kết cấu kiên cố, hun khói giá dựng tốt, treo ở đống lửa ngay phía trên, vừa năng lực nhận nhiệt hun khói nướng, cũng sẽ không ly hỏa diễm quá gần mà trực tiếp nướng chín, gìn giữ bị nhiệt lượng hong khô tiết tấu là được rồi. Tiếp đó, hắn đem con kia đã xử lý tốt chim chí dùng một cái cứng cỏi cây mây vòng qua, treo ở hun khói giá bên trên. Lâm Phong ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, nhìn chậm rãi hun sấy lấy khối thịt, trên mặt lộ ra mấy ngày qua cái thứ nhất đúng nghĩa, mang theo điểm cảm giác thành tựu đủ cười. Chương 8, nồi đá cùng thuộc gia chương 8, nồi đá cùng thuộc gia ăn no nê nóng hổi thịt nướng, đối với gần như cực hạn thân thể mà nói, đâu chỉ tại một hồi hạn hán đã lâu sau trời hạn gặp mưa. Cố kia nguồn gốc từ dạ dày, thật sự ấm áp, xua tán đi bộ phận sâu tận xương thủy hàn khí, cũng làm cho liên tục mấy ngày bởi vì đói khát mà buồn chồn thần kinh, thu được ngắn ngủi an bình. Lâm Phong ngồi dựa vào trên vách đá, cảm thụ lấy thể lực một tia chậm chạp chạy trở về, mặc dù vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng này chủng nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cảm giác suy yếu giảm bớt không ít. Trên tinh thần cổ vũ càng là hơn to lớn, hắn không chỉ sống tiếp, còn ở lại chỗ này phiến man hoang chi địa bên trên, thành công săn bắt đến đồ ăn, này đã chứng minh phương pháp của hắn có thể thực hiện, đã chứng minh hắn cũng không phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, lý trí lại lần nữa chiếm cứ cao điểm. Sinh tồn không cho phép một lát lười biếng, hắn nhìn dán tại hun khói giá trên con kia đã rút đi hoa lệ lông vũ, có vẻ gầy gò kiên cố chim chí. Tại đống lửa dâng lên lượn lờ trong sương khói, chất thịt đang từ từ bục chặt, mất nước, không thể ngừng. Lâm Phong thấp giọng tự nhủ, âm thanh tại chật hẹp kẽ nứt trong có vẻ hơi khàn khàn. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút vì ngồi lâu mà có chút cứng ngắc tứ chi, còn lại chim chí cùng tiểu thú ruột, dạ dày và nội tạng, tản ra nồng đậm mùi tanh, đây đều là có sẵn, hiệu quả có thể tốt hơn mùi nhử. Thừa dịp sắc trời còn sớm, nhất định phải vận dụng tối đa, hắn cẩn thận đem những thứ này nội tạng cặn bã thu thập lại, dùng vài miếng lá khô miễn cưỡng bao trùm, để tránh mùi quá sớm tan hết hoặc dính đến khắp nơi đều là. Sau đó, hắn cầm lấy cái kia đã trở thành hắn quan trọng công cụ bạ tổng gậy gỗ, vén lên nơi ẩn nút cửa vào cảnh màn cửa, lần nữa bước vào phía ngoài giá lạnh. Gió lạnh vẫn như cũ lâm liệt, nhưng có lẽ là trong bụng có ăn nguyên nhân, Lâm Phong cảm thấy hôm nay rét lạnh dường như không như mấy ngày trước đây khó như vậy lấy chịu đựng. Hắn bước nhanh đi về phía bố trí thạch ép cạm bẫy hai cái địa điểm, cẩn thận quan sát bốn phía về sau, mới tới gần cơ quan. Thứ một cái bẫy mồi nhử, lão thử đầu, hoàn hảo không chút tổn hại, hắn đem nó gỡ xuống, đổi lại tươi mới nội tạng bao vây, thiết trí cái mới tốt bén nhạy phát động cơ quan. Cái thứ hai cạm bẫy hòn đá đã rơi xuống, nhưng cái gì đều không có bắt được, cũng có thể là lúc trước cạm bẫy bắt được con mồi quá hưng phấn không có bố trí tốt, cần lại lần nữa bắt. Hắn đem phong phú hơn nội tạng chất hỗn hợp cất đặt tại mồi nhử con dưới, nhường mùi làm hết sức quyết tán ra tới. Nhìn hai cái này thăng cấp sau cạm bẫy, Lâm Phong trong lòng lại nhiều hơn một phần chờ mong. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định rèn sắt khi còn nóng, lại nhiều xây dựng một cái. Sử dụng còn lại một điểm cuối cùng nội tạng, hắn ở đây một chỗ khác nhìn như có cỡ nhỏ động vật hoạt động dấu vết bụi cây bên cạnh, bắt trước làm theo, nhấc lên khối thứ ba tốn sức dọn tới bằng phẳng hòn đá. Nhiều một cái bẫy, đều nhiều một phần hy vọng. Bố trí xong cả bẫy, hắn không có ngay lập tức trở về, sinh tồn kinh nghiệm nói cho hắn biết, nhiên liệu dự trữ vĩnh viễn không chê nhiều, hắn tiếp tục tại rừng cây biên giới xuyên toa, tìm kiếm lấy những kia bị phong tuyết bẻ gãy, nửa chôn ở tuyết rơi cánh khô. Lần này, hắn không chỉ lục tìm mảnh xài, càng lưu ý những kia tương đối thô to, chịu lửa thân cảnh. Hắn đem thu tập được vật liệu gỗ từng nhóm kéo về, tại trên núi nơi ẩn nút bên cạnh chất lên một cái nho nhỏ đống củi, nhìn này dần dần cao tài phú cảm giác an toàn vậy tăng thêm một phần. Hoàn thành những ngày này thường sinh tồn nhiệm vụ về sau, Lâm Phong đứng ở trên sườn núi, ngắm nhìn bốn phía. No bụng ấm sau đó, một ít lâu dài hơn, càng xa xỉ suy nghĩ bắt đầu sinh. Cho tới nay tuyết tan giải khát, mặc dù giải quyết nhu cầu cơ bản, nhưng hiệu suất thấp, lại không cách nào xử lý đồ ăn. Nếu như năng lực có một cái vật chứa, có thể nấu nước, thậm chí có thể nấu thang, chế biến dầu trơn. Vậy sẽ là sinh tồn chất lượng một lần to lớn bay vọt. Ý nghĩ này một sáng xuất hiện, đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên sườn núi tản mát trên hòn đá, cuối cùng khóa chặt một khối thể tích khá lớn, tính chất nhìn lên tới tương đối tinh mịn, đỉnh chóp có một cái tự nhiên cạn lõm hố màu xám đen nham thạch. Bóng đá lớn nhỏ thể tích vừa vặn, tảng đá kia đầy đủ dày đặc, không dễ bạo liệt, cái đó tự nhiên lõm hố càng là hơn giảm bớt sơ bộ ra công lượng. Chính là nó. Lâm Phong quyết định muốn nếm thử chế tác một cái nồi đá. Bất quá, trực tiếp dùng hòn đá nhỏ đi nện đủ, hiệu suất thấp lại dễ thương thủ, hắn cần thuận tay hơn công cụ. Trong đầu nhanh chóng hiện ra người nguyên thủy chế tác thạch khí chẳng cảnh, thạch chùy. Nói làm liền làm, hắn trước tiên ở phụ cận tìm kiếm một khối lớn nhỏ vừa phải, hình dạng dễ dàng cho cầm nắm, tính chất cứng rắn đá gọi là đồ bữa. Tiếp theo, tìm một cái quy mô phù hợp, chất gỗ cứng cỏi gỗ ngắn côn là tay cầm. Mấu chốt nhất là cố định, hắn cẩn thận chọn lựa mấy cây tại một đống khô cạn cây mây trong tính dẻo dai tốt nhất, tại nhiệt độ tương đối cao nơi ẩn nút trong đợi cây mây hơi mềm hóa sau đó, dùng răng cùng tiểu đao phối hợp, đem nó ra lột ra, lộ ra nội bộ cứng cỏi sợi. Sau đó, đem đá cuội vững vàng cột vào gậy gỗ một mặt, lặp đi lặp lại quấn quanh, thắt nút, chế tác trở thành một cái mặc dù thô ráp nhưng nhìn lên tới có chút rắn chắc thạch chùy. Hắn ước lượng này tự chế thạch chùy, đi đến tuyển định hoa thạch trước, hắn không dùng lực đập mạnh, mà là ngồi xổm người xuống, quan sát kỹ nham thạch hoa văn, lựa chọn một cái thích hợp góc độ, dùng thạch chùy mũi nhọn nhắm ngay lõm hố biên giới một điểm, lắc cổ tay, khống chế lực đạo, một chút mà gõ đủ. Thanh thúy mà kéo dài tiếng đánh tại nơi ẩn nút trong vang lên. Mảnh đá thật nhỏ mà vỡ ra, lõm hố biên giới tại từng chút một mà bị cắn nuốt, mở rộng. Lâm Phong không cần cỡ nào xinh đẹp nồi đá, chỉ cần có thể tạc ra một cái đại lõm hố, năng lực nấu cái một nồi nước là được. Chói chặt đầu đũa đằng mạn tại lặp đi lặp lại lực trùng kích dưới, giữ vững được ước chừng nửa giờ tả hữu, liền bắt đầu buông lỏng, đứt gãy. Lâm Phong không có cảm giác bất ngờ, hắn sớm đã ngờ tới điểm này, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lại lần nữa lột chế đằng mạn, cẩn thận đem thạch đầu lần nữa buộc chặt. Đứt gãy, đều lại lần nữa chói chặt, thủ chua. Đều dừng lại thở một ngụm, nhìn xem nhìn mình thành quả. Cái đó hố cạn, tại lấy mắt trần có thể thấy chậm chạp tốc độ, từng chút một biến sâu, biến lớn. Không biết qua bao lâu, cánh tay tê dại cảm đã đến khó mà coi nhẹ trình độ, nồi đá lõm hố vậy đơn giản hình thức ban đầu, mặc dù còn rất nhạt, khoảng cách có thể dùng hóa còn kém xa lắm. Lấy này tiến độ, một tháng năng lực hoàn thành đều quá sức, đục hết lõm hố, cũng phải càng thêm cẩn thận đem sắc ngoài cùng với phía dưới bộ phận cho đục mỏng một điểm, nếu không một xíu nước đốt hồi lâu. Hắn phóng thạch chùy, xoa nở cánh tay, quyết định đổi điểm việc làm, nhường cánh tay nghỉ ngơi một chút. Lúc này hắn thoáng nhìn trong góc tấm kia bị lột bỏ sau tiện tay ném ở một bên tiểu thú da lông. Trước đó vào xem lấy ăn thịt cùng xử lý chim chí, tấm da này từ một mực không để ý, giờ phút này đã cong đến nửa cứng ngắc, phía trên còn lưu lại một ít không có cạo sạch sẽ mỡ cùng ăn thịt. Tại hiện đại xã hội văn minh, này có thể chính là phế liệu, nhưng ở nơi này, bất kỳ cái gì đến từ thiên nhiên quà tặng cũng không thể lãng phí. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thử nhìn một chút có thể hay không thuộc ra một chút. Lâm Phong lẩm bẩm. Hắn còn nhớ một ít lẻ tẻ về nguyên thủy thuộc da tri thức, hạch tâm ở chỗ nhường da trở nên mềm mại, không dễ mục nát. Không có tan chế độ giáo dục để, chỉ có thể sử dụng rất phương pháp nguyên thủy. Cũng không có điều kiện cho da lông ngâm nước, tùy tiện đến đây đi, có thể dùng là được, dù sao thuộc ra tốt sau cũng muốn thanh tẩy, hy vọng sẽ không quá thối đi. Hắn đầu tiên cần đem ra trên lưu lại mỡ cùng màng thịt triệt để dọn dẹp sạch sẽ, công việc này cần kiên nhẫn cùng cẩn thận, hắn dùng cái kia thanh tiểu đao mũi đao, cẩn thận cạo xoa ra tấm. Trong góc nhiệt độ khá thấp, bị đông cứng cứng rắn mỡ cùng màng thịt là khá là phiền toái, hắn không thể không đem ra cầm tới bên cạnh đống lửa, sử dụng hơi nóng khiến cho hơi mềm hóa, lại tiếp tục cạo. Đó là một chậm công gia việc tinh tế quá trình, hắn hết sức chăm chú, từng chút một đem bám vào tổ chức cạo, lộ ra tương đối sạch sẽ ra tấm. Chóc xuống dầu chân mảnh vụn cũng không có ném đi, mà là thu thập lại, thứ này dễ cháy, có thể về sau có cái khác tác dụng. Sơ bộ thanh lý về sau, da tấm trở nên sạch sẽ rất nhiều, nhưng da lông vẫn như cũ cứng ngắc, mang theo một cỗ tanh nồng khí. Kế tiếp là mấu chốt mềm hóa trình tự, hắn hiểu rõ một ít nguyên thủy bộ lạc sẽ sử dụng động vật tùy nao hoặc dầu chân đến thuộc da thuộc da, xưng là dầu thuộc da pháp hoặc não thuộc da pháp. Giờ phút này hắn không có tùy não, đầu kia cũng bị hắn tạm vái làm cạm bẫy mồi, nhưng trước đó cạo xuống tiểu thú mỡ có thể thử một lần. Hắn đem những kia thu thập tới dầu chân mảnh vụn đặt ở một khối phiến đá bên trên, tới gần đống lửa nướng, khiến cho hòa tan thành một vũng đục ngầu, tản ra đặc thù mùi dầu. Đợi dầu ấm xuống tới không phòng tay lúc, Lâm Phong dùng ngón tay chấm lấy này chân quý mỡ động vật, đều mà phản phục bôi lên tại da trên bảng, mỗi một cái góc đều không buông tha. Dầu chân thẩm thấu tiến ra sợi, có thể tạo được bôi chân cùng phòng ngừa nó biến làm biến giòn tác dụng. Bôi lên hoàn tất về sau, hắn bắt đầu lấy tay phản phục, dùng sức xoa nắn, kéo dài tấm này nho nhỏ ra. Đầu tiên là theo một cái phương hướng, đổi lại một phương hướng khác, bắt chước thuộc da lúc càng mềm quá trình. Động tác này nhìn như đơn giản, lại cực kỳ hao phí lực tay, mục đích là thông qua cơ giới lực phá hoại da sợi cứng ngắc kết cấu, khiến cho trở nên mềm mại. Xoa nắn hồi lâu, da dường như có từng chút một biến mềm dấu hiệu, nhưng rời mềm mại còn kém rất xa. Chân chính thuộc da là một cái quá trình khá dài, cần lặp đi lặp lại bôi lên dầu trơn, xoa nắn, phơi nắng, thậm chí dùng mùi thuốc lá, tuyệt không phải một ngày công. Hôm nay có thể làm đến, vậy vẹn vẹn là sơ bộ xử lý, phòng ngừa da nhanh chóng mục nát trở thành cứng ngắc, cũng vì đến tiếp sau da công đánh xuống cơ sở. Hắn đem tấm này bôi lên dầu trơn, trải qua sơ bộ xoa nắn ra, da tấm hướng ra ngoài, treo ở nơi ẩn nút trong thông gió nhưng sẽ không bị hỏa trực tiếp nướng đến địa phương, để nó tự nhiên hong khô. Nhìn tấm này nhỏ, lộ vẻ thô ráp da lông, Lâm Phong trong lòng tính toán, điểm ấy lớn nhỏ, làm mũ đều không đủ, nhưng cũng hứa về sau có thể ghép lại lên, làm một bộ thai cháo, hoặc là đệm ở hài tử trong giữ ấm. Làm xong đây hết thảy, sắc trời đã triệt để ngầm hạ. Nơi ẩn nút ngoại, gió lạnh gào thét, nhưng trong phòng, đống lửa đôm nốt rung động, hun khói giá trên treo chim chỉ tản ra nhàn nhạt hun khói khí tức, đơn giản hình thức ban đầu nồi đá lẳng lặng mà nằm ở góc, tấm kia trải qua sơ bộ xử lý da lông tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra vị quang. Lâm Phong thêm mấy cây đại xài, nhường hỏa diễm thiêu đến vượng hơn chút ít, sau đó co quắp tại bên cạnh đống lửa. Đem hun khói giá chuyển qua một bên, sau đó đem ban ngày ăn để thừa một nửa thịt thú lại lần nữa làm nóng. Thịt mùi thơm chắc chắn mê người a. Đáng tiếc ăn vào trong miệng hay là tanh nồng vị rất nặng. Chương 9, bội thu chương 9, bội thu trời tối người yên, chỉ có trong đống lửa tuổi ngẫu nhiên bạo liệt đôn đốt âm thanh, cùng với nơi ẩn nút ngoại không bao giờ ngừng nghỉ tiếng gió. Lâm Phong đang lúc nửa tỉnh nửa mê, luôn cảm thấy có cái gì nhỏ xíu động tĩnh tại lần quần bên hai, không phải tiếng gió, càng giống là nào đó sột sột xoạt xoạt cạo xoa thanh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, buồn ngủ trong nháy mắt xua tan hơn phân nửa. Nghiêng hai lắng nghe, thanh âm kia dường như đến từ nham thạch kẽ nước chỗ càng sâu, nhỏ bé, thỉnh thoảng lại mang theo một loại khiến người ta bất an bật sống khí tức. Hắn theo bản năng mà đưa tay sờ sờ bên cạnh, xúc tu đi tới, là đặt ở phiến đá bên trên, đang hun chim chỉ, lạnh buốt mà kiên cố, còn tốt, đồ ăn vẫn còn ở đó. Nhưng ngay tại hắn hơi an tâm lúc, trong tay lại đụng phải một cái mềm trong mang cứng rắn vật nhỏ. Trong lòng của hắn giật mình, mượn đống lửa cho tàn vi quang, định thần nhìn lại là một con chuột. Hình thể so trước đó con kia càng nhỏ hơn, giờ phút này đã bị hắn trong giấc mộng vô thức đè ép, thân thể nho nhỏ còn có dư ôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới chết đi không lâu. Lâm Phong tâm bỗng chốc chìm xuống dưới, hắn nắm nuốt cái này bất hạnh tiểu kiệt thụy, ngơ ngác nhìn qua ánh lửa chiếu rọi gập ghềnh nham thạch bích. Lẽ nào này khe đá chỗ sâu, thật liên tiếp một cái lao thử ổ? Ý nghĩ này nhường hắn lưng phát lạnh. Lao thử năng lực sinh sản sao mà khủng bố, với lại không chỗ không ăn. Hắn hiện tại dựa vào sinh tồn thịt muối, đối với những thứ này tiền sử nghiến răng loại mà nói, không thể nghi ngờ là không cách nào kháng cự thịt yến. Một sáng bị chúng nó phát hiện đồng thời để mắt tới, cái kia điểm bất bại để giành được vô liếng, chỉ sợ trong vòng một đêm liền sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn. Thực sự là về đến một vạn năm trước đều trốn không thoát các ngươi bọn người kia. Lâm Phong dở khóc dở cười thấp giọng mắng một câu, một loại hỗn hợp có bất đắc dĩ cùng cảm giác cấp bách tâm tình xông lên đầu. Xã hội hiện đại phòng tay chuột đoạn ở chỗ này không dùng được, hắn nhất định phải dựa vào rất phương pháp nguyên thủy đến bảo vệ mình thành quả lao động. Giải quyết vấn đề ý nghĩ rõ ràng, nhất định phải là một cái bịt kín tốt dương chữ vật. Không cầu mỹ quan, thậm chí không cầu cỡ nào kiên cố, nhưng cầu gậy gỗ ở giữa khe hở đầy đủ chặt chẽ, khiến cái này vô cùng bất nhập vật nhỏ không chui vào loạn. Cái này cần tìm thấy thích hợp vật liệu cùng càng tinh tế hơn gia công. Ngày mai. Sáng sớm ngày mai liền phải đậu thủ, hắn quyết định. Nhưng dưới mắt đêm hôm quyết quát, cái gì đều không làm được. Nhìn trong tay cái này đưa tới cửa ăn khuya, Lâm Phong thở dài. Lãng phí là đáng xấu hổ, nhất là tại đồ ăn như thế khan hiếm tình huống dưới. Hắn thuần thục lặp lại lên trước đó quá trình, đem lão thử phóng tới bên lửa cháy rụng lồng, phá thịnh, dùng cành cây chuyển lên, đặt ở lửa than bên cạnh cẩn thận nướng. Rất nhanh, một cỗ yếu ớt tiêu mùi thịt tràn ngập ra, mặc dù phân lượng ít đến thương cảm, nhưng có chút ít còn hơn không. Hắn thuần thục, ngay cả thịt mang cốt nhai nát nuốt vào, cực kỳ bé nhỏ thịt lượng cùng dầu trơn. Chỉ ít có thể cho thân thể đem lại một điểm bàn đêm nhiệt lượng bổ sung. Giải quyết hết cái này ngoài ý muốn thêm đồ ăn, Lâm Phong lại tinh thần một chút, hắn thêm căn xài, đem hỏa nhổ vượng chút ít, ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra hắn hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt. Hắn cũng không muốn có một ngày bên cạnh bỏ đầy lao thử. Hắn ở đây nửa cảnh giác nửa buồn ngủ trạng thái, trông coi đống lửa, mãi đến khi mơ mơ màng màng ngủ nông qua khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong bị một loại đã lâu, tinh lực dồi dào cảm giác tỉnh lại. Liên tục 2 ngày thu hút thật sự động vật protein, nhường thân thể hắn đạt được hữu hiệu bổ sung. Mặc dù cách no bụng chân còn kém xa lắm, nhưng này chủng gần như mệt là cảm giác bất lực đã đại đại làm dịu. Khi tỉnh lại, đau đầu cùng mê muội biến mất, thay vào đó là một loại rõ ràng tư duy cùng khôi phục không ít khí lực thân thể. Hắn theo thường lệ trước giữ gìn tốt đống lửa, sau đó dùng phiến đá tuyết tan, ngon lành là uống một trận hơi ấm thủy. Môi khô khốc đạt được tới nhuận, trong dạ dày vậy không còn là như thiêu như đốt chỗ trống, điều này bình thường cảm giác, nhường hắn dường như có kích động muốn rơi lệ. Mang lên bạ tổng cùng công cụ, hắn đầy cõi lòng mong đợi đi ra nơi ở nút, không khí sáng sớm lạnh băng mà tươi mát, đất tuyết phản xạ xám trắng sắc trời, hắn đầu tiên thẳng đến ba cái kia ký thác kỳ vọng thạch ghép thức cả bẫy. Rơi cạm bẫy còn có xa mười mấy mét lúc, lòng của hắn liền bắt đầu cuồng loạn lên. Thứ một cái bẫy, hòn đá đổ sụp. Hắn bước nhanh tiến lên, cố sức mà xốc lên thạch đầu, chỉ thấy phía dưới đè ép một đầu hình thể khá lớn động vật gầm nhấm. Nó không sai biệt lắm có người thành niên bàn tay lớn nhỏ, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm màu nâu xám lông tóc, cái đuôi nhỏ bé, lôn hai mượt mà, răng sửa dị thường phát đạt, cho dù chết rồi vậy đột ngột lộ ra ngoài. Cái này hiển nhiên là nào đó thích ứng thời đại băng hà giá lạnh cỡ lớn chuột đất hoặc sóc đất họ hàng gần, đây hiện đại thường gặp lao thử khôi ngô nhiều. Hào ra hỏa. Lúc này mới đúng. Lâm Phong mừng rỡ, đem cái này chịu nặng con mồi cầm lên đến ước lượng một chút, đoán chừng năng lực giá không ít tiền. Cái thứ hai cạm bẫy đồng dạng rơi xuống hòn đá, xốc lên xem xét, phía dưới đè ép con mồi cùng cái thứ nhất dường như giống nhau như lúc, hình thể hơi nhỏ một chút, nhưng tương tự to mọng. Nhìn tới đây là một đôi ra đây kiếm ăn không may huynh đệ, bị Lâm Phong kia giàu có hiện đại trí tuệ nội tạng mồi nhử một mẹ hốt gọn. Nhìn tới những thứ này tiền sử ra hỏa, còn chưa học hội cảnh giác nhân loại quỷ tế. Lâm Phong tâm tình thật tốt, những động vật này không còn nghi ngờ gì nữa, không như chúng nó hiện đại những kia tại nhân loại trong khe hẹp cầu sinh, trở nên vô cùng giàu hoạt đời sau như thế cơ cảnh. Tại đây phiến tinh thuần mà tàn khốc man hoang chi địa, cả bầy đối với chúng nó mà nói, hay là khó có thể lý giải được chết đi cơ quan. Hắn mang gần như thành tín tâm trạng đi về phía cái thứ ba cả bầy, cái bầy này bố trí được bí mật nhất, mồi nhử vậy thả nhiều nhất. Khi hắn nhìn thấy khối kia trầm trọng đá hoa cương đồng dạng chặt chẽ thực địa đập vào trên mặt tuyết lúc, hô hấp đều dồn dập. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết khí lực đem thạch đầu dịch chuyển khỏi một góc, một vòng tươi đẹp màu nâu đỏ đập vào mi mắt. Đây không phải là nghiến răng loại, mà là một đầu hình thể như hồ ly, nhưng chi tiết khác lại động vật. Nó hình thể đây hiện đại cáo lông đỏ hơi nhỏ hơn, nhưng có vẻ càng thêm chắc địch, tứ chi nhỏ bé, một bộ da hào dày mật đến kinh người, bày biện ra một loại ấm áp màu nâu đỏ, nhưng phần lưng cùng chót đuôi điểm xuyết lấy chút ít màu xám trắng hào, giống như khoác lên một tầng mỏng xương. Nụ hôn của nó bộ hơi ngắn, lỗ tai cũng càng tròn, nhìn lên tới ít mấy phần hồ ly xảo quyệt, nhiều hơn mấy phần ngây thơ chất phát cảm giác. Đây là một loại sớm đã diệt tuyệt, thích ứng băng nguyên môi trường cổ lão cầu họ động vật, có thể xưng là băng nguyên hồ. Phát tài. Lâm Phong nhịn không được hô nhỏ một tiếng, cái này băng nguyên hồ giá trị vượt xa kia hai con đại hào nghiến răng loại. Không chỉ thịt lượng càng nhiều, càng quan trọng chính là tấm này hoàn chỉnh mà dày đặc da lông, nếu như năng lực thành công thuộc ra, tuyệt đối là chống lạnh cực phẩm vật liệu. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, thạch ép cạm bẫy gọn gàng, băng nguyên hồ dường như trong nháy mắt mất mạng, không có quá nhiều dãy rủa, da lông bảo tồn được rất hoàn hảo, đây quả thực là trời ban món quà. So sánh dưới, kia năm cái thòng lọng cạm bẫy đều có vẻ bình thản không có gì lạ, có hai cái bị phát động nhưng thất bại, đoán chừng là bao lấy chim nhỏ hoặc tiểu thú lại bị tránh thoát. Lâm Phong cũng không thất vọng, hôm nay thu hoạch đã vượt xa mong muốn, hắn đem thòng lọng cạm bẫy một trở lại vị trí cũ, đầy cõi lòng cảm kích đem ba con chĩu nặng con ngồi thu thập lại, dùng cứng cỏi đằng mạn trói tốt, gánh tại trên vai, nhịp chân nhẹ nhàng mà trở về nơi ẩn nút. Về đến nơi ẩn nút trong, đem con ngồi xếp thành một hàng đặt ở khối kia xem như bàn làm việc của thợ mộc bằng phẳng phiến đá bên trên, Lâm Phong trong lòng tràn đầy bội thu vui sướng cùng lao động nhiệt tình. Hắn đầu tiên xử lý con kia quý giá nhất, băng nguyên hổ, lột da cần đặc biệt cẩn thận, hắn sử dụng tiểu đao cùng mài nhọn hoắt cốt phiến, đến từ trước đó ăn thừa xương cốt, dọc theo phần bụng trùng tuyến cẩn thận hạ dao, làm hết sức hoàn chỉnh đem da lông bóc xuống. Lột bỏ da mang theo một tầng màu vàng nhạt mỡ, dày đặc mà mềm mại. Lần này, hắn có tốt hơn thuộc da vật liệu, động vật tủy não, hắn cẩn thận lấy ra băng nguyên hổ xương đầu, dùng đá đập hai, đem bên trong màu xám trắng tủy não cẩn thận phá lấy ra, đặt ở một mảnh vỏ cây bên trên. Tiếp theo, lại đặt hồ trên thịt loại bỏ ở dưới một ít mỡ thu thập lại, tủy não cùng mỡ hỗn hợp chính là đây đơn thuần dầu chân hữu hiệu hơn thuộc da tể. Hắn đem tấm này chân quý da trồn sơ bộ thanh lý về sau, dùng tự chế giản dị dao cạo, một khối biên giới sắc bén bằng phẳng hòn đá, cạo ra trên bảng dư thừa mỡ cùng màng thịt, sau đó đều mà bôi lên não tủy cùng mỡ chất hỗn hợp, bắt đầu lặp lại xoa nắn, kéo dài. Tiếp theo, chỗ hắn lý kia hai con cỡ lớn nghiến răng loại, da lông của bọn chúng tương đối phổ thông, nhưng thịt lượng khả quan. Hắn lưu loát mà lột ra, khứ trừ nội tạng, lần này, hắn không có ném đi đầu lâu, mà là dùng đá đập toái, nhường tủy não cùng máu mùi phát ra, cái này đem là cạm bẫy cường lực mùi nhử. Dạ dày và nội tạng vẫn như cũ giữ lại là mùi nhử, hắn đem tương đối sạch sẽ nội tạng, tâm, can trở, đơn độc để ở một bên. Làm xong những thứ này, đã là mặt trời lên cao, cảm giác đói bụng lần nữa đánh tới. Hắn quyết định trước dùng nội tạng làm dừng lại phong phú bữa sáng, đem hồ tâm cùng hồ can, cùng với hai con nghiến răng loại tâm can thanh tẩy một chút, xuyên ở trên những cây, đặt ở lửa than trên tiêu đốt. Rất nhanh, nội tạng đặc hữu nồng đậm hương khí tràn đầy nơi ở nút, nướng chín bề sau, hắn tỉ mỉ thưởng thức này cao protein, cao vitamin mỹ vị, cảm thụ lấy năng lượng trong người chảy xuôi. Ăn điểm tâm xong, thể lực dồi dào. Hắn đem hai chỉ nghiến răng loại thịt dùng cành cây mặc, chuẩn bị là hôm nay khẩu phần lương thực, theo đói theo nướng. Mà con kia hình thể không nhỏ băng nguyên hồ, trừ bỏ nội tạng cùng da lông, còn lại thịt lượng vẫn như cũ tương đối khả quan. Hắn đem nó phân giải thành lớn nhỏ thích hợp khối thịt, dùng cây mây treo lên, tăng thêm vào cái đó không ngừng lớn mạnh hun khói giá bên trên. Nhìn hun khói giá trên dần dần tăng nhiều hàng tồn, nhìn lại bên cạnh đang sơ bộ xử lý dày đặc da trồn, cùng với phiến đá trên chuẩn bị dùng để thuộc da tùy não mở chất hỗn hợp, Lâm Phong trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác thật. Đồ ăn dự trữ đang gia tăng, chống lạnh vật liệu ngay trước mắt. Chương 10, mai sừng tấm chương 10, mai sừng tấm sung túc giấc ngủ cùng liên tục đồ ăn bổ sung, nhường hắn có ứng đối mới chọn chiến thể lực cùng tinh lực, cuộc sống của hắn dường như cái làm ruộng trò chơi, phải không ngừng can. Nhét đầy cái bao tử là động lực nguyên tuyển, hắn đem một đầu nghiến răng loại xuyên ở trên nhánh cây, liền đống lửa nướng đến kinh ngạc, dầu chân nhỏ xuống tại than lửa bên trên, hương phấn rung động, hương khí mê người. Liên hòa tan nước tuyết, hắn chậm rãi ăn xong cái này đống nhiên vững chắc bữa sáng, cảm thụ lấy nhiệt lượng tại toàn thân khuyết tán ra, xua tán đi sáng sớm hàn ý tiếp đó, chính là thu thập vật liệu, chế tác một cái năng lực bảo vệ tốt những kia vô cùng bất nhập tiểu gia hỏa cái dương, cần đại lượng quy mô đều, tương đối thẳng tắp vậy gỗ. Hắn cầm lên tự chế búa đá, lần nữa đi về phía kia phiến quen thuộc rừng cây. Lần này, không còn giới hạn tại trên đất cánh khô. Hắn cẩn thận chọn lựa những kia sinh trưởng dày đặc, cạnh tranh kịch liệt mà dẫn đến trụ cột dài nhỏ, cành không nhiều tuổi trẻ bụi cây cùng tiểu thụ. Dùng búa đá lặp đi lặp lại chém vào cơ bộ, mặc dù hiệu suất kém xa kim loại công cụ, nhưng một búa vững chắc đánh, nương theo lấy mảnh gỗ vụn bể ra, cuối cùng vẫn có thể đem đánh ngã. Hắn cần hai loại quy cách gậy gỗ, một loại so sánh thô, kiên cố, dùng làm thân dương giàn khung cùng chèo chống, một loại khác hơi mảnh, nhưng nhất định phải thẳng tắp, dùng làm vách dương. Đây là một hạng cực kỳ hao phí thể lực công tác, chém ngã, tu bổ, đem vật liệu kéo về trên núi, mấy cái qua lại tiếp theo. Hắn đã là mồ hôi đầm địa, áo da trong áo mỏng đều bị mồ hôi thấm ướt, kề sát tại trên da, gió lạnh thổi, nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhưng hắn nhìn nơi ẩn nút bên cạnh dần dần chất đống vật liệu gỗ, trong lòng tràn đầy sáng tạo khát vọng. Giờ ngọ hơi chút nghỉ ngơi, ăn một chút thịt nướng bổ sung năng lượng, hắn liền bắt đầu chính thức chế tạo. Đầu tiên chế tác để trần, hắn tuyển mấy cây tráng kiện nhất gậy gỗ, song song sắp xếp trên mặt đất, sau đó dùng mềm dẻo vỏ cây sợi dây thừng, đem hai căn hướng ngang ra cố côn vững vàng cột vào đáy côn chi thượng, hình thành một cái kiên cố giếng hình chữ cái bệ. Tiếp theo là dựng thẳng bốn vách tường. Trước đem bốn cái tương đối thẳng tắp tráng kiện gậy gỗ là bốn giác trụ, một mực cột vào cái bệ bốn sừng bên trên. Sau đó, bắt đầu đem những kia tỉ mỉ chọn lựa mảnh gậy gỗ, một cái liên tiếp một cái, dậm dạp chẳng chị thẳng đứng sắp xếp tại giác trụ trong lúc đó. Mỗi cố định lại mấy cây, hắn đều dùng hướng ngang cây gỗ đem nó ngăn chặn, sau đó dùng đẳng mạn như là may loại trên dưới xuyên toa, chăm chú gói cố định. Hắn gắng đạt tới gậy gỗ ở giữa khe hở làm hết sức nhỏ, bảo đảm ngay cả nhỏ nhất lao thử đầu cũng vô pháp chui vào. Quá trình này đơn điệu mà dường dà, đối ngón tay độ linh hoạt cùng kiên nhẫn là cực lớn khảo nghiệm, thân dương dần dần hoàn thành. Một cái hơi có vẻ nghiêng lệch nhưng kết cấu dị thường chặt chẽ hòm gỗ đơn giản hình thức ban đầu. Cuối cùng là cái nắp, hắn đồng dạng dùng mảnh gậy gỗ chặt chẽ sắp xếp, làm ra một cái đây thân dương mở miệng hơi lớn một điểm cứng nhắc, sau đó tại cái nắp bên trong tăng thêm hai cái hoành ngăn, khiến cho năng lực vững vàng chụp tại thân dương bên trên. Để cho an toàn, hắn còn tìm đến một khối bằng phẳng đá phiến, chuẩn bị buổi tối đặt ở cái nắp bên trên, tăng thêm trọng lượng, phòng ngừa bị khí lực lớn động vật xốc lên. Làm cái này đơn sơ lại vô cùng thực dụng dương chữ vật cuối cùng hoàn thành, vững vàng đứng ở nơi ẩn nút gấp lúc, Lâm Phong thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Một loại to lớn cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Hắn không kịp chờ đợi đem hun khói giá trên đã làm cứng rắn chiếm chí, hồ khối thịt, cẩn thận để vào trong dương, đắp lên cái nắp, đè thêm trên đá phiến. Lần này nhìn xem các ngươi còn thế nào ăn bụng. Hắn vô vô cái dương, thỏa mãn cười. Sau đó thời gian, hắn một bên chăm sóc đống lửa, tăng thêm thịt muối cần thiết lựa nhỏ, một bên tiếp tục xử lý tâm kia băng nguyên da trộn. Dùng thu tập được tủy não cùng mỡ chất hỗn hợp lặp đi lặp lại thuộc ra, xoa nắn, da quả nhiên càng biến đổi thêm mềm mại. Hắn còn tranh thủ dùng mấy khối tiểu nhân bằng phẳng phiến đá cùng nội tạng muội nhử. Tại nơi ẩn nút trong âm u góc bậy thiết trí cỡ nhỏ thạch ghép cả bấy, hy vọng có thể thành trừ nội bộ thai hoàng ẩm. Bận rộn trong, một ngày thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm buông xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kiểm tra hắn thiết lập tại nơi ẩn nút trong cỡ nhỏ cả bấy. Kết quả nhường tâm tình của hắn phức tạp, hai khối hòn đá nhỏ tầm dưới, các đẻ chết một đầu con chuột nhỏ. Quả nhiên, theo đồ ăn dự trữ tăng thêm cùng nơi ẩn nút trong kéo dài nhiệt độ, những tiểu tử này quấy rối ngày càng tấp nập. Hắn cau mày đem lão thử thi thể xử lý, đã là thêm đồ ăn, cũng là thanh trừ. Này kiên định hơn hắn nhất định phải nhanh để thăng sinh tồn đẳng cấp, có thể tìm thấy một cái an toàn hơn, càng ít nạn chuột trưởng kỳ cứ điểm, nên đưa vào danh sách quan trọng. Theo thường lệ kiểm tra hết phía ngoài cả bẫy, thu hoạch hai con thường gặp tiền sử đại lao thử về sau, Lâm Phong quyết định hôm nay muốn tiến hành một lần càng xa thăm dò. Luôn luôn cố thủ tại đây một mảnh nhỏ khu vực, như là hết ngồi đại giếng, hắn cần hiểu rõ chính mình đến tuột cùng thân ở một cái thế nào môi trường, trung quanh có cái gì tài nguyên, tiềm ẩn nguy hiểm cùng kỳ ngộ lại tại ở đâu. Xuất phát trước ăn non nê, đem bụng điền thật sự. Sau đó, hắn sử dụng thu thập tới mềm dẻo cành. Phòng theo hiện đại đất tuyết dày nguyên lý, bệnh hai mảnh đơn sơ chân màng. Kết cấu rất đơn giản, chính là dùng mấy cây bốn lượn cành làm thành hình bầu dục cung, ở giữa dùng nhỏ hơn đằng mạn răng khắp nơi bệnh thành lưới, cuối cùng cột vào vùng da phía dưới. Cái này có thể rõ rệt tăng lớn lòng bàn chân cùng đất tuyết mặt tiếp xúc tích, phòng ngừa tại sâu trong tuyết quá độ hạ xuống, tiết kiệm quý giá thể lực. Mang lên đảm nhiệm bạ tổng rắn chắc gậy gỗ, đường dường như chế bố đá, hít sâu một cái lạnh băng không khí, hắn mở ra thăm dò nhịp chân. Dưới chân của tuyết màng hành tẩu lên quả nhiên dễ dàng không ít, mặc dù tư thế có chút quái dị, nhưng mỗi một bước đều có thể vững vàng dẫm tại mặt tuyết bên trên, không lại giống như kiểu trước đây một ham vừa gậy, hao phí cự lực. Hắn dọc theo triền núi hướng lên, hướng phía kia phiến chưa bao giờ đến qua cao điểm xuất phát. Triền núi đây nhìn từ xa muốn dốc đứng, tuyết động hạ ẩn giấu đi đá vụn cùng chân trượt sợi cỏ, hắn chống bạ tổng, từng bước một, vững vàng hướng đỉnh núi leo lên, cũng may nhìn ra độ cao không hơn 100 mét hơn. Gió lạnh tại trên sườn núi càng thêm lẫm liệt, thổi đến hắn dường như mở mắt không ra, dùng con mồi da làm khăn quàng cổ áo đứng lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cuối cùng, khi hắn đẩy ra cuối cùng một mảnh treo lấy tảng băng lùm cây, đặt vào đỉnh núi bằng phẳng nham thạch lúc, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cô giống như đến từ hồng hoang bao la hùng vĩ cảnh tượng, không giữ lại chút nào mà hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn đang đứng tại một mảnh rộng lớn cao nguyên biên giới, dưới chân là liên miên chập trùng dốc thoải, bao trùm lấy bát ngát tuyết trắng, một mực kéo dài hướng phương xa. Dõi mắt trông về phía xa, đường chân trời cuối cùng là một mảnh sâu thẳm, màu xanh sẫm to lớn rừng rậm, như nhất đạo trầm trọng tường thành, vắt ngang ở chân trời. Vùng rừng rậm kia quy mô vượt quá tưởng tượng, cây cối cao lớn rậm rạp, cho dù ở mùa đông, bại phi lao xanh lục vậy có vẻ u sầu mà tràn ngập cảm giác thần bí. Kia phiến rừng rậm bao trùm tại kéo dài trên dãy núi, chỉ lưu tại mặt hướng mảnh này trước núi bình nguyên dốc thoải trên kéo dài tiếp theo, cần rời khỏi phiến bình nguyên này mới có cái khác cửa vào, hoặc là liền phải leo lên dốc đứng, vách núi mới có thể từ địa phương còn lại bước vào rừng rậm. Hắn xoay người, nhìn về phía mình lúc đến phương hướng, dưới sườn núi phương, hắn cái kia dựa vào sinh tồn nơi ẩn nút chỗ mảnh nhỏ khu vực, rừng cây tương đối thưa thớt, là hắn có thể hoạt động cùng xử lý tài nguyên không gian. Nhưng càng xa xôi, chính là hắn trước đó hoạt động rừng cây, thật sâu chỗ quả nhiên như hắn tính toán, thảm thực vật trở nên dị thường nồng đậm, u ám làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tại rừng cây bên phải, cũng là hắn ban đầu thức tỉnh lúc đối mặt phương hướng, tại chỗ rất xa, vài tòa nguy nga tuyết sơn như là đội trời đạp đất cự nhân, trầm mặc đứng sừng sững giữa thiên địa, ngọn núi hùng hồn, đỉnh núi biến mất tại buông xuống tầng mây bên trong, khoảng cách đoán chừng có mười mấy cây số, tản ra làm cho người kính sợ nghiêm nghị khí thế. Nhất làm cho hắn tim đập rộn lên phát hiện, là tại triền núi đỉnh chóp phiến bình nguyên này chỗ sâu, tới gần phương xa rừng rậm biên giới một mảnh khoáng đạt cánh đồng tuyết bên trên. Đó là một đám lộc. Nhưng chắc chắn không phải hắn ở đây hiện đại trong vườn thú thấy qua bất luận một loại nào lộc, bọn chúng hình thể càng thêm khôi ngô hùng tráng, vai cao phổ biến vượt qua hiện đại hiệu sừng đỏ, toàn thân khoác lên dày đặc lông dài, màu lông là thích ứng cánh đồng tuyết màu xám trắng cùng tông màu nâu hỗn tạp. Làm người ta rung động nhất là chúng nó trên đầu giác, cũng không phải là đơn giản cảnh cây hình, mà là to lớn được khoa trường, giác làm rộng lớn như trường, hướng lên dọc theo vô số sừng sắc nhọn, hình thành từng mặt khổng lồ mà phức tạp bằng xương cự phiến. Chúng nó tại trên mặt tuyết chậm chạp di động, dùng móng đào lên tuyết động, túi đầu gặm ăn tuyết rơi cỏ khô cùng cỏ xỉ rêu, tư thế ung dung mà ưu nhã, giống như mảnh này băng tuyết vương quốc chủ nhân. Mai sừng tấm, hoặc là gọi mai sừng tấm island khổng lồ. Lâm Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên chính mình học sinh niên đại lúc thích xem các loại phổ cập khoa học thư, nhất là về tiền sử cự thú, khủng long và thư, trái tim kích động đến đập bịch bịch. Mai sừng tấm island khổng lồ, tây chi island, đông đến sải bờ gì ạ đều từng phát hiện qua hắn hoa thạch. Đây mới là thời đại băng hà mang tính tiêu chí cự thú một trong. Bọn chúng tồn tại, mang ý nghĩa phong phú ăn thịt nơi phát ra, chân quý da lông cùng xương cốt vật liệu. Nhưng cùng lúc, đi săn như thế quái vật khổng lồ, vậy mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn cùng cần càng cao siêu hơn hợp tác cùng kỹ thuật. Hắn ghé vào một khối nham thạch phía sau, nín thở, quan sát kỹ lấy bọn này di động bảo tàng. Gió lạnh là từ khía cạnh thổi tới, không phải hạ phong hướng, rất tốt. Chúng nó số lượng ước chừng có hơn 20 đầu, trong đó có vài đầu hùng sừng hiệu thực tế to lớn, như là treo lên một gốc tiểu thụ. Đàn hiệu dường như đồng thời không nhận thấy được xa xa bình nguyên biên giới có một người đến từ vạn năm sau kẻ nhìn lén, vẫn như cũng nhàn nhã kiếm ăn. Giờ khắc này, Lâm Phong tầm mắt cùng tâm cảnh đều bị cực đại nối rộng, hắn biết mình thân ở một cái rộng lớn bình nguyên, lưng tựa thần bí rừng rậm, trông về phía xa nguy nga tuyết sơn, càng quan trọng chính là, hắn phát hiện có thể duy trì liên tục cỡ lớn con mồi tài nguyên. Tương lai sinh tồn con đường, dường như tại thời khắc này, có rõ ràng hơn, cũng càng hùng vị phương hướng. Hắn thật lâu nhìn chăm chú kia cánh đồng tuyết bên trên đàn hiệu, mãi đến khi hai chân cóng đến chết lặng, mới cẩn thận lùi về thân thể, bắt đầu quy hoạch đường xuống núi. Trong lòng đã chôn xuống một cái mục tiêu mới, phải nghĩ biện pháp tiếp cận đồng thời cuối cùng đi săn những thứ này băng nguyên vương giả. Hắn đã có điểm ép không được nội tâm đối với đi săn khát vọng. Chương 11, chuẩn bị đống lửa quang mang tại thô ráp trên vách đá thả xuống chập chờn ảnh tử, như là Lâm Phong giờ phút này rối loạn tâm tư. Hắn ngồi dựa vào chính mình một tay lập nên chỗ tránh nạn trong, trong miệng nhai nuốt lấy hôm nay cạm bẫy thu hoạch một đầu nướng chuẩn thịt. Chất thịt thô ráp mang theo một cỗ cho dù hun khói cũng khó có thể hoàn toàn khứ trừ mùi vị, nhưng ít ra cung cấp thật sự nhiệt lượng. Nhưng mà nhạt như nước ốc cảm giác cũng không phải là đến từ đồ ăn thân mình, mà là bắt nguồn từ trong đầu lặp đi lặp lại phát ra. Ban ngày tại đỉnh núi nhìn thấy một màn kia, cự lộc nhóm, hình ảnh kia như là lạc ấn bình thường, thiêu đốt lấy suy nghĩ của hắn. Chúng nó không phải hiện đại trong vườn thú dịu dàng ngoan ngoãn thưởng thức vật, mà là thời đại băng hà chủ nhân chân chính, khoác lên giày đặc lông dài, nện bước ung dung mà uy nghiêm nhịp chân, nhất là những kia hùng đầu hiệu đỉnh như là đại thụ loại mở ra rác, tại xám trắng sắc trời hạ tản ra hồng hoang lực lượng cảm giác. Vừa nghĩ tới kia thân hình khổng lồ có khả năng cung cấp thịt lượng, đủ để chống cự giá lạnh ra rời hào, cùng với cứng rắn xương cốt có thể chế tác thành công cụ, một cỗ gần như bản năng khát vọng đều từ trong dạ dày dâng lên, cào tâm cào phế. Nhưng một giây sau, hiện thực lạnh băng liền như là một chậu nước tuyết vào đầu rội xuống. Hắn theo bản năng mà nắm chặt tựa ở trong tay tự chế thành mâu, cây gỗ thô ráp, cột vào đầu vào thạch nhận mặc dù trải qua cẩn thận mài, nhưng ở trong tưởng tượng cùng cự lộc kia bao trùm lấy cơ thể cùng da dày thân thể va chạm lúc, có vẻ như thế yếu ớt cùng một người. Một người, đối kháng như thế cự thú. Hắn giống như năng lực nhìn thấy mình bị sừng hiệu tùy tiện đánh bay, hoặc là bị nặng nghề móng đạp nát lồng ngực chẳng cảnh. Phim tài liệu trong nguyên thủy bộ lạc đi săn voi ma mút hoặc cỡ lớn lộc loại hình tượng nổi lên đi ra, đó là hơn 10 người hợp tác, là thời gian dài truy tung xua đuổi, là bố trí tỉ mỉ cạm bẫy cùng không màng sống chết vây công. Mà hắn, chỉ có chính mình. Hắn nhắm mắt lại, cực lực quay lại ban ngày quan sát được mỗi một chi tiết nhỏ. Đàn hiệu cấu thành. Trừ ra những kia làm cho người nhìn mà phát khiếp trưởng thành cự thú, còn có. Đúng, còn có những kia con non. Chúng nó theo sát tại hiệu cái bên cạnh, hình thể chỉ có trưởng thành lộc 1/3 thậm chí càng nhỏ hơn, đi đứng xíu xíu, trên người lông tơ nhìn lên tới càng mềm mại, trên đầu rác vậy chỉ là vừa mới toát ra, nho nhỏ nổi lên, như hai cái non măng. Trọng điểm không ở chỗ lớn nhỏ của bọn họ, mà ở tại hành vi của bọn nó. Lâm Phong cẩn thận hồi tưởng, làm đàn hiệu tại kiếm ăn lúc, một con thỏ tuyết đột nhiên thoát ra, từng dẫn tới một hồi nho nhỏ bạo động. Trưởng thành lộc chỉ là cảnh giác ngẩng đầu quan sát, nhịp chân trầm ổn. Nhưng có mấy cái con non lại rõ ràng hoảng hốt lo sợ, không phải ngay lập tức kề sát hiệu cái, mà là như không có đầu con rồi một dạng, bản năng hướng phía cùng nhiễu loạn nguyên phương hướng ngược nhau tán loạn mấy bước, mãi đến khi hiệu cái phát ra trầm thấp kêu gọi mới chạy về tới. Loại đó bối rối, loại đó thiếu kinh nghiệm bản năng phản ứng, cùng trưởng thành lộc chấn định tạo thành so sánh rõ ràng. Một cái kế hoạch hình thức ban đầu, như là trong bóng tối xẹt qua yếu ớt tinh quang, bắt đầu ở trong đầu hắn ngưng tụ. Mục tiêu không phải trưởng thành lộc, thậm chí không phải những kia tiếp cận thành niên á trưởng thành cá thể. Mục tiêu của hắn là những thứ này lại càng dễ chấn kinh, lực lượng càng nhỏ hơn, trong lúc hỗn loạn có thể thoát ly quần thể con non. Thòng lọng. Trước đó nghĩ đến thòng lọng đối phó trưởng thành lộc là người si nói mộng, nhưng nếu như là con non đâu? Bọn chúng lực trùng kích, bọn chúng thể trọng, có thể. Ngay tại cái kia tỉ mỉ biên chế đằng mạn dây thừng có khả năng chịu đựng cực hạn trong. Mấu chốt ở chỗ, làm sao chế tạo một hồi đầy đủ rất thật, đủ để cho con non lâm vào khủng hoảng mà chệ hướng chính xác đường đi hỗn loạn. Ý nghĩ một sáng mở ra, các loại chi tiết liền đùn kéo đến, hắn cần sử dụng môi trường, sử dụng đàn hiệu hành vi tập tính, sử dụng con non tâm lý nhược điểm. Tiếp xuống 3 ngày, Lâm Phong sinh hoạt tiến nhập một loại trước nay chưa có, mục tiêu sáng tỏ bận rộn trạng thái. Nhét đầy cái bao tử cùng duy trì nơi ẩn nút vận chuyển trở thành nhiệm vụ căn bản, tất cả quá mức tinh lực đều đầu nhập vào đi săn chuẩn bị trong. Đệ nhất sự việc cần giải quyết, chế tác đủ mạnh mềm dai dây thừng. Trước đó buộc chặt đồ vật dùng phổ thông đằng mạn không được, Lâm Phong chuyên môn đi tìm những kia sinh trưởng nhiều năm, sợi cực kỳ cứng cỏi lão đằng. Dùng búa đá chặt cây quay về, lại dùng tiểu đao cẩn thận bóc đi vào ngoài, lộ ra bên trong đầy có giãn nội tâm. Hắn đem mười mấy cây dạng này nội tâm sợi đặt song song, như bệnh bím tóc một dạng, lặp đi lặp lại xoa nắn, giao hợp, cuối cùng được đến một cái chiều dài vượt qua 10 mét, chừng hắn hai ngón khép lại lớn như vậy, dị thường rắn chắc dây thừng. Hắn dùng lực lôi kéo kiểm tra, dây thừng kéo căng như dây cùng, phát ra làm cho người an tâm két két âm thanh, hắn tin tưởng, chỉ cần bộ trong, con non lực lượng tuyệt đối không thể tránh thoát. Sau đó chính là thăng cấp vũ khí, hắn chọn lựa hai khối hình dạng càng hợp quy tắc, biên giới sắc bén hơn hòn đá, tiêu tốn rất nhiều thời gian tại đá mài đao trên tỉ mỉ mài, sau đó đưa chúng nó càng kiên cố mà trói chặt tại thẳng tắp cây gỗ bên trên, chế thành hai thanh nhìn lên tới càng có uy hiếp thành mâu. Đồng thời, hắn còn cần một khối trầm hơn nặng đá cội, làm ra một thanh đại đầu thạch chùy, chuẩn bị dùng cho cận thân một kích cuối cùng. Đương nhiên, ngày thường sinh tồn hoạt động cũng không thể rơi xuống. Hiện tại thạch ép thức cạm bẫy đã tăng thêm đến 8 cái, mỗi ngày ra ngoài kiểm tra kia tản mát các nơi thạch ép cạm bẫy cùng thòng lọng cạm bẫy, thu hoạch vẫn như cũ lấy các loại chịu rét nghiến răng loại động vật làm chủ, ngẫu nhiên có thể bắt được hồ ly hoặc trồn. Trước đó còn cảm thấy không tệ con mồi, hiện tại trong mắt hắn đều thành tiểu đà tiểu nháo. Hắn thậm chí có chút ghét bỏ nơi ẩn nút trong cỡ nhỏ cạm bẫy bắt được lao thử, dứt khoát đưa chúng nó xử lý, không còn dùng ăn, mà là cao cấp cạm bẫy mồi nhử, hy vọng có thể thu hút đến càng nhiều như hồ ly cái này ra lông tốt hơn động vật. Công tác chuẩn bị đại bộ phận tại buổi sáng cùng buổi tối tiến hành, mỗi ngày leo lên núi một chuyến tiến hành tình báo thu thập cùng chiến trường dự thiết bên trên. Chúng nó cũng không phải là mỗi ngày đều đến, có khi sẽ biến mất ở phương xa đường chân trời, nhưng cách mỗi 2-3 ngày, tổng hội về đến mảnh này tương đối quen thuộc khu vực kiếm ăn, cũng có thể là trên đất thảo chưa đủ ăn, chúng nó luôn yêu thích tại rừng cây biên giới ăn bụi cây cùng lá cây. Hắn đặc biệt chú ý con non phạm vi hoạt động, chúng nó bình thường được bảo hộ tại đàn hiệu trung ương, nhưng ở rừng cây biên giới gặm ăn thấp bé bụi cây lúc, sẽ tương đối phân tán. Mấu chốt nhất là, hắn mắt thấy đàn hiệu chấn kinh lúc phản ứng hình thức. Một lần, trên bầu trời xẹt qua to lớn mãnh cầm âm ảnh khiến cho đàn hiệu bạo động, đàn hiệu nhóm vô thức tập hợp một chỗ, đem con non bảo hộ ở giữa, đại bộ phận con non đều phản ứng kịp thời, nhưng xác thực có như vậy 1-2 con, tại ban đầu trong lúc bối rối, đầu góc choáng váng hướng lấy rừng cây cánh hoặc chỗ càng sâu mù quáng phóng đi. Tại đàn hiệu rời đi khe hở, hắn mạo hiểm bước vào kia phiến là dự thiết chiến trường rừng cây, hắn không dám có lớn động tác, mà là giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động hoạt động. Hắn sử dụng tìm thấy chết héo đảm mục, cùng với dùng búa đá cố sức chặt xuống một ít mang diệp bụi cây cảnh, xảo diệu bố trí ở trong rừng. Hắn không có phủ kín tất cả con đường, mà là có mang tính lựa chọn mà tại một ít tự nhiên đường đi chỗ rẽ, chất đống chướng ngại vật, dẫn đạo tiềm ẩn chạy trốn phương hướng. Mục tiêu của hắn là chế tạo một cái vô hình cái phếu nhường bị hoảng sợ đàn hiệu, nhất là hoảng hốt chạy bừa con non khi tiến vào sau rừng cây, có càng đại khái hơn suất bị dẫn đạo hướng một cái hắn tỉ mỉ tuyển định, thích hợp xây dựng cạm bẫy chật hẹp khu vực, tỉ như hai khoảng cách vừa đúng đại thụ trong lúc đó. Quá trình này chậm chạp mà hao phí thể lực, nhưng hắn làm được cực kỳ cẩn thận, tận lực không phá hư vốn có tự nhiên diện mạo, tránh dẫn tới đàn hiệu trước giờ cảnh giác. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, Lâm Phong đứng ở nơi ẩn nút ngoại, nhìn qua trên sườn núi phương hướng, đã bố trí xong 5 cái thòng lọng, tương ứng đường đi năng lực chặn đều chặn lại, liền chờ một cơ hội. Trên núi Bình Nguyên tầng tuyết ở dưới vầng cỏ đã bị đàn hiệu lặp đi lặp lại gặm ăn, tuyết rơi cỏ khô ngày càng thưa thớt, chúng nó bước vào rừng cây kiếm ăn tần suất tựa hồ tại tăng thêm, nếu như rừng cây biên giới hoặc cạn tầng khu vực tìm không thấy đồ ăn, chúng nó liền phải di chuyển đi rồi, cho nên khả năng này đều một cơ hội. Lần tiếp theo đàn hiệu tới gần rừng cây, chính là hành động thời điểm. Chương 12, đi săn chương 12, đi săn thấu xương rét lạnh là mảnh này vạn cổ băng nguyên chủ đề vĩnh hằng, tờ mờ sáng vi quang rẽ rủa lấy xuyên thấu màu xám trắng tầng mây, lại không cách nào đem lại mảy may ấm áp, chỉ là đem bắt ngát đất tuyết nhiễm lên một tầng thê lánh ngân bạch. Chết héo bụi cây trên chạc cây treo đầy bóng ánh sương treo, như vô số lạnh băng nước mắt. Lâm Phong A ra bạch khí trong nháy mắt liền ngưng kết thành băng tinh, bám vào tại hắn áo da cổ áo cùng lông mày và lông mi bên trên. Hắn chính tiến hành chật vật quanh co, tránh đi khoáng đạt triền núi Bình Nguyên, hắn sử dụng triền núi cánh bị phong tuyết ăn mòn ra khe rãnh là yểm hộ, chậm rãi từng bước mà đi vòng. Dưới chân đơn sơ tuyết màng giảm bớt hạ xuống chiều sâu, nhưng mỗi một bước vẫn như cũ cần từ tuyết động trong rút ra lực lượng. Mục tiêu của hắn rõ ràng, đến đàn hiệu phía sau, kia phiến cùng âm u rừng cây giáp giới đóng băng khu vực. Trên lưng, trừ ra thiết yếu dây leo cùng vũ khí, còn nhiều thêm mấy cây tỉ mỉ chọn lựa, mang theo nồng đậm cảnh lá trưởng cảnh cây. Những cảnh cây này tại giá lạnh trong trở nên yếu ớt, nhưng ở kế hoạch của hắn trong, chúng nó là chế tạo khủng hoảng mấu chốt vật phẩm. Những quái vật khổng lồ này đỉnh đầu kia khét đại cự giác tại gò đất mang đánh đâu thằng đó, nhưng ở cây cối dày đặc trong rừng lại hành động bất tiện, rất dễ bị chạc cây quấn quanh. Cho nên chúng nó bình thường chỉ ở cánh rừng khu vực hoạt động, gặm ăn bụi cây cành non cùng tuyết rơi cỏ xỉ rêu, rất ít xâm nhập u ám rừng rậm nội địa. Hắn cuối cùng đến dự định đóng loạn thạch về sau, cẩn thận ẩn tàng tốt chính mình. Đàn hiệu ngay tại cách đó không xa, thân thể khổng lồ như là một chiếc xe hơi nhỏ đồng dạng. Lâm Phong kiên nhẫn chờ đợi, cảm giác tứ chi tại giá lạnh trong dần dần chết lặng, thời cơ ở chỗ hướng gió và đàn hiệu vị trí. Làm một hồi hỗn loạn gió lạnh có thể đưa hắn một chút mùi mang hướng đàn hiệu, vài đầu thủ lĩnh cấp cự lộc đống nhiên ngẩng đầu, to lớn sừng thú chuyển động, cảnh giác nhìn về phía bốn phía lúc, Lâm Phong hiểu rõ, không thể đợi thêm nữa. Hắn đột nhiên từ sau đá bật lên, đồng thời đem sau lưng cùng trong tay cành cây ra sức giơ lên, mở ra. Trong nháy mắt, hắn biến thành một cái tại đàn hiệu trong mắt hình thái quỷ dị, chặt cây mọc lan tràn kinh khủng tồn tại. Nương theo lấy cái này đánh vào thị giác, hắn phát ra đời này cuồng dã nhất, rất khàn giọng hống, âm thanh tại lạnh băng trong không khí vặn béo quyết tán. Ngao hống, khủng hoảng như là ôn dịch loại tại đàn hiệu trong vinh tạng. Cự lộc nhóm phát ra trầm thấp như sấm rền kinh minh, tiếng chân đông nhiên như sấm sét vang lên. Nhưng chính như Lâm Phong tính toán, có to lớn sừng hiệu trưởng thành các thủ lĩnh, cũng không có lựa chọn xông vào chướng ngại nặng nề rừng rậm, mà là bản năng dọc theo rừng cây bên dưới, hướng phía một phương hướng khác phi nước đại. Chúng nó đội ngũ khổng lồ dơ lên đầy trời bụi tuyết, như là một cái di động băng tuyết trưởng thành. Nhưng mà trong hỗn loạn những kinh nghiệm kia chưa đủ hấu lộc cùng á trưởng thành cá thể, tại sợ hãi cực độ hạ mất đi phương hướng cảm giác. Mấy cái hấu lộc cùng á trưởng thành lộc đầu góc choáng váng, tức thì bị cánh đột nhiên xuất hiện quái vật sợ tới mức triệt để hoảng hồn, lại một đầu phá tan mấy đám cỏ, trực tiếp vọt vào chúng nó bình thường tính nhi viễn chi âm u rừng cây. Cơ hội. Lâm Phong tim đập loạn, bỏ qua cành cây, nắm lên thành mâu, toàn lực đuổi vào trong rừng. Trong rừng cây tia sáng bỗng nhiên trở tối, nhiệt độ dường như cũng càng thấp mấy phần. Vân Sam cùng cây linh sam lá kim trên bao trùm lấy dày cột băng tuyết, ngẫu nhiên có không chịu nổi khối tuyết từ chỗ cao rơi xuống, phát ra phốc tốc tiếng vang. Rất nhanh, phía trước truyền đến không giống với đàn hiệu đi xa tiếng vang, đó là kịch liệt dãy rủa, cây cối bị va chạm trầm đủ, cùng với một loại bị điểm gấp thiết hầu đi sau ra, thống khổ mà phẫn nộ tê minh. Thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng lực lượng cảm giác. Lâm Phong xông qua mấy cây cản đường thân cây, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong nháy mắt dừng bước, cạm bẫy thành công, nhưng con mồi ương ngạnh vượt quá tưởng tượng. Thong lọng cũng không có bao lấy cái cổ, mà là xảo diệu cuốn lấy con kia á trưởng thành lộc to lớn sừng hiệu phân nhánh cùng gần nửa cái đầu bộ. Nó phát ra trầm thấp mà đe dọa gầm rú, bắt đầu điên cuồng mà vung vẩy đầu lâu to lớn, bốn vó mãnh liệt đạp đạp đất mặt, cố gắng tránh thoát bất thình lình giằng cầm. Nó mỗi một lần ra sức dây rủa, nhất là đột nhiên hướng về sau hoặc hướng bên cạnh hất đầu lúc, đều thông qua kéo căng dây leo đem lực lượng khổng lồ truyền lại đến cây kia là điểm chống đỡ cây bạch dương trên cây. To cỡ miệng chén thân cây bị lôi kéo đến kịch liệt đung đưa, trên tán cây đọc lại băng tuyết tốc tốc rơi xuống, như là rơi ra một hồi phạm vi nhỏ tuyết lở. Cành cây tại lực lượng truyền đạo phát xuống ra kéo kẹt khiến người ta bất an tiếng vang, giống như lúc nào cũng có thể đứt gãy. Dây thừng thân mình cũng tại cố này man lực lôi kéo hạ lúc gấp lúc lỏng, thật sâu ma sát sừng hiệu bằng xương, phát ra chói hai cách thanh. Lâm Phong hít một hơi lãnh khí, đầu này thú bị nhốt lực lượng vượt xa dự đoán, tùy tiện tới gần cực kỳ nguy hiểm, nó kia loạn đạp móng sau cùng có thể mượn lực mánh bỏ rơi sừng hiệu, đều là chí mạng vũ khí. Hắn nắm chặt thanh mâu, ở ngoại vi của nhau, tìm cơ hội. Làm cự lộc một lần mạnh mẽ dây rủa sau nhất thời tận lực trong nháy mắt, hắn đột nhiên dậm chân tiến lên, đem thạch mâu hung hăng đâm về nó tương đối mềm mại phần bụng phía sau. Phúc. Bằng đá mũi thương xé rách da lông cùng cơ thể, mang tới kịch liệt đau nhức nhường cự lộc phát ra một tiếng thê lương bi thảm, dây rủa được càng thêm điên cuồng. Lâm Phong hiểm né tránh nâng lên tuyết nghe cùng đá đạp lung tung móng sau. Hắn cũng không đội tại cầu thành, mà là lặp lại quá trình này, kiên nhẫn chờ đợi, tinh chuẩn âm, đệ nhị mâu, đệ tam mâu. Máu tươi từ vết thương cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ nó màu sáng bụng hào cùng dưới thân đất tuyết. Trận này tiêu hao chiến kéo dài gần nửa giờ, lạnh băng trong rừng tràn ngập ra mùi máu tanh nồng đậm. Á trưởng thành lộc tê minh từ nổi giận dần dần biến thành thống khổ gào thét, dãy rủa lực lượng rõ ràng yếu bớt, cuối cùng chỉ có thể dựa vào dây thừng dẫn dắt miễn cưỡng đứng thẳng, thô trọng mà thở dốc, ánh mắt bắt đầu tăng dã. Lâm Phong hiểu rõ một khắc cuối cùng đến, hắn phóng thạch mâu, nhặt lên nặng nề thạch chùy, vây quanh phía cạnh, tránh đi kia còn tại có hơi rung động sừng hiệu. Hắn hít sâu một cái lạnh băng, mang theo dị sắt loại mùi máu tươi không khí, dùng hết lực khí toàn thân, đem thạch chùy đánh tới hướng nó sọ bên cạnh yếu hại. Ầm. Một tiếng âm thanh ầm ĩ cự lộc một lần cuối cùng co rút về sau, thân thể cao lớn cuối cùng triệt để sủi lơ tiếp theo, sinh mệnh huy quang theo nó trong mắt mất đi. Tiên tính lại lần nữa bao phủ trong cánh rừng này đất trống, chỉ có chính Lâm Phong như là nổi trống loại nhịp tim cùng thô trọng tiếng thở dốc, thành công đi săn vui sướng trong nháy mắt bị to lớn cảm giác cấp bách thay thế. Nồng đậm mùi máu tươi tại đây lạnh băng trong không khí năng lực phiêu tán rất xa, như một hồi thịnh yến thì mời, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới khách không mời mà đến, đàn sói, hoặc là càng đáng sợ tiền sử loài săn mồi. Không có thời gian lấy máu, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Hắn đầu tiên bọn tới cạm bẫy bên cạnh, dùng búa đá chặt đứt buộc chặt dây leo, nhường Lộc Thi nằm thẳng tiếp theo. Sau đó, hắn móc ra cái kia thanh đến từ hiện đại văn minh chất bảo, cái móc chìa khóa bên trên nhiều chức năng dao gấp, sắc bén thép chất lưới dao tại lúc này là bảo vật vô giá. Tiếp theo, hắn lại lấy ra tự chế, càng thích hợp đại lực cắt chém dao đá. Lột ra là bước đầu tiên, hắn dùng tiểu đao cẩn thận mở ra á trưởng thành lộc phần bụng da lông, sau đó đổi dùng dao đá, phối hợp tiểu đao sắc bén dao nhọn, bắt đầu vất vả đem dày đặc da lông từ cơ thể cùng lớp mỡ lên điểm rời. Giá lạnh có thể da thịt có chút phát căng, tăng lên độ khó. Cho dù là á trưởng thành lộc, hình thể khổng lồ như vậy, thực sự không phải người tay không năng lực trở mặt, cho nên Lâm Phong tốn chút thời gian làm cái đòn bẩy cho cái này lộc trở mặt. Làm cả tờ da cuối cùng bị lột bỏ, lộ ra đỏ tươi cơ thể cùng màu trắng mỡ lúc, hắn ngay lập tức bắt đầu phân giải. Thời gian cấp bách, này thân thể khổng lồ căn bản là không có cách toàn bộ mang đi. Hắn cắn chặt răng, dùng búa đá cùng đao đá phối hợp, ra sức cắt xuống chân sau bên trên thịt, trọng lượng đoán chừng có 20-30 kg. Tiếp theo, hắn nhanh chóng xé ra lộc lồng ngực cùng ổ bụng, lấy ra trái tim, gan đồng giá trị cao nội tạng, dùng lột bỏ ra hiệu bao vây tốt. Nhìn còn lại giống như núi khối thịt, dùng đao đá cắt xuống làm hết sức nhiều khối thịt lớn. Hắn lựa chọn mấy cây chung quanh tráng kiện nhất, chặt cây tương đối cao vân sam, ra sức đem những thứ này khối thịt từng khối mà ném đến cách mặt đất cao 4-5 mét trên chặt cây. Hy vọng có thể mượn nhờ nhiệt độ thấp cùng độ cao bảo tồn khối thịt, đồng thời tránh né đại đa số mặt đất đi săn động vật. Ngày đã ngã về tây, thời gian không nhiều lắm, hắn sử dụng cạm bẫy chỗ còn lại đằng mạn cùng mấy cây rắn chắc cành cây, nhanh chóng buộc chặt làm ra một cái cực kỳ đơn sơ xe trượt kéo. Đem kia thịt hiệu bao vây lấy nội tạng ra hiệu cuốn toàn bộ cố định tại xe trượt kéo bên trên. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia phiến bừa bộn lò sát sinh cùng treo ở ngọn cây, tại bầu trời xám xịt hạ như là quái dị quả thực dự trữ lương, Lâm Phong đem đằng mạn kéo thòng lọng trên bay, cong người lên, bắt đầu ra sức hướng nơi ẩn nút phương hướng kéo được. Đơn sơ trượt tuyết tại trên mặt tuyết phát ra nặng nề mà tiếng cọ sát chói tai, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. Hắn nhất định phải tại trời tối trước, làm hết sức rời xa mảnh máu này tanh nơi. Chương 13, thỏa mãn chương 13, thỏa mãn nặng nề xe trượt kéo tại thâm hậu trên mặt tuyết cày khai nhất đạo bốn lượn khe rãnh, mỗi một lần về phía trước xê dịch, đều nương theo lấy Lâm Phong thô trọng như ống bê loại thở dốc. Mai sừng tấm á thành niên thể bộ phận khối thịt cùng chân quý nội tạng, tăng thêm tấm kia trầm trọng vô cùng da hiệu, có thể cái này đơn sơ trượt tuyết trở nên dị thường cực kỳ. Lâm Phong cắn chặt răng, lạnh băng không khí hút vào lá phổi, đem lại đau đớn thanh tỉnh. Tại đây phiến man hoang băng nguyên, kia mùi chính là nguy hiểm nhất, đạn tín hiệu đủ để thu hút đến trong đêm tối chí mạng nhất thợ săn, hắn nhất định phải nhanh về đến tương đối an toàn nơi ở nút. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, trong nháy mắt tại tóc mai ngưng kết thành băng lăng. Mỗi một bước, dưới chân giản dị tuyết màng đều thật sâu lâm vào trong tuyết, lại ra sức rút ra, tuần hoàn qua lại, tiêu hao hắn vốn đã ở đi săn trong gần như hao hết thể lực. Cuối cùng, dãy rùa lấy đi vào một chỗ tương đối nhẹ nhàng sườn núi đỉnh, trước mắt là hắn quen thuộc kia phiến triển núi, nơi ở nút ngay tại phía dưới cách đó không xa. Lâm Phong dừng bước lại, vung ra kéo dây thừng. Vị đầu gối há mồm thở dốc, màu trắng hà hơi tại hoàng hôn trong dày đặc như xương. Hơi chút nghỉ ngơi, ý hắn biết đến không thể còn như vậy cứng rắn kéo. Trên núi độ dốc mặc dù không dốc đứng, nhưng thuận thế mà xuống có thể tiết kiệm lực không ít. Hắn điều chỉnh một chút xe trượt kéo phương hướng, nhắm chuẩn phía dưới một mảnh tuyết động thâm hậu, hòn đá ít khu vực, dùng hết cuối cùng khí lực đột nhiên đẩy, xe trượt kéo mang theo quán tính bắt đầu trượt xuống dưới động, mới đầu chậm chạp, lập tức tốc độ dần dần tăng, tại mặt tuyết trên trượt ra nhất đạo màu trắng quỹ đạo. Lâm Phong tim nhảy tới cổ rồi, nhìn chằm chằm quỹ tích của nó, sợ nó đụng vào ẩn nấp nham thạch tan ra thành từng mảnh, hoặc là trực tiếp mất khống chế trượt vào không biết hắc ám. May mắn là đoạn này lộ dường như đặc biệt phối hợp xe trượt kéo thông thuận mà trượt rất dài một khoảng cách, mãi đến khi độ dốc chậm lại mới chậm rãi dừng ở một mảnh tuyết động so sánh dày đất trung trong. Lâm Phong không dám sơ suất, vội vàng chậm rãi từng bước mà đuổi tiếp, kiểm tra một chút xe trượt kéo cùng hàng hóa, trừ ra có chút sốc này cũng không lo ngại. Này ngắn ngủi trượt tiết kiệm hắn to lớn thể lực, cũng làm cho hắn nhìn thấy một tia mau chóng tốt ánh dạng đông. Tại nhẹ nhàng chỗ cố sức kéo được, gặp được thích hợp xuống dốc liền cẩn thận mà thôi động trượt. Có mấy lần xe trượt kéo đụng vào ẩn tàng tuyết rơi hòn đá. Đột nhiên sốc này, suýt nữa là nghiêng, còn có một lần trượt phương hướng hơi có lệch lạc, cắm ở hai đám cỏ trong lúc đó, lại hao phí hắn không ít khí lực mới kéo đi ra. Nhưng nói tóm lại, phương pháp kia cực lớn tăng tốc hắn đường bể. Cùng ngày tế cuối cùng một tia vi quang bị màu xanh mực màn đêm thôn vệ, rét lạnh tinh thần bắt đầu ở đỉnh đầu lấp lóe lúc, Lâm Phong cuối cùng kéo lấy cái đó gánh chịu hắn một đêm trượt dầu mộng tưởng cùng nặng nghề hiện thực xe trượt kéo, về tới chỗ kia quen thuộc nham thạch kẽ nước trước. Quen thuộc cảnh vật đường hắn thần kinh một mực căng thẳng trong nháy mắt lòng xuống, tùy theo mà đến chính là như bài sơn đảo hải mọi mệt. Hắn cơ hồ là dùng cả tay chân mà bò vào nơi ở nút, một cỗ hỗn hợp có hương khói, đuôi đất cùng hôm qua lưu lại một chút mùi máu tanh hương vị đập vào mặt, nhưng mùi vị kia giờ phút này lại đại biểu cho nhà an toàn. Kẽ nước trong đen kịt một màu lạnh băng, đống lửa sớm đã dập tắt, chỉ còn lại một đống tĩnh mịch cho tàn. Hắc ám cùng rét lạnh trong nháy mắt bao vây hắn, Lâm Phong lục lọi từ trong túi áo lấy ra cái đó dịp bổ cái bật lửa. Hắn hai tay run run, cùng cụt vài tiếng, một đám yếu ớt ngọn lửa cuối cùng ngoan cường mà nhảy ra ngoài. Mượn quý giá này nguồn sáng, hắn nhanh chóng dẫn đốt sớm đã chuẩn bị xong, tương đối khô ráo mảnh nung tụi lửa, màu vỏ quýt hỏa diễm lại lần nữa bốc lên, xua tán đi hắc ám, cũng mang đến một tia đã lâu, làm người an tâm ấm áp. Ánh lửa chiếu sáng lên hắn mệt mỏi, dính đầy nước tuyết bùn bẩn gương mặt. Hắn không có ngay lập tức đi xử lý phía ngoài thu hoạch, mà là đầu tiên rời lên trong góc khối kia chưa hoàn thành, nhưng đã đơn giản đoa hình thành đầu, dùng cành cây quét rớt mặt ngoài phù hôi. Sau đó quay người đi ra nơi ở nút, tại cửa ra vào sạch sẽ chút địa phương lũng mấy đại nước tuyết, dùng sức bóp thành mấy cái căng đầy tuyết cầu, mang về trong phòng, cẩn thận cất đặt tại nồi đá lon hô trong, phóng tới bên cạnh đống lửa. Làm xong đây hết thảy, hắn mới giống như bị rút khô tất cả khí lực, dựa lưng vào lạnh băng thô ráp với đá, chậm rãi trượt ngồi xuống. Thân thể mỗi một tế bào đều đang gieo hò lấy mọi mệt cùng rét lạnh, hôm nay vì đi săn cùng đi đường, hắn chỉ vội vàng gặm mấy cái tự mang, lại làm vừa cứng thịt muối, khát tiện tay bắt mấy cái tuyết nhét vào trong miệng. Giờ phút này trầm tĩnh lại, mới cảm giác từ trong ra ngoài đều lộ ra một cố vụn băng loại hàn ý, toàn thân bủn rủn bất lực. Hắn lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh đống lửa, nghe lấy củi lửa thiêu đốt đôn đốt âm thanh, nhìn nồi đá bên trong tuyết cầu tại hỏa diễm nướng hạ, biên giới bắt đầu chậm rãi hòa tan, có ánh thủy châu tụ lại, nhỏ xuống tại lộ vẻ nông cạn đáy nồi. Chờ đợi thời gian chậm chạp mà yên tĩnh, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, tuyết cầu cuối cùng toàn bộ tan ra, tại nồi đá trong góc nhặt lên một vũng nhỏ thanh tịnh, mang theo có hơi ấm áp nước tuyết. Lâm Phong cẩn thận bưng lên nồi đá, mặc dù biên giới vẫn như cũ thô ráp phòng tay, hắn cũng không đoái hoài tới. Hắn đem môi xích lại gần, nhẹ nhàng từng ngụm mà uống, hơi ấm dịch thể lướt qua khô khốc đau đớn nhất hầu, chảy vào lạnh băng dạ dày bụng, một cỗ khó nói lên lời dễ chịu dòng nước ấm tùy theo khuyết tán ra đến, giống như đông kết huyết dịch vậy bắt đầu lại lần nữa chậm chậm lưu động. Này thật đơn giản một ngụm nước nóng, tại lúc này thắng qua bất luận cái gì bình thường ngọc dịch. Bổ sung trình độ, thân thể ấm lại, tinh thần vậy khôi phục một chút. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy lần nữa đi ra nơi ở nút, bắt đầu đem hôm nay chiến lợi phẩm một chuyển vào tới. Cóng đến cứng khối thịt giống như hòn đá, bị hắn chất đống tại góc. Tấm kia to lớn dày đặc mai sừng tấm ra, cho dù gấp lại, vậy dày đến 20 cm, như một khối to lớn, lạnh băng phiến đá, hắn cố sức mà đem lôi vào, dựa vào đặt ở vách đá bên cạnh. Nơi ẩn nút trong nhiệt độ mặc dù còn lâu mới được xưng là ôn hòa, nhưng đây bên ngoài hay là cao không ít, đủ để cho những thứ này đông hàng chậm rãi làm tan. Nhìn những thu hoạch này, nhất là tấm kia cự lộc ra, Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn. Trước đó chế tác dương chứa vật không còn nghi ngờ gì nữa, không cách nào dung nạp nhiều như vậy thịt, có thêm tới bộ phận chỉ có thể tạm thời chất đống tại trên cái dương, mà tấm này ra hiệu là hắn chuyến này trừ đồ ăn ngoại thu hoạch lớn nhất. Hắn hiện tại giường chiếu chẳng qua là thanh lý ra tới trên mặt đất hiện lên một tầng khô cạn cành cây lá cây cùng một chút thu thập tới cỏ khô, ngủ lấy đi cấn người lại không giữ ấm. Có tấm này dày đặc, mềm mại ra hiệu, hắn liền có thể có một tấm chân chính dễ chịu, ấm áp giường chiếu, đây đối với khôi phục thể lực, chống tự dạ hàn cực kỳ trọng yếu. Càng quan trọng chính là trên người hắn quần áo, bộ kia đến từ hiện đại tây trang cùng áo khoác, tại đây cực đoan giá lạnh trước mặt sớm đã không chịu nổi gánh nặng, khí ẩm dễ thẩm thấu, giữ ấm hiệu suất kịch liệt hạ xuống. Mà thuộc ra là tự nhiên tuyệt cao giữ ấm vật liệu, mặc dù cái này tấm da không đủ để đồng thời chế tác một cái giường đệm cùng một bộ hoàn chỉnh áo da, nhưng nếu có thể đưa nó xào rượu cắt may, khâu lại da cố tại hiện tại áo khoác bên trong, hoặc là chế tác thành nẹp chân, lưng, hắn giữ ấm hiệu quả sẽ được đến bay vọt về trước. Hắn thậm chí bắt đầu ở trong lòng phát họa làm sao sử dụng cái kia thanh tiểu đao, lại tự chế một cái cốt châm đến tiến hành cái này tiện sử trang phục cải tạo. Một bên suy tư tương lai quy hoạch, hắn một bên đem viên kia cực đại vô cùng mai sừng tâm trái tim xuyên tại một cái cành cây bên trên, gác ở trên lửa chậm rãi thiêu đốt. Trái tim cơ thể căng đầy, giàu có huyết dịch cùng dinh dưỡng, tại hỏa diễm liếm lắp dưới, dần dần tỏa ra một loại không giống với phổ thông cơ thể, nồng đậm mà đặc biệt mùi thịt. Dầu chân bị buộc ra, nhỏ xuống tại than lửa bên trên, kích thích mê người hưng phấn âm thanh, cái này trái tim phân lượng 10 phần, dường như đủ hắn ăn cả đêm. Hắn kiên nhẫn lật qua lật lại nướng trái tim, bảo đảm nó bị nóng đều đều, bên ngoài là tiêu hương xốp giòn vỏ ngoài, bên trong thì phải gìn giữ tươi non nhiều chất lỏng. Khi trái tim cuối cùng nướng chín, ngoại tầng bảy biện ra mê người màu nâu vàng lúc, hắn không kịp chờ đợi dùng dao đá cắt lấy một nắm viên. Chất thịt chặt chẽ, cảm giác vững chắc, mang theo nội tạng đặc hữu phong phú phong vị, mặc dù không có mối gia vị, nhưng ở này cực độ đói khát cùng mọi mệt trạng thái, đây không thể nghi ngờ là trí cao vô thượng mỹ vị. Hắn chậm rãi, thỏa mãn mà ăn lấy, cảm thụ lấy cao protein cùng nhiệt độ cao lượng mang tới phong phú cảm giác. Con kia to lớn gan bị hắn lưu tại một bên, chuẩn bị là ngày mai đồ ăn. Ăn uống no đủ, nồng hậu dày đặc buồn ngủ giống như nước thủy triều vào tới, trong bụng ấm áp cùng tinh thần thả lỏng, nhường liên tục khẩn trương, cao độ cùng thể lực tiêu hao di chứng triệt để hiện hiện. Hắn thêm đủ chịu lửa đại đồng củi lửa, bảo đảm đống lửa năng lực kéo dài thiêu đốt đến sau nửa đêm. Sau đó đem tấm kia vẫn như cũ đông cứng nhưng mặt ngoài đã có một chút tan vết ướt dấu vết ra hiệu tận lực mở ra một ít, chính mình thì co quắp tại bên cạnh đống lửa, dưới thân đệm lên chút ít cỏ khô, đem đã chẳng phải lạnh băng ra hiệu một góc đắp lên trên người. Nhảy vọt ánh lửa tại hắn khép lại mí mắt ngoại thả xuống sáng tối giao thoa quang ảnh, nơi ẩn nút ngoại, tiếng gió vẫn như cũ, ngẫu nhiên xen lẫn không biết tên dã thú, đến từ xa xôi hồng hoang khẽ giải. Nhưng giờ phút này, có đồ ăn, hỏa diễm cùng một tấm tương lai đều có thể ôn hòa ra lông Lâm Phong, trong lòng tràn đầy ngắn ngủi an bình cùng một tia yêu ớt, lại thiết thực tồn tại hy vọng. Chương 14, thịt muối chương 14, thịt muối sáng sớm đến cũng không phải là nương theo lấy ấm áp ánh nắng cùng chim hót, mà là xuyên thấu qua khe nham thạch khe hở rớt vào, mang theo trắng bệch sáng bóng hàn ý, cùng với bắp thịt toàn thân như là bị chia rẽ gây dựng lại loại đau nhức. Lâm Phong tại một loại sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng không vừa phải thức tỉnh, mỗi một lần rất nhỏ di động đều dẫn phát vai quõng, đùi chuyển đến rõ ràng kháng nghị. Hôm qua truy đuổi, chém giết, cùng với cuối cùng đoạn kia phụ trọng đường về, đem vượt xa ư hắn hiện đại cuộc sống đô thị có khả năng tưởng tượng phụ tải, hung hăng lạc cấn tại trên thân thể của hắn. Dễ gì, vất vả chống lên thân thể, khớp nối phát ra rất nhỏ kết thanh. Nơi ẩn nút bên trong, đống lửa cho tàn vẫn còn tồn tại một tia hơi ấm, nhưng rét lạnh vẫn như cũ vô cùng bất nhập. Đầu tiên làm là duy trì sinh mệnh cơ bản nghi thức, nhóm lửa, nấu nước. Đem tuyết cầu để vào kia đơn giản hình thức ban đầu nồi đá lỗ khảm, nhìn nó tại lại lần nữa giấy lên hỏa diễm bên cạnh chậm rãi hòa tan, trở thành một tiểu bồng cứu mạng nước ấm. Lâm Phong hai tay dâng ấm áp nồi đá biên giới, miệng nhỏ uống, cảm thụ kia yếu ớt dòng nước ấm thấm vào khát khô yết hầu, qua loa hóa giải thân thể cứng ngắc cùng nội bộ lộ ra hàn ý cảm giác đói bụng theo sát mà tới. Hắn cắt xuống thật dày một đám viên hôm qua mang về mai sừng tấm gan. Gan tính chất mềm mại, giàu có huyết dịch, tại trên lửa nướng lúc tỏa ra một loại đặc biệt mà mùi thơm nồng nặc. Dầu chân đây trái tim phong phú hơn, nhỏ xuống tại trong lửa đốt nốt rung động. Cái này đống nhiên cao protein, cao vitamin bữa sáng, là chữa trị quá độ hao tổn thân thể chỗ cần thiết nhiên liệu. Chậm rãi nhai nuốt lấy, thưởng thức này nguyên thủy mà dư thừa năng lượng rót vào thể nội. Ăn uống no đủ, thể lực khôi phục một chút, nhưng đau nhức vẫn như cũ. Lâm Phong nhớ mong lấy những kia giải tại bên ngoài cả bấy, hôm qua vì đi săn cự lộc, cả ngày đều chưa từng xem xét, lo âu con mồi có phải đã bị cái khắc bén nhạy người ăn thịt nhanh chân đến trước. Chống cái kia trung thực bà tổng, nhịp chân hơi có vẻ tập tễnh đi ra nơi ở nút, bắt đầu mỗi ngày tuần sát. Đất tuyết phản xạ thanh lãnh sắc trời, dấu chân loang lổ. Mấy cái thòng lọng trong cả bấy, có một cái thành công bộ hạch một đầu to mọng thỏ tuyết, nó bị treo ở giữa không trung, sớm đã đông cứng, cùng với một đầu bất hạnh bị thòng lọng treo cổ, da lông xóa tung đại tùng thử. Ngoài ra hai cái thạch ép thức cạm bẫy thì thu hoạch hai con hình thể không nhỏ nghiến răng loại động vật. Những thu hoạch này coi như là không sai, cung cấp ổn định ăn thịt cùng da lông nơi phát ra. Nhưng mà sự lo lắng của hắn trở thành hiện thực, tại ngoài ra hai nơi thạch ép cạm bẫy bên cạnh, hắn phát hiện không ổn dấu hiệu. Hòn đá sát thực rơi xuống, nhưng phía dưới đất tuyết một mớ hỗn độn, chỉ còn lại một chút lôi kéo dấu vết cùng lẻ tẻ vết máu, lông tóc, con mồi lại không cánh mà bay. Từ dấu chân cùng lưu lại mùi phán đoán, rất có thể là trồn hoặc là hồ ly cái này giảo hoạt lại khí lực không nhỏ ra hỏa, thừa dịp hắn không tại, trộm đi cạm bẫy thành quả. Nhìn tới nơi này các bạn hàng xóm, tốc độ học tập không chậm. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đem phần này thứ bị thiệt hại đi lại. Hắn thu hồi hôm nay thu hoạch, thỏ tuyết, hai con đại nghiến răng loại cùng con kia tùng thử, sau đó thuần thục sắp bị phá hoại cạm bẫy trở lại vị trí cũ, bổ sung tươi mới nội tạng làm mồi nhử. Về đến nơi ở nút, hắn ngay lập tức bắt đầu xử lý những thứ này con mồi mới, luồn ra, lấy ra nội tạng, động tác đã đây ban đầu thuần thục rất nhiều. Thỏ tuyết da lông hoàn chỉnh mềm mại, tùng thử cái đuôi xóa tung đáng yêu, đây đều là tương lai chế tác quần áo hoặc giữ ấm vật dụng tốt nhất vật liệu. Nhìn trước mắt chất đống khối thịt cùng da lông, lại nghĩ tới hôm qua mang về mấy chục kg thịt liệu, ý hắn biết đến thì ra là cái đó cỡ nhỏ hun khói giá đã không chịu nổi gánh nặng. Nhất định phải mở rộng sản lượng, Lâm Phong quyết định kiến tạo một cái cỡ lớn, ở vào ngoài trời hun khói giá. Lâm Phong cấu tư một cái vòng tròn hình mũi khoan kết cấu, như vậy vừa có thể chứa đựng càng nhiều khối thịt, vậy dễ dàng cho xương mù tụ tập. Chọn lựa mấy cây càng dài càng thô cành cây là chủ sở tẹn, đưa chúng nó một mặt gói cùng nhau, một chỗ khác hướng ra phía ngoài dang rộng ra, hình thành một cái ổn định hình nón cung xương. Tiếp theo, hắn góp nhặt đại lượng mang theo rậm rạp lá kim vân sam cùng cây linh sam cảnh, như biên hàng rào mở dạng, từng tầng thật dày địa phúc đắp lên hình nón khung xương bên trên, chỉ ở phía trên lưu lại một da khói khẩu. Cái này xanh lá áo ngoài không chỉ có thể hữu hiệu mà phòng ngừa nhiệt lượng gấp gáp thất lạc, còn có thể nhường xương mù ở trong đó đầy đủ tuần hoàn, bảo đảm hun hiệu quả. Làm cái này gần một người nửa cao cỡ lớn hun khói giá đứng sừng sững ở nơi ẩn nút bên cạnh trên đất trống lúc, Lâm Phong có phần có cảm giác thành công. Hắn ở đây hun khói giá nội bộ, dùng nhỏ cành cây nằm ngang chói lại mấy tầng, hình thành có thể treo cục thịt nền tảng. Sau đó hắn đem hôm nay thu hoạch con mồi khối thịt, cùng với hôm qua mang về đại bộ phận thịt heo, cẩn thận cắt chém thành điều trạng hoặc viên hình, phân tầng treo ở hun khói giá trong. Rất nhanh, hình nón nội bộ không gian liền bị lít nha lít nhít miếng thịt lấp kín ba tầng. Tại hun khói giá dưới đáy trung ương, hắn phát lên một đống nhỏ đống lửa, nhưng tận lực không để cho đầy đủ thiêu đốt, mà là tăng thêm một ít nửa làm, dầu có nhựa cây cành tùng, khiến cho sinh ra đại lượng khói đặc mà không phải minh hỏa. Nồng bạch xương mù từ đỉnh chót mở miệng lượn lờ dâng lên, mang theo nồng đậm chất gỗ hương khí, bắt đầu chậm chạp mà kiên định hun lấy treo khối thịt. Làm xong đây hết thảy, hắn cho mình nướng một chuỗi tươi mới thịt heo là thêm đồ ăn, bổ sung thể lực. Mặc dù trong lòng nhớ hôm qua còn sót lại tại trong rừng cây còn thừa thịt heo, nhưng lý trí nói cho hắn biết, một khu vực như vậy hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Mùi máu tanh nồng đậm dường như một hồi thịnh yến tuyên cáo, tất nhiên hấp dẫn loài săn mồi. Lâm Phong không dám tùy tiện tiến về, lỡ như tại trong rừng rậm cùng đàn sói hoặc cái khác manh thu ngõ hẹp gặp nhau, hậu quả khó mà lường được. Cân nhắc sau đó, hắn quyết định hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là củng cố hậu phương, xử lý đã đạt được đồ ăn, đồng thời tiến hành viễn trình trinh sát. Mang lên chuôi này tương đối hoàn mỹ nhất thành mâu, lần nữa hướng về kia phiến có thể quan sát rừng cây cùng cánh đồng tuyết triển núi xuất phát. Cơ thể đau nhức nhường đoạn này nguyên bản không tính chật vật leo lên trở nên đặc biệt dài dằng dặc cùng thống khổ, mỗi hướng lên một bước, đùi cùng bờ mông cơ thể cũng giống như bị xé nứt loại đau đớn. Không thể không mấy lần dừng lại, chống mâu thở dốc, mồ hôi thấm ướt áo trong, lại bị gió lạnh nhanh chóng thổi lạnh. Cuối cùng lần nữa đến sườn núi đỉnh, hắn ngay lập tức nằm phục người xuống, sử dụng nham thạch cùng tuyết động che giấu mình, cẩn thận nhìn về phía xa xa kia phiến đã từng tiến hành đi săn rừng cây. Trên bầu trời có dị dạng, mấy cái cỡ lớn mãnh cầm thoạt nhìn như là nào đó ưng hoặc điêu đang dừng cây vùng trời chẳng lành địa bàn xoáy. Chúng nó cũng không đội tại hạ xuống, chỉ là kiên nhẫn vẽ vài vòng tử, này bình thường mang ý nghĩa phía dưới có để bọn chúng kiêng kỵ tồn tại, hoặc là đang chờ đợi nào đó thời cơ. Rừng cây biên giới hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem không đến bất luận cái gì rõ ràng cỡ lớn động vật hoạt động. Gió lạnh vòng quanh tuyết mặt thổi qua vùng hoang dã, phát ra như nước nở âm thanh. Lâm Phong nhẫn lại tính tình, ghé vào lạnh băng trong đống tuyết, không nhúc nhích quan sát. Giá lạnh dần dần thẩm thấu tiến ra hắn áo, tứ chi bắt đầu chết lặng, không thể không mỗi cách một đoạn thời gian đều cực kỳ chậm rãi hoạt động một chút ngón chân cùng ngón tay, hoặc là thì thầm chống lên thân thể, tại chỗ rất nhỏ dậm chân, để phòng tổn thương do giá rét. Thời gian tại yên tĩnh cùng rét lạnh trong chậm chạp trôi qua, căn cứ thái dương tại trắng xanh trên bầu trời di động quỹ đạo phán đoán, từ hắn trái phía trên dần dần chuyển qua phải phía trên, đoán chừng đã là lúc xế chiều. Thời gian dài nằm sấp cùng rét lạnh nhường hắn dường như đến kiềm chế cực hạn, ngay tại hắn chuẩn bị bỏ cuộc, rút về nơi ẩn núp lúc, rừng cây biên giới cuối cùng có tiếng động. Mấy cái lông xù, hình thể đã có cỡ trung khuyển lớn nhỏ ấu lang, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn từ trong rừng trong bóng tối trôi ra, tại trên mặt tuyết quay cuồng nhào cắn, có vẻ bướng bỉnh mà tràn ngập sức sống. Đúng lúc này, một đầu hình thể dị thường to lớn trưởng thành lang, nện bước trầm ổn mà tràn ngập lực lượng nhịp chân, chậm rãi đi theo ra ngoài, đứng ở rừng cây biên giới, cảnh giác quét mắt gò đất. Cho dù cách tương đối khoảng cách, Lâm Phong vậy có thể cảm nhận được đầu kia trưởng thành lang mang tới cảm giác áp bách. Vai của nó cao chỉ sợ tiếp cận thậm chí vượt qua hiện đại cỡ lớn lang quyển, thân thể càng thêm tráng kiện khôi ngô, cơ thể đường cong tại dày đặc da lông hạ sôi sục phập phồng. Lông tóc bày biện ra một loại thích ứng băng tuyết môi trường xám trắng cùng nâu nhạt hỗn tạp sắc điệu, cùng đất tuyết bối cảnh dường như hòa làm một thể. Rất làm người sợ hãi chính là đầu của nó, hôn bộ càng rõ rệt trắng kiện, hàm dưới lực lượng cảm giác mười phần, giống như năng lực tùy tiện cắn nát cỡ lớn con mồi xương cốt. Ánh mắt của nó lạnh băng, sắc bén, mang theo một loại viễn cổ loại săn mồi đặc hữu hờ hững cùng sát khí. Nay cùng hiện đại lang so sánh, càng giống là một đài là sát lục mà thành, khoác lên da lông cỗ máy chiến tranh, đây chính là sông băng thời kỳ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng lang. Lâm Phong trái tim trong nháy mắt nhắc tới cuống họng, hô hấp dường như đình trệ. Hắn gắt gao nằm dạp trên mặt đất, ngay cả cực kỳ nhỏ động tác đều ngừng, sợ một tia phản quang hoặc tiếng vang dẫn tới đầu kia khủng lang chú ý đi vào thế giới này đã nửa tháng. Những ngày này không có hàng quá lớn tuyết, nhưng mỗi lúc trời tối đều sẽ trận tiếp theo tiểu tuyết, lại cho mặt đất bao trùm lên thật mỏng một tầng tuyết, hy vọng trận này tuyết năng lực che giấu hắn hương vị đi. Không dám nhìn tiếp, bắt đầu lấy chậm như ốc sên tốc độ, từng tấc hướng sau động đậy thân thể, sử dụng mặt đất phập phồng che chắn chính mình. Mãi đến khi hoàn toàn thối lui đến triền núi khác một bên, lại cũng không nhìn thấy mảnh rừng cây kia cùng cánh đồng tuyết, hắn mới dám chậm rãi đứng dậy, cảm giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Khủng lang xuất hiện, mang ý nghĩa một khu vực như vậy chí ít tại trong ngắn hạn trở thành cấm khu, trên cây những kia còn lại thì liệu, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít, năng lực còn lại bao nhiêu đều xem vật khí. Hắn thở dài, đè xuống trong lòng tiếc hận, năng lực mang về 20-30 kg thịt, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại như thế tàn khốc môi trường dưới, đồ ăn sung túc đã thuộc yêu cầu xa vời, không thể tham lam. Hắn mang theo tâm tình nặng nề cùng một thân hàn ý trở về nơi ở nút, phía ngoài hun khói giá đống lửa đã tắt, nhưng dư ôn vẫn còn tồn tại, nội bộ miếng thịt trải qua mấy giờ hun khói, đã rõ ràng co bảo, màu sắc biến sâu, mặt ngoài khô ráo, đạt đến nửa làm trạng thái. Rơi trời tối còn có một khoảng thời gian, hắn lại lần nữa phát lên hun hỏa, quyết định lại hun một hồi, bảo đảm năng lực lâu dài hơn bảo tồn. Sử dụng trong khoảng thời gian này, hắn đem hôm nay bắt được thỏ tuyết, nghiến răng loại cùng đại tùng thử ra lông lấy ra, tiến hành bước đầu thuộc ra xử lý. Phá tịnh lưu lại mỡ cùng màng thịt, bôi lên trên trước đó thu thập dự bị tủy não dầu chân chất hỗn hợp, lặp đi lặp lại xoa nắn, tấm kia to lớn mai sừng tấm ra thì tạm thời không tì vết xử lý, chỉ có thể lưu lại chờ ngày mai. Trước đó xử lý qua mấy tờ nhỏ bé da lông, trải qua mấy ngày nữa thuộc ra cùng nơi ẩn nút nội tướng đối với ổn định nhiệt độ bảo dưỡng, đã trở nên tương đối mềm mại, dầu có tính bền dẻo, mặc dù kém xa công nghệ hiện đại thuộc ra, nhưng đã có thể thoải mái bốn lượn chống chất, không còn cứng ngắc. Sắp trời dần tối, Lâm Phong dừng lại thuộc ra công tác, từ trước đó ăn thừa con mồi đầu khớp xương, chọn lựa một cái lớn nhỏ phù hợp, hình dạng hơi thẳng xương sườn. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, hắn dùng một khối mặt ngoài thô ráp sa thạch, bắt đầu kiên nhẫn mài xương cốt một mặt, mục tiêu là chế tác một viên cốt châm. Hắn cần một cái mũ để chống đỡ càng ngày càng khó lấy chịu được giá lạnh, mài chế cốt châm là tình tế sống, cần kiên nhẫn cùng kỹ xảo. Hắn thỉnh thoảng dừng lại, khoa tay một chút quy mô cùng bén nhọn độ. Trong lúc này, hắn còn cần không bắt đầu thân, đi ra bên ngoài cho hun khói giá tăng thêm củi lửa, duy trì lấy kia lọn duy trì lấy đồ ăn dự trữ lượn lờ hun khói. Ngày hôm nay mới xử lý mấy tờ da lông sơ bộ thuộc da tốt, có thể mở ra tại trên vách đá phơi đã lúc, sắc trời đã rõ ràng tối xuống. Cốt châm chỉ mài ra một điểm hình thức ban đầu, khoảng cách có thể dùng còn kém xa lắm. Hắn thả ra trong tay công việc, đem bên ngoài hun tốt thịt khô toàn bộ chuyển về nơi ở nút, thích đang cất giữ tiếng cái đó phòng thử hòm gỗ cùng chất đống ở phía trên. Bữa tối là nướng thịt hiệu xuyên cùng nước nóng, hắn nhìn cái đó nồi đá, dùng nó nấu nước không sao hết, nhưng nghĩ nấu một toa canh nóng, hắn dung lượng cùng chiều sâu còn thiếu rất nhiều. Buổi tối còn có thời gian, và đêm này cốt châm mài đến không sai biệt lắm, đều tiếp tục gia công này nồi nấu. Lâm Phong cuối cùng cảm thấy có ở cái thế giới này sống tiếp tư bản. Chương 15, nhà tắm hơi chương 15, nhà tắm hơi sáng sớm tỉnh lại, thân thể vẫn như cũ lưu lại ngày hôm trước đi săn mọi mệt dư vị, nhưng tinh thần lại bởi vì sung túc giấc ngủ cùng đồ ăn dự trữ mà có vẻ phân chấn. Lâm Phong hoạt động một chút vẫn như cũ có chút đau nhức vai gáy, ánh mắt không tự chủ được rơi vào tấm kia dựa vào đặt ở vách đá bên cạnh, như là to lớn phiến đá loại chồng chất mai sừng tấm trên da. Trải qua tại nơi ẩn nút nội tướng đối với ôn hòa môi trường ở dưới chậm rãi làm tan, nó không còn như vừa mang về lúc cứng như vậy băng băng, biên giới bộ phận đã có thể hơi uốn lượn, xúc tu vậy không còn là băng hàn thấu xương, mà là mang theo một tia thuộc da đặc hữu, tiềm ẩn mềm dẻo. Tấm da này là hắn tương lai dễ chịu độ mấu chốt, một tấm ấm áp giường chiếu, một kiện đủ để chống cự giá lạnh áo da cơ sở. Nhưng ở đưa nó trở thành những thứ này trước đó, một cái càng nóng lòng, càng nguyên thủy dục vọng trong lòng hắn dâng lên, tắm rửa. Tính toán ra, từ hắn ở đây vạn năm trước băng nguyên trên thức tỉnh, đến nay đã có hơn nửa tháng. Nay hơn nửa tháng trong, hắn cùng băng tuyết, bùn đất, tiên huyết, mồ hôi làm bạn, trên người bộ kia đến từ hiện đại tây trang sớm đã ô uế, kết đầy cặn dầu, vết máu cùng vết mồ hôi. Chính hắn đều có thể ngửi được trên người tán phát ra cỗ kia hỗn hợp có hương khói, huyết tinh cùng thể vị, khó nói lên lời nguyên thủy khí tức, tóc dính dính làm cho cứng, làn da ngứa khó chịu. Điều này ô uế cảm không chỉ đem lại trên sinh lý khó chịu, càng tại từng chút một ăn mòn hắn là văn minh lòng người phòng tuyến. Hắn khát vọng một hồi triệt để sạch sẽ, dù chỉ là tượng trưng. Nhưng ở này băng thiên tuyết địa trong, nấu nước tắm rửa không khác nào thiên phương dạ đàm, nhiệt lượng thất lạc quá nhanh, rất dễ dẫn đến mất ấm. Một cái can đảm suy nghĩ tại trong đầu hắn thành hình, sử dụng trước mắt tấm này to lớn ra hiệu cùng hôn qua dựng hình nón hun khói giá, chế tạo một cái giản dị phòng tắm hơi thất. Hun khói giá hình nón kết cấu bản thân liền là một cái lý tưởng khung xương, chỉ cần hủy đi nội bộ những kia dùng cho treo miếng thịt sáng ngang, trong đó không gian đủ để dung nạp một người trưởng thành cuộn tròn thân ngồi xuống. Sau đó, dùng tấm này diện tích to lớn ra hiệu theo bên ngoài bao vây bao trùm, phía dưới biên giới dùng hòn đá ép chặt, có thể hình thành một cái tương đối không gian bị kín. Tiếp đó, chỉ cần đem mấy khối đá lớn tại đống lửa trong thiêu đến nóng hổi, dùng cành cây xoa tiến cái này lều bằng da bồng trong, lại dội lên một ít trước giờ hòa tan nước tuyết, trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao hơi nước, có thể mô phỏng ra nhà tắm hơi hiệu quả. Ý nghĩ này nhường hắn hưng phấn lên, nhưng ở áp dụng cái này tiền sử sở ba kế hoạch trước đó, có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề, nhất định phải triệt để sạch sẽ tấm này ra hiệu thân mình. Mới từ trên thân động vật lột bỏ sinh ra, cho dù trải qua bước đầu tạo xoa, da trên bảng vẫn như cũ lưu lại đại lượng mỡ, bao mạch mạch máu, thịt vụn cùng da thịt. Nếu như trực tiếp sử dụng, tại nhiệt độ cao hơi nước nóng bức dưới, những thứ này chất hữu cơ không chỉ lại phát ra khó mà chịu được mùi tanh tưởi hôi thối, đính vào trên da càng là hơn ác ngộng, với lại rất dễ sinh sôi vi khuẩn, dẫn đến thuộc da tại sau này xử lý trước đều mục nát biến chất. Trước hết đem nó làm sạch sẽ, nếu không thực sự không phải trưng nhà tắm hơi, là tiến bẩn tiểu dũng. Lâm Phong lẩm bẩm, hạ quyết tâm. Trước đứng dậy hoàn thành ngày thường kiểm tra cả bẫy, mang về con mồi, uống chén nước nóng ăn bữa sáng, tiếp lấy liền bắt đầu chuẩn bị làm việc. Hắn đem to lớn ra hiệu mở ra hoàn toàn tại nơi ẩn nút ngoại một mảnh tương đối bằng phẳng trên mặt tuyết, màu xám trắng mang theo cạn tông điểm lấm tấm hào mặt hưng dưới, lộ ra bên trong màu hồng nhạt, che kín mỡ hoa văn cùng một chút lưu lại tổ chức da tấm. Cho dù đông cứng trạng thái có chỗ làm dịu, tấm da này vẫn nặng nề như cũ mà khó mà làm việc. Hắn chuyển đến một khối mặt ngoài tương đối bằng phẳng tảng đá lớn là bàn làm việc của thợ mộc, đem ra hiệu một bộ phận lôi kéo đi lên. Công cụ là hắn tự chế thạch dao cạo, một khối biên giới sắc bén bằng phẳng đá lửa, cùng cái kia thanh đến từ hiện đại, giờ phút này có vẻ vô cùng chân quý tiểu đao. Công tác bắt đầu. Hắn trước dùng thạch dao cạo tiến hành thô xử lý, dùng sức cạo xoa ra trên bảng đại đồng, rõ ràng lớp mỡ cùng dính liền bộ phận cơ thịt. Đông kết mỡ la sàn sạt rung động, trở thành mảnh vụn rơi xuống. Gặp được đặc biệt ngoan cố hoặc cần tinh tế thao tác địa phương, hắn đều vận dụng tiểu đao, dùng đao nhọn cẩn thận đẩy ra da thịt, bóc ra những kia sâu khảm tại da sợi bên trong tổ chức. Đây là một cái cực kỳ hao phí thể lực cùng kiên nhẫn quá trình, hắn nhất định phải không ngừng điều chỉnh da hiệu vị trí, bảo đảm mỗi một tấc da tấm đều có thể bị thanh lý đến. Trong không khí tràn ngập da sinh một kẻ có, hỗn hợp có huyết tinh cùng mỡ mùi. Theo công tác thúc đẩy, da tấm màu sắc chậm rãi từ trắng nhạt mang theo vết bẩn trở nên tương đối đều đều, bày biện da càng cạn màu da, xúc cảm vậy từ dầu mỡ trở nên hơi khô khốc. Hắn thỉnh thoảng nắm lên một cái sạch sẽ tuyết, lao thổi qua khu vực, vừa năng lực thanh lý mất chóc xuống mảnh vụn, cũng có thể mượn nhờ nhiệt độ thấp nhường da tấm gìn giữ chặt chẽ, dễ dàng cho làm việc. Cả buổi trưa, hắn đều tại cùng tấm này cự lộc da vật lộn, làm mặt trời lên đến đỉnh đầu, thả xuống nhất thời mà vô lực quang ảnh lúc, hắn cuối cùng hoàn thành da tấm sơ bộ sạch sẽ. Mặc dù còn xa chưa đạt tới hiện đại xử lý da tinh tịnh tiêu chuẩn, nhưng ít ra mắt trần có thể thấy đại đồng mỡ cùng tổ chức đều bị khử trừ, da tấm trở nên tương đối bông bức, sạch sẽ, đã không còn rõ ràng chân nhắn cảm cùng bám vào vật. Lâm Phong thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, dùng tuyết trà rửa rơi trên tay cùng trên công cụ tràn dầu, nhìn trải tại trên mặt tuyết, giống như rực rỡ hẳn lên cự lộc da, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tiếp đó, chính là cải tạo hun khói giá. Hủy đi nội bộ răng khắp nơi cành cây nền tảng, chỉ để lại cái đó vững chắc hình nón trụ cột giá cung. Sau đó, hắn cố sức đem thanh tẩy qua da hiệu lôi kéo đến, hào mặt vẫn như cũ trong chiều, bắt đầu cẩn thận đem hắn bọc lại tại giàn khung bên trên. Đây là một cái vụng về mà cần kỹ xảo quá trình, da hiệu nặng nghề, giàn khung cũng không nhẹ. Cần không ngừng điều chỉnh góc độ, đem da hiệu biên giới vòng qua sợ kèn, tận lực nhường đường nối chỗ trung điểm, giảm bớt hơi nước tiết lộ. Cuối cùng, hắn dùng mấy khối lớn nhỏ thích hợp thạch đầu, cẩn thận đem da hiệu và áo biên giới một mực đặt ở trên mặt tuyết, bảo đảm dưới đáy làm hết sức niêm phong. Một cái đơn sơ, thô ráp, nhưng quả thật có thể hình thành một cái bịt kín không gian túi da hơi nước thất đều sinh ra như thế. Nó đứng sừng sững ở đất tuyết trong, như một cái kỳ quái màu trắng hình nón lều vải, tản ra nhàn nhạt sinh ra mùi. Đúng lúc này, hắn chọn lựa 5-6 viên đầu lớn nhỏ, tính chất chặt chẽ sẫm màu hòn đá, đưa chúng nó đẩy vào còn tại thiêu đốt đống lửa trung tâm, nhường hỏa diễm đầy đủ bao vây thiêu đốt. Đồng thời, hắn dùng trước đó thuộc da tốt, tính chất tương đối chặt chẽ mấy tờ nhỏ bé da thú, khâu lại thành một cái tạm thời, làm hết sức không dò nước đại túi da, gặp mặt tuyến đều dùng tiểu đao cắt chém da thú thành từng đầu dây nhỏ, sau đó không ngừng dùng nồi đá tuyết tan, đem nước cấm rót vào trong đó, chữa bị tương đối lượng nước tắm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, ánh nắng đã bắt đầu ngã về tây, nhiệt độ dần dần hạ xuống. Lâm Phong hít sâu một hơi, cởi bỏ trên người bộ kia đã nhìn không ra nguyên sắc, cứng rắn giống như khôi giáp tây trang, áo khoác, áo sơ mi, quần dài, cho đến không mảnh vải che thân. Gió rét thấu xương trong nháy mắt bao vây hắn trần trụi thân thể, kích thích một tầng dày đặc nổi da gà, hắn nhịn không được đánh một cái kịch liệt dù mình. Hắn nhanh chóng dùng một cái tráng kiện lại mang theo phân nhánh trưởng cành cây, cẩn thận đem một khối thiêu đến đỏ bừng, mặt ngoài tản ra kinh người nhiệt lượng hòn đá từ trong đống lửa xoa ra. Hòn đá cực kỳ nặng nề, hai cánh tay hắn cơ thể kéo căng, ổn mà ổn đem khối này nhiệt hạch rời về phía hơi nước thất, nhanh chóng đẩy ra dưới đáy ra hiệu một góc, đem nó cút đi vào bộ trung ương. Đúng lúc này là khối thứ hai, khối thứ ba. Mãi đến khi năm khối nóng rực tảng đá lớn tại ra trong chướng đồng tích tụ thành một cái tản ra nhiệt độ cao hòn đá nhỏ đống. Hắn ngay lập tức cầm lấy cái đó đổ đầy nước cấm túi ra, hít sâu một cái lạnh băng không khí, xúc lên vừa nãy để vào hòn đá ra hiệu góc, trần như nhộng mà chui vào, lập tức nhanh chóng sắp vào khẩu che lại tốt. Hắc ám, oi bức, cùng với một cỗ mãnh liệt, mang theo bùn đất cùng khoáng vật khí tức sóng nhiệt trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết. Không gian so với hắn tưởng tượng còn muốn chật hẹp, hắn chỉ có thể cuộn mình ngồi ở lạnh băng trên mặt tuyết, dưới thân cố ý để một khối nhỏ bé ra hiệu cách lạnh, đầu gối dường như đội lên ngực. Kia mấy khối nóng rực thạch đầu ngay tại chỉ cách một chút, tản ra nóng rực khí tức, đem không gian thu hẹp trong nhiệt độ kịch liệt để thăng. Hắn không dám trì hoãn, ngay lập tức cầm lấy túi ra, đem bên trong hơi ấm thanh thủy, cẩn thận mà đều đều mà hắt vây tại nóng hổi trên tảng đá. Xoẹt. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, giống như nước lạnh nhỏ vào chảo dầu, to lớn màu trắng hơi nước trong nháy mắt phun trào mà ra, tràn đầy tất cả túi ra không gian. Cực nóng, ướt át hơi nước như là bức tường vô hình, đột nhiên đập tại trên da rẻ của hắn, đem lại một hồi rất nhỏ đau đớn, lập tức là khó nói lên lời, xâm nhập lỗ chân lông nóng rực. Tâm nhìn trong nháy mắt xuống tới là không, bốn phía chỉ có một mảnh trắng xóa. Mồ hôi giống như vỡ đê hồng thủy, từ thân thể của hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra, cọ rửa góp nhặt hơn nửa tháng dơ bẩn. Hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, không khí nóng rực mà ở bức, mang theo thạch đầu bị thiêu đốt sau đặc thủ khí tức cùng ra hiệu thân mình lưu lại, cực kỳ nhạt nguyên thủy mùi tanh, may mắn trước giờ thanh lý qua, bằng không thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nhắm mắt lại, nhẫn thụ lấy này cực hạn oi bức, tận lực điều chỉnh hô hấp, nhường thân thể thích ứng bất thình lình nhiệt độ cao. Mồ hôi theo cái trán, gò má, lồng ngực, lưng chảy xuôi mà xuống, dưới thân thể hội tụ. Hắn có thể cảm giác được bám vào dơ bẩn đang bị mềm hóa, bóc ra, làn da phảng phất đang hô hấp, một loại trước nay chưa có thông thấu cảm bắt đầu ở cực độ không vừa phải nảy sinh. Hắn thỉnh thoảng tính mà, chút ít mà tiếp tục hướng trên tảng đá hát nước, duy trì lấy hơi nước nồng độ, mỗi một lần xoẹt thanh về sau, đều là một hồi mãnh liệt hơn sóng nhiệt tập kích. Không biết qua bao lâu, có thể chỉ có mười mấy phút, nhưng đối với thân ở trong đó Lâm Phong mà nói, lại như là một thế kỷ. Mãi đến khi cảm thấy một hồi rất nhỏ mê muội, biết không thể đợi thêm nữa, hắn lục lọi, ra sức xốc lên ra hiệu một góc, một cỗ lạnh băng không khí trong nháy mắt tràn vào, cùng nội bộ hơi nước hình thành mãnh liệt đối lưu. Hắn cơ hồ là ngay cả cút bỏ mà tránh thoát ra cái này màu trắng lồng hấp, lại lần nữa bại lộ tại băng nguyên không khí rét lạnh trong. Cực độ lạnh nóng luân chuyển nhường hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, làn da bảy biện da tươi đẹp màu đỏ, giống như đun sôi con tôm. Nhưng hắn cảm giác được không phải rét lạnh, mà là một loại kỳ dị nhẹ nhàng khoan khoái cùng nhẹ nhàng. Bám vào ở trên người dơ bẩn giống như theo mồ hôi bị triệt để mang đi, làn da hô hấp lấy lạnh băng không khí, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại ca hát. Nhanh chóng dùng trước dự lưu, tương đối sạch sẽ khối tuyết, nhanh chóng lau chùi thân thể, đem lưu lại mồ hôi cùng vết bẩn lau đi, lạnh băng kích thích nhường tinh thần hắn vì đó dùng một cái. Sau đó, hắn rất nhanh mặc vào bộ kia mặc dù vẫn như cũ cũ nát, nhưng giờ phút này cảm giác không còn khó như vậy lấy chịu được quần áo. Đứng ở ánh nắng chiều dưới, toàn thân bốc lên khẽ khẽ màu trắng nhiệt khí, Lâm Phong cảm giác giống như thu được tân sinh. Mặc dù phương pháp nguyên thủy mà đơn sơ, nhưng lần này hơi nước tẩy lễ, không chỉ sạch sẽ thân thể hắn, càng cực đại để trấn tinh thần của hắn. Quay đầu nhìn một chút cái đó còn tại chậm rãi bốc lên tàn khói túi ra hơi nước thất, cùng với bên cạnh tấm kia đã trải qua sơ bộ sạch sẽ, chờ đợi lấy tiến một bước thuộc gia cự lục ra, trong lòng tràn đầy cải tạo môi trường, để thằng sinh tồn chất lượng quyết tâm. Trải qua nhà tắm hơi, tấm này ra hiệu vậy có thể nói là bị hơi nước thẩm thấu, phải tranh thủ thời gian sắp nổi rời đi tiến nơi ẩn nút, sau đó bắt đầu từng chút một thuộc gia. Màn đêm sắp giáng lâm, hắn còn làm việc muốn làm, tiếp tục mài vậy căn cốt châm, tiếp tục gia công chiếc kia nồi đá. Chương 16, trang phục 3 ngày. Tại băng nguyên biến ảo sắc trời cùng không thôi trong tiếng gió lặng yên trôi qua. Giờ phút này, hắn đang đứng tại nơi ẩn nút ngoại, trong tay là tấm kia đã rực rỡ hẳn lên cự lục ra. Trải qua lặp đi lặp lại thuộc ra, tại tương đối ấm áp nơi ẩn nút trong thời gian dài bảy phóng, xoa nắn, cùng với sáng hôm nay dùng sạch sẽ băng tuyết tiến hành một lần cuối cùng tỉ mỉ tra rửa cùng tạo xoa, tấm này đã từng trầm trọng, cứng ngắc, mang theo mùi tanh sinh ra, đã hoàn thành thuế biến. Da ngoài của nó tấm trở nên tương đối mềm mại mà giàu có tính bền dẻo, màu sắc bảy biện da đều đều màu nâu nhạt, mặc dù vẫn mang theo thuộc da nguyên thủy thô cạnh hoa văn, nhưng xúc tu đã không còn lạnh băng cứng ngắc, mà là mang theo một loại khô ráo mà ấm áp cảm nhận. Dây đặc hào mặt, xám trắng cùng cạn tông màu lông xen lẫn, xóa tung mà nồng đậm, giống như ẩn chứa vô tận ấm áp. Cuối cùng, làm xong. Lâm Phong thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đem này chịu nặng, lại đại biểu cho dễ chịu tương lai thành quả cẩn thận nâng trong tay. Tối nay, hắn liền có thể triệt để cáo biệt kia cấn người lạnh băng cảnh cây giường, có một tấm chân chính ôn hòa, mềm mại đệm. Vẹn vẹn là nghĩ đến năng lực giãn ra tứ chi, nằm ở như vậy một miếng da trên lông ngủ yên, mấy ngày liên tiếp mọi bệnh tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Ngay tại hôm qua, một hồi đột nhiên xuất hiện bão tuyết quét sạch mảnh này băng nguyên. Cùng phong gào thét, vòng quanh như là lông lống nhẹ bay tuyết rơi, đem giữa thiên địa nhuộm thành một mảnh hỗn độn màu trắng, tầm nhìn xuống tới cực thấp. Như thế thiên khí trời ác liệt, ra ngoài không khác nào tự sát. Lâm Phong bị ép vây ở chật hẹp nham thạch kẽ nước bên trong, nghe lấy bên ngoài quỷ khóc sói gào loại tiếng gió, cảm thụ lấy hàn khí cố gắng đột phá đống lửa cùng vách đá trùng đây. Nhưng cũng chính là trận này tuyết lớn, cho hắn chuyên chú vào trong phòng công tác tuyệt cao cơ hội. Hắn đầu tiên hoàn thành kia cái mũ, dùng trước thuộc da tốt, mềm mại nhất xoa tung thỏ tuyết da cùng băng nguyên da trồn ghép lại may. Da thỏ làm áo lót, da trồn làm ngoại tầng cùng vành nón. Cái kia mài chế thật lâu cốt châm, giờ phút này cử đi tác dụng lớn. Hắn dùng tiểu đao tại cốt châm phần đùi cẩn thận chui ra một cái lỗ nhỏ, đem mềm dẻo động vật gân bắp thịt sợi vòng qua là tuyến. Mũ thành hình về sau, tiểu dáng đơn sơ, nhưng đội ở trên đầu, trong nháy mắt đem gió rét thấu xương cùng tuyết bay ngăn cách bên ngoài, lỗ tai cùng cái trán cảm nhận được đã lâu ôn hòa, hiệu quả nhanh chóng. Tiếp theo là cái kia bộ sớm đã rách mướp tây trang cùng áo khoác. Sử dụng còn lại những kia lớn nhỏ không đều da thú, chủ yếu là tùng thử da cùng một ít nghiến răng loại da, trải qua thuộc da sau vậy tương đối mềm mại, hắn cẩn thận đưa chúng nó khâu lại tại áo khoác cùng quần tây bên trong. Đến lúc cuối cùng một khối da bị một mực may bên trên, hắn đem này thằng cấp bản quần áo lại lần nữa mặc vào lúc, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Thuộc da ngăn cách ngoại giới hàn khí, bên trong lông tơ dán thân thể, mang đến một loại trước nay chưa có, kéo dài mà bây giờ ấm áp, cũng không tiếp tục như trước đó như thế, gió lạnh tùy tiện có thể xuyên thấu đơn bạc vải vóc, đâm thẳng xương thủy. Hắn thậm chí còn dùng còn lại phế liệu, cho mình thô ráp kẽ đất chế một đôi da bớ, thay thế đi cặp kia sớm đã ướt đẫm lạnh băng hiện đại tất. Mặc dù đường may siêu siêu bẹo bẹo, vẻ ngoài có thể xương chịu tượng, nhưng mang ở trên chân, nhét vào đùng da trong, sự ấm áp đó, khô ráo bao vây cảm giác, nhường hắn dường như muốn cảm động rơi lệ. Bên ngoài giá lạnh, dường như vậy không còn như vậy làm người tuyệt vọng. Thân thể dễ chịu, thôi sinh tiến thêm một bước khát vọng. Trên tại đây chật hẹp, âm u, không khí lưu thông không khoái nham thạch kẽ nước trong, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hắn khát vọng một cái càng rộng rãi hơn, càng khô ráo, càng năng lực xưng là nhà không gian, một cái kế hoạch trong lòng hắn càng thêm rõ ràng, kiến tạo một tòa nhà gỗ. Bất quá, tại bắt đầu cái này to lớn dự án cơ sở hạ tầng trước đó, hắn trước hết bảo đảm cơ bản nơi cung cấp thức ăn. Cố định vị trí cạm bẫy đi săn hiệu suất sẽ tùy thời ở giữa hạ xuống, những động vật sẽ dần dần hóng ăn, hoặc là sửa đổi hoạt động đường đi. Bởi vậy, 3 ngày trước, hắn cũng đã đem đại bộ phận cạm bẫy chuyển rời đến càng xa, nhìn như càng có tiềm lực vùng đất mới điểm. Đạp trên mới rơi, sâu gần bắp chân tuyết động, Lâm Phong lần nữa đi vào quen thuộc rừng cây. Trên đầu mang ra non mũ, mặc trên người trong da sơn áo khoác, trên chân là ấm áp da bớ, hắn cảm giác chính mình kháng hàn năng lực đạt được bay vọt về trước. Nhịp chân bước vàng, hô hấp hình thành xương trắng tại vành nón hạ quấn lượn quanh, ngoại giới kia da rét thấu xương dường như bị này thân tự chế ra lông trang bị hữu hiệu chống cự, hành động đây dị vãng bất kỳ lần nào đều muốn lung dung. Đêm qua tuyết lớn bao trùm tất cả, đưa hắn bố trí tỉ mỉ cạm bẫy dấu vết vùi lấp được cực kỳ chặt chẽ. Hắn chỉ có thể bằng vào ký ức cùng đại khái phương hướng, lấy tay trượng tại trong đống tuyết lặp đi lặp lại tìm kiếm, đào móc, tìm kiếm quá trình dị thường gian nan, hao phí thời gian dài cùng thể lực. Cuối cùng, hắn chỉ thành công tìm về 3 cái thòng lọng cạm bẫy cùng 4 cái thạch ép thức cạm bẫy, thứ bị thiệt hại hơn phân nửa. Với lại những cạm bẫy này không thu hoạch được gì, ngay cả bị phát động qua dấu vết đều rất ít. Là vùng đất mới điểm lựa chọn không được hay là tuyết lớn ảnh hưởng tới động vật hoạt động, hoặc là cạm bẫy thân mình bị chôn sâu mất đi tác dụng, nguyên nhân không được biết. Nhìn tay trắng trở về cạm bẫy, Lâm Phong thở dài, nhưng không có quá mức lục trí. Đi săn vốn là sát suất trò chơi, nhất là tại dạng này cực đoan môi trường dưới. Hắn lúc ra cửa thói quen mang tới dùng làm mồi nhử tiểu thú nội tạng, giờ phút này vừa bận phát huy được tác dụng. Hắn đem tìm về cạm bẫy một trở lại vị trí cũ, lại lần nữa bố trí tốt mồi nhử. Không thu hoạch được gì mà về đến nơi ẩn nút, đã là giữa trưa. Hắn nghỉ ngơi một lát, ăn chút ít thịt muối bổ sung thể lực, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn xoay quanh, trước khi đi săn giết mai sừng tấm địa phương xem xét. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng lỡ như còn có còn sót lại khối thịt treo ở trên cây đâu. Kia dù sao cũng là mấy chục ký lô thịt, đối với thức ăn khát vọng thúc đẩy hắn quyết định lại đi thử vận khí một chút. Mang lên thạch mâu cùng một ít thịt muối để phòng bắt nhất, hắn lần nữa bước lên tiến về mảnh rừng cây kia 43, có da lông trang bị, đoạn đường này không còn như lần trước thống khổ như vậy gian nan. Khi hắn lần nữa đến kia phiến quen thuộc trong rừng đất trống lúc, cảnh tượng trước mắt vừa nằm trong dự liệu, lại mang theo một tia tàn khốc rung động. Đầu kia á trưởng thành mai sừng tấm đã từng ngã xuống địa phương, bây giờ chỉ còn lại một bộ không bị tuyết hoàn toàn bao trùm, to lớn mà hoàn chỉnh, bị cắn nuốt phải sạch sẽ sâm bạch không xương. Xương cốt trắng kiện, xương sườn như to lớn hàng rào, to lớn xương đầu bên trên giác tỏa vẫn như cũ hùng vĩ. Khung xương tản mát tại trên mặt tuyết, duy trì nó sinh mệnh một khắc cuối cùng dễ dụa một chút tư thế, giống như một tòa im ắng, ghi chép sinh tử luân hồi lạnh băng bia kỷ niệm. Có thể suy ra, tại hắn sau khi rời đi, nơi này đã trải qua thế nào một hồi thuộc về loại săn mồi thịnh yến. Lâm Phong trầm mặc nhìn bộ xương này, trong lòng không có sợ hãi, chỉ có một loại đối với phép tắc tự nhiên khắc sâu kính sợ cùng một tia bất đắc dĩ tiếc hận. Hắn ngẩng đầu, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm chung quanh cây cối, ánh mắt ở chỗ nào chút ít cao lớn vân sam cùng cây linh sam chạc cây ở giữa băn khoăn. Hắn còn nhớ chính mình làm lúc dưới tình thế cấp bách, đem không ít khối thịt ra sức ném lên thụ. Tìm kiếm cần kiên nhẫn hòa hảo nhãn lực, rất nhiều cành cây bên trên trống rỗng, hoặc là chỉ còn lại một điểm bị loài chim mổ qua cặn bã cùng da lông. Hắn leo lên leo xuống, tại tuyết động bao trùm cánh rừng ở giữa gian nan di động. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng hắn ở đây 3 cái cây, cành dây đậm nhất, tới gần trụ cột, dường như hình thành tự nhiên nền tảng ẩn nấp chạc cây trong khe hẹp, tìm được rồi người sống sót. 3 khối lớn nhỏ không đều thịt liệu, bởi vì bị chặt chẽ cành kẹp lại cùng che chắn, may mắn trốn khỏi đại đa số ăn mục nát động vật cùng loài chim mơ ước. Chúng nó bị đông cứng được giống như hòn đá cứng rắn, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng xương trắng. Lâm Phong cẩn thận đưa chúng nó lấy xuống, ước lượng một chút, cộng lại đoán chừng có nặng 7-8 cân. Mặc dù kém xa tổn thất, nhưng này bất ngờ chi lấy được vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy mừng rỡ. Còn tốt, hắn nói một mình, mang theo một tia khổ trong mua vui may mắn, này kỳ băng hà, khoảng duy nhất ưu điểm, chính là đồ ăn không dễ mục nát đi. Mang theo này ba khối sống sót sau hai nạn thịt đồng, hắn bước lên đường về, thái dương đã ngã về tây, đem cánh đồng tuyết nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhưng nhiệt độ cũng theo đó nhanh chóng hạ xuống. Trở về nơi ẩn nút lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, kiến tạo nhà gỗ kế hoạch chỉ có thể chỉ hoãn đến ngày mai. Đêm đó, Lâm Phong tiến hành một hạng đơn giản nghi thức, hắn vừa tấm kia thuộc ra tốt, dây đặc mềm mại to lớn ra hiệu, cẩn thận trải tại nguyên lai làn nệm cảnh cây trên lá cây, hào mặt hướng bên trên. Khi hắn tại bên cạnh đống lửa cởi ủng ra cùng áo khoác, lần đầu tiên đi chân trần dẫm lên này ra hiệu nệm lúc, một loại khó nói lên lời dễ chịu cảm từ lòng bàn chân trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Da lông mềm mại mà đầy co giãn, thật sâu long xuống, ôn nhu mà bao trùm hắn, hắn chậm rãi nằm xuống, đem thân thể hoàn toàn giãn ra tại đây trương thuộc về hắn, ôn hòa mà rộng rãi giường bên trên. Dây đặc da lông ngăn cách mặt đất lạnh băng cùng từng rắn, mang tới là đã lâu, khiến người ta cảm động mềm mại cùng ôn hòa. Đống lửa quang mang thoát ra, tỏa ra trên mặt hắn thỏa mãn mà bình hòa nét mặt, hơn nửa tháng đến, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là chân chính an nghỉ. Thân thể dễ chịu cực đại an ủi tinh thần, hắn nhìn qua kẽ nước đỉnh chóp khe hở ngoại xuyên tấu vào, lóe ra hàn tinh bầu trời đêm, trong lòng đối với kiến tạo nhà gỗ khát vọng càng thêm nóng bỏng. Một tấm tốt giường vẹn vẹn là bắt đầu, hắn mong muốn một cái chân chính nhà. Tại hiện đại mua không nổi độc ngôi nhà, tại cái này chứng thối thế giới lại tay thiện nghệ trà sát một ngôi nhà. Chương 17, nhà gỗ mộng thủy. Chương 17, nhà gỗ mộng thủy thao. Này mẹ hắn mới gọi nhân sinh. Lâm Phong từ ra hiệu trên giường nệm ngồi xuống, thoải mái nhịn không được văn tục. Từ xuyên việt đến cái địa phương quỷ quái này, Lâm Phong tâm tình chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy qua. Bình thường tâm tình bị đè nén cùng tính cách tại dễ chịu một giấc sau đó lập tức phóng thích. Tấm này tự tay thuộc ra hiệu quả thực là hắn xuyên việt đến nay đắc ý nhất tác phẩm, nằm ở phía trên đi ngủ rốt cuộc không cần lo lắng bị trên đất cục đá cấn được đau nhức. Hắn duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt đùng đùng, không dứt, rung động. Mặc dù cơ thể còn đang ở mơ hồ làm đau, nhưng tinh thần đầu đã hoàn toàn khác nhau. Phải biết, nửa tháng trước hắn còn như cái dã nhân giống nhau cuộn tại trong khe đá, hiện tại thế mà năng lực nằm ở mềm mại da lông trên ngủ cái an giấc. Hôm nay muốn làm việc lớn. Hắn hưng phấn mà xoa xoa tay, trong ánh mắt lóe ánh sáng. Xây nhà. Tại cái này một vạn năm trước thời đại băng hà, hắn cấp cho chính mình cả một bộ bìa cứng biệt thự. Sơ bộ tưởng tượng là nội bộ diện tích ước chừng 3 mét thừa 3 mét, độ cao chừng 2 mét, nhường hắn năng lực trong phòng cơ bản đứng thẳng, đồng thời có đầy đủ không gian cất giữ vật tư, sinh hoạt hàng ngày. Này quy hoạch tại trong đầu hắn chuyển đã mấy ngày, mặc dù diện tích không lớn, nhưng đầy đủ hắn thẳng tắp sống lưng, còn có thể phóng toàn bộ gia sản. Quan trọng nhất chính là cái đó lò sưởi trong tường, vừa năng lực sưởi ấm, còn có thể nấu cơm. Này mẹ hắn mới là người văn minh sinh hoạt. Tuyên chỉ hắn đã sớm nhìn kỹ, ngay tại hiện tại cái này ngốc đá đối diện trên sườn núi, chỗ kia có phiến đất bằng, dựa lưng vào một mặt cao mười mấy mét vách núi, tự nhiên chính là cái chắn gió nơi tốt. Đáng tiếc không có máy quan điện, bằng không trực tiếp tại trên vách đá đánh mấy cái khổng, đem xà ngang trên kệ đi nhiều bất việc. Hắn tiếc nuối lắc đầu, quyết định hay là thành thật thật xây tứ phía tường gỗ. Đầu năm nay, năng lực có một chỗ che gió che mưa phường cũng không tệ rồi, muốn cái gì xe đạp. Điểm tâm là nướng thịt hiệu phối nước nóng, hắn thuần thục giải quyết chiến đấu, ngay cả trong xương vụn thịt đều gặm phải sạch sẽ. Khởi công. Hắn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi hướng chọn tốt trạch cơ điện, cảm giác chính mình như cái sắp xuất trình tướng quân. Chuyện thứ nhất chính là thanh tràng, tuyết động rất được nhanh đến đầu gối, hắn tạm thời nạo gỗ miếng tấm làm cái xẻng, một xúc đất đem tuyết hướng bên cạnh đống. Này nếu là có cái xẻng sắt, hắn một bên làm một bên nhắc tới, được rồi, nghĩ cái gì đâu, đầu năm nay có gỗ dùng cũng không tệ rồi. Thanh hết tuyết, lộ ra phía dưới cóng đến cứng mặt đất, đá vụn khắp nơi đều là, lớn có chậu rửa mặt lớn như vậy, tiểu nhân vậy cùng nắm đấm không sai biệt lắm. Mà nó, cái này cần chuyển tới khi nào? Hắn khẽ cắn môi, ôm lấy một khối đá lớn, lảo đảo hướng sân bãi biên giới chuyển. Âm mấy chục độ thời tiết, hắn quả thực là làm ra một thân mồ hôi theo cái trán chảy xuống, tại lông mày trên kết một tầng sương trắng. Và thanh lý ra 20 mét vuông vuông đất trống, thái dương đều đã lên tới đỉnh đầu. Cam, quan thanh cái sân bãi liền xài cho tới trưa. Hắn lau mồ hôi, nhìn đỏ bừng bàn tay, phía trên đã mài ra mấy cái bong bóng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, phía sau còn có mệt mỏi hơn việc chờ lấy đấy. Cầm lên đùa đá, hắn hít sâu một hơi, cất bước đi về phía rừng cây. Xây nhà cần gỗ, đại lượng gỗ, hắn tính toán, ít nhất phải chuẩn bị 30-40 căn gỗ thô, đây vẫn chỉ là chủ thể kết cấu. Trong rừng đi vòng vo hồi lâu, hắn như cái bắt bẻ giám sát, đối với từng cây thụ soi mói, này khỏa quá nhỏ, không được. Này khỏa một chút, này khỏa ngược lại là thẳng, chính là quá lớn, không chém nổi. Cuối cùng hắn khóa chặt mấy loại thụ, vân sam cùng cây linh sam, đường kính 15 đến 20 cm, thẳng tắp, là làm bức tường cùng xà nhà tài liệu tốt, còn có hơi mảnh điểm hóa thụ, chất gỗ cứng rắn, thích hợp làm phụ trợ kết cấu. "Đều ngươi." Hắn chọn chúng để nhất quả xui xẻo vân sam, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, nhìn gọi là một cái thẳng, tại đây phiến trong rừng quả thực là người mẫu cấp bậc. Hắc. Đúa đá mang theo tiếng gió chém vào trên cành cây. Đông. Một tiếng băng trầm, lưỡi búa chỉ ở vỏ cây trên lưu lại cái hố cạn, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. "Ta dựa vào, cứng như vậy." Hắn không tin tà, vung lên phủ đầu tiếp tục chặt. Đông. 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 Đơn điệu chặt cây thanh giữa khu rừng quanh quẩn, này mẹ hắn hoàn toàn là nguyên thủy người cùng thiên nhiên vật lộn. Mỗi một cái đều chấn động đến cánh tay hắn run lên, hiệu suất lại thấp đủ cho cảm động, này búa đá cùng hiện đại phủ đầu căn bản không cách nào so sánh được, chặt hồi lâu mới xuống dưới một khối nhỏ, mảnh gỗ vụn phi đến khắp nơi đều là. Mồ hôi theo cái trán chảy đến con mắt, hay đến hắn thẳng trước mắt, màu trắng hà hơi tại giá lạnh trong ngưng tụ thành băng tinh, treo ở lông mi của hắn cùng hàm râu bên trên, nhường hắn nhìn lên tới như cái ông già Noel. Rất hố cha chính là, chắc không có mấy chục cái, đùa đá đều cùn. Không phải đâu. Nhanh như vậy. Hắn hùng hùng hổ hổ tìm địa phương mài phủ đầu, tìm viên thô giáp sa thạch, thấm nước tuyết, xa 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 mà mài lên. Cảm giác này, dường như là đang chơi một cái vĩnh viễn cũng tại sửa đổ rác thải trò chơi. Lúc này mới phát hiện, buộc phủ đầu đằng mạn vậy bắt đầu bưng lỏng. Này! Này cái gì phá chất lượng? Hắn vội vàng lại lần nữa buộc chặt, trong lòng đem thời kỳ đồ đá sức sản xuất mắng 100 lần, nếu là có căn dây kém tốt biết bao nhiêu, nếu là có căn cái đinh tốt biết bao nhiêu, nếu là có đem cơ điện. Được rồi, đừng có nằm động. Hắn lắc đầu, tiếp tục cùng gốc cây kia phân cao thấp. Mài xong phủ đầu tiếp tục làm. Cứ như vậy chặt một hồi, mài một hồi, gấp một hồi đằng mạn, tiến độ chậm như ốc sen. Hắn cảm giác mình tựa như cái đó thôi thạch đầu xì xì hờ, vĩnh viễn tại làm chuyện vô ích. Không biết vung bao nhiêu lần phủ đầu, cánh tay đã sớm chua được không có chi giác, nhưng hắn không thể ngừng, dừng lại thì càng không muốn động. Ngay tại hắn sắp bỏ cuộc lúc, giang giác, két, quen. Cây kia vân sang cuối cùng không chịu nổi, mang theo kinh thiên động địa thanh thế ngã xuống, nện ở trong đống tuyết, tóe lên đầy trời tuyết mạn. Thành công. Lâm Phong chống đũa đá, mệt mỏi như con chó giống nhau thở. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, hắn còn phải đem cành cây toàn chém nước, đem thân cây xử lý thành trần trùng trục gỗ thô. Chờ hắn đem cái thứ nhất gỗ thô kéo tới đất trống bên cạnh lúc, thái dương đều đã ngả về hướng tây, nhìn cái kia dài 3 mét gỗ thô, hắn lại có trùng xung động muốn khóc. Và nó, quá khó khăn. Giữa trưa hắn ngay tại chỗ gặm mấy khối thịt muối, ngay cả đi về nghỉ đều bất đi, dựa vào thạch đầu nghỉ ngơi sẽ đều tiếp tục làm. Thời gian không đợi người, mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, hắn được đuổi tại tuyết lớn ngập núi trước đem nhà đắp kín. Buổi chiều thảm hại hơn, cánh tay đau nhức tăng lên, hổ khẩu mài ra bong bóng phá lại lên, mỗi vung một lần phủ đầu đều đau được nhè răng trợn mắt. Đũa đá lại mài cùn hai lần, đang mạn vậy lại lần nữa chói lại ba lần. Có lần phủ đầu kém chút bay ra ngoài, sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh đều đi ra. Này nếu trên đầu mở bầu, vậy liền thật chơi xong. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi kiểm tra phủ đầu buộc dây thừng, quyết định ngày mai nhất định phải chuẩn bị thêm mấy cây dự bị đằng mạn. Đợi đến sắc trời dần tối, hắn đếm hôm nay thành quả, 6 cái cây, 4 quả vân sam cùng cây linh sam, 2 quả hoa thụ. Nhìn cái này có thể thương 6 cái gỗ thô, nhìn lại trong tay đã băng miệng đũa đá, hắn khóc không ra nước mắt. Cái này cần chặt tới ngày tháng năm nào a? Theo tiến độ này, chỉ là gom góp chủ yếu vật liệu gỗ liền phải 10 ngày. Chớ nói chi là còn có cái rủi, bổ sung vật liệu, còn có khó khăn nhất lò sưởi trong tường, hắn nguyên vốn còn muốn một tuần lễ xong, hiện tại xem ra quả thực là đang nằm mơ. Được rồi, gấp không được. Hắn tự an ủi mình, thời kỳ đồ đá nha, năng lực xây nhà cũng không tệ rồi. Kéo lấy nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể, hắn đem cuối cùng một cái gỗ thô kéo về căn cứ, mỗi một bước đều giống như tại xê dịch gánh nặng ngàn cân, run chân phải cùng mỉ sợi tựa như. Về đến hốc đá, nhóm lửa nấu cơm lúc, hắn một bên xoa đau nhức cánh tay, một bên tính toán ngày mai kế hoạch. Trừ ra tiếp tục đốn cây, có phải hay không cái kia bắt đầu chuẩn bị tài liệu khác? Tỷ như thu thập xây lò sưởi trong tường dùng thạch đầu, hoặc là tìm chút ít cỏ xỉ rêu đến lớp ốc tường. Nhìn qua nhảy lên đống lửa, hắn giống như đã thấy tòa kia nhà gỗ nhỏ ở trên băng nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có ấm áp lò sưởi trong tường, có thoải mái ra hiệu giường, rốt cuộc không cần lo lắng nửa đêm bị đông cứng tỉnh. Từ từ sẽ đến đi, dù sao thời gian còn nhiều. Tại cái này vạn năm trước thời đại băng hà, hắn thứ không thiếu nhất, khoảng chính là thời gian. Miễn là còn sống, đều có hy vọng, một ngày nào đó, hắn muốn tại đây phiến man hoang chi địa bên trên, dựng lên một cái chân chính nhà. Chương 18, nhà gỗ hoàn thành. Thời đại băng hà cái thứ nhất nhà chương 18, nhà gỗ hoàn thành. Thời đại băng hà cái thứ nhất nhà thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Phong cảm giác chính mình triệt để biến thành một cái thợ đốn tuổi. Nay phá búa đá quả thực là hắn xuyên Việt đến nay lớn nhất tra tấn, bình quân mỗi ngày đều muốn báo phế một cái. Chỉ là tìm kiếm thích hợp đá lửa, tại sa thạch trên mài ra lưới dao, lại dùng đằng mạn lập đi lặp lại gói ra cố, muốn tiêu hao tiểu nửa ngày thời gian, cũng may buổi tối không có việc gì làm có thể làm nhiều hai thanh dự bị. Này nếu là có đem hiện đại phủ đầu, lão tử hiện tại cũng năng lực xây cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Hắn một bên mài lấy mới búa đá, một bên nhìn thấy bàn tay trên tầng tầng lớp lớp bong bóng cùng vết chai. Khó chịu nhất chính là hổ khẩu, mỗi lần vung búa đều bị chấn động đến run lên, có đến vài lần kém chút cầm không được cả búa. Chẳng qua nhìn trên đất trống chất như núi hơn 60 căn gỗ thô, trong lòng của hắn cuối cùng thăng bằng chút ít. Vùng băng ra rừng rậm đều điểm ấy tốt, cây cối vì tranh đoạt ánh nắng, đều lớn lên thẳng tắp, với lại đường tính phổ biến tại mười mấy cm, vừa vặn thích hợp làm bức tường cùng xà nhà. Hắn chuyên môn chọn lựa vân sam cùng cây linh sam, hai loại vật liệu gỗ tương đối cứng cỏi, với lại thân cây thẳng tắp. Đốn cây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống chuẩn báo gia công mới thật sự là trà tấn. Không có chuyên nghiệp công cụ, hắn chỉ có thể dùng cái kia thanh đến từ hiện đại tiểu đao cùng mấy khối mài nhọn hoắt thạch đầu, tại gỗ hai đầu từng chút một móc ra lồi lõm kết cấu. Này nếu là có đem cái đục tốt biết bao nhiêu, hắn thường thường một bên làm việc một bên nhắc tới. Ngón tay bị thô ráp mảnh gỗ vụn mài đến đau nhức, có đôi khi không cẩn thận sẽ còn bị tiểu đao quẹt làm bị thương. Những cái được gọi là chuẩn báo tiết lời, siêu siêu mèo mèo, gập lên, đặt ở hiện đại ngay cả học trò trình độ cũng không bằng. Mặc kệ nó, năng lực kẹp lại là được. Lâm Phong đối với thủ nghệ của mình yêu cầu vô cùng thực tế. Dòng dã 8 ngày thời gian, hắn đều đang cùng những thứ này gỗ phân cao thấp, đến lúc cuối cùng một cái vật liệu gỗ tiếp lời miễn cưỡng thành hình lúc, hắn kích động đến kém chút nhảy dựng lên, cuối cùng làm xong. Tiếp xuống tới chính là thoải mái nhất phân đoạn, lắp ráp. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn cố ý ăn hơn mấy khối nướng thịt liệu, đem công cụ đều kiểm tra một lần. Đứng ở chọn tốt trạch cơ địa bên trên, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu hắn xếp gỗ dự. Đông. Cái thứ nhất mang lỗ khảm gỗ vững vàng tạm tiến nền móng lồi tròn trong. Đông. 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 Hắn càng làm càng thuận tay, một cái tiếp một cái gỗ thô bị dựng thẳng đến, qua lại lồng nhau, đánh đúng chỗ, nhìn vách tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, loại đó cảm giác thành tựu quả thực không gì sánh kịp. Đương nhiên, vấn đề vậy không ít. Có tiếp lời thật chặt, hắn phải dùng hòn đá đệm lên cẩn thận gõ, có lại quá lỏng, không thể không tạm thời gọt chế đình gỗ ra cố. Gỗ ở giữa khe hở lớn năng lực với vào nằm đấm, nhỏ nhất cũng có rộng cơ ngón tay. Cũng may đã sớm chuẩn bị, hắn ôm lấy trước đó thu thập cỏ xỉ dê, như cho nhà xuyên áo đông mở dạng, đem mỗi cái khe hở đều nhét cực kỳ chặt chẽ. Những thứ này cỏ xỉ dê không chỉ thông khí, còn có thể giữ ấm, tại cái này thời đại băng hà đơn giản chính là tự nhiên kiến trúc vật liệu. Nhưng chính hắn đều kinh ngạc chính là, vẹn vẹn một buổi sáng, tứ phía vách tường đều đứng lên. Nhìn dự lưu cổng to bò, cửa sổ, còn có trên tường cái đó cho lò sưởi trong tường lưu đại lỗ hồng, Lâm Phong kích động cơ nằm đấm, lao tử thật là một cái thiên tài. Giữa chưa đơn giản gặp mấy cái thịt muối, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu kiến tạo hạch tâm công trình, lò sưởi trong tường. Đây chính là hắn tương lai sưởi ấm cùng nấu cơm bảo hộ. Thạch đầu sớm liền chuẩn bị tốt, khó chỉ chính là bùn đất. Địa phương bị quái này toàn bộ là đất đông cứng, cứng đến nỗi cùng thạch đầu tựa như. Hắn lục lọi ra một bộ cách, trước chọn tốt vị trí, bốn phía đốt đống lửa manh nướng. Chờ đợi lúc nhất là dày vò, vừa muốn phòng ngừa đống lửa dập tắt, lại muốn thời khắc chú ý đất đông cứng hòa tan trình độ. Này nếu là có cái xẻng sắt hắn một bên dùng gậy gỗ nạy ra lấy nửa tan đất đông cứng, một bên nhịn không được lại bắt đầu hoang tưởng. Đào ra bùn đất còn mang theo bụi băng, nhất định phải lập tức sử dụng, vì không cho bùn đất tại thi công lúc lại lần nữa đông kết, hắn không thể không trong phòng vậy phát lên đống lửa gìn giữ nhiệt độ. Nguồn nước cũng không buồn, hắn dùng trước đó để giành được ra thú làm mấy cái túi nước, bình thường đều treo ở trong phòng làm tan dự bị. Vì không có bất chứa, hắn trực tiếp trên mặt đất đào hố, đổ nước, thêm thổ, sau đó dùng gậy gỗ quấy cùng nê. Lò sưởi trong tường áp dụng hai tầng kết cấu, trước dùng tảng đá lớn trộn lẫn lấy bùn nhau xây vách trong, chừa lại phong nhiên liệu, sau đó ở bên ngoài lại xây một tầng vách đá. Như vậy cho dù vách trong bùn rách ra, tường ngoài còn có thể chống đỡ. Hắn là cơ trí của mình tán đồng. Đỉnh lò dựng rất khảo nghiệm kỹ thuật, hắn biết mình xây không ra bòm, dứt khoát đùa nghịch cái khuôn mặt, hoa đã hơn nửa ngày thời gian, tại phụ cận tìm thấy mấy khối tự nhiên bằng phẳng tảng đá lớn, trực tiếp đi lên một dựng. Hoàn mỹ. Nhìn kín kẽ phiến đá, hắn đáp ý huýt sáo. Lò sưởi trong tường chủ thể cố ý dọc theo ngoài phòng hơn 30 cm, phía trên dùng thạch đầu đơn giản xây cái ra khói khẩu. Châm lửa kiểm tra lúc, hắn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, khi thấy sương mù ngoan ngoãn theo ống dẫn khói bay ra, mà không có chạy ngược vào nhà lúc, hắn nhịn không được gieo họ, thành công. Kế tiếp là nóc nhà công trình, hắn dùng tráng kiện nhất khúc gỗ kia bậc thầy lương, gác ở trước sau trên tường, hai đầu dùng ngắn trụ chèo chống. Nóc nhà mặt phẳng nghiêng hay là biện pháp cũ, đem ra công tốt gỗ từng cây hợp lại. Đến lớp may phân đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn độ cao, quả quyết bỏ cuộc nhét cỏ xỉ rêu ý nghĩ. Bao trùm đại pháp tốt. Hắn sửa đổi sách lược, đem đại đồng cỏ xỉ rêu như lót thảm giống nhau xây đầy tất cả nóc nhà, lại đến một tầng dày cột cây vân xăm nhánh, cuối cùng tại nóc nhà hai bên nghiêng để lên hai cây trường đầu, giao nhau cố định. Làm cái cuối cùng khe hở bị chắn, tòa này 3 mét vuông nhà gỗ nhỏ cuối cùng làm xong. Mặc dù vẻ ngoài thô ráp, vỏ cây đều không có lột sạch sẽ, trên nóc nhà còn chi cạnh lùng ta lung tung cành cây, nhưng ở trong mắt Lâm Phong, đây quả thực là băng nguyên trên xa hoa nhất biệt thự. Hai ngày sau, hắn lại dùng mảnh thân cây làm cái giản dị môn cùng cửa sổ. Môn mặc dù quan không chặt chẽ, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, dùng nhiều chút ít mang rậm rạp lá cây cành cây cột lên cũng có thể đưa đến rất tốt chắn gió hiệu quả, cửa sổ thì dùng thuộc da tốt da thú che chắn, ban ngày có thể cuốn lại lấy ánh sáng. Dọn nhà ngày ấy, hắn cố ý tuyển tốt thời tiết, đem ra hiệu nệm, thịt muối, công cụ từng loại chuyển vào nhà mới, mỗi phóng món đồ kế tiếp, trong lòng của hắn đều an tâm một phần. Đến lúc cuối cùng một kiện gia sản thu xếp thỏa đáng, hắn trịnh trọng nhóm lửa lò sưởi trong tường. Màu vỏ quýt hỏa diễm tại thạch lô trong vui sướng nhảy lên, ấm áp khí tức trong nháy mắt tràn ngập tất cả phòng nhỏ. Hắn tứ ngưỡng bát xoa nằm ở mềm mại gia hiệu bên trên, cảm thụ lấy dưới thân ôn hòa, nhìn nóc nhà khe hở ở giữa xuyên qua điểm điểm sắt trời. Cuối cùng, có một gia giám nhà. Đêm nay, hắn ngủ cực kỳ sâu. Ngoài phòng gió lạnh vẫn như cũ gào thét, nhưng tường thật dày bích cùng ấm áp lò sưởi trong tường đem giá lạnh một mực ngăn tại bên ngoài. Chương 19, quả mọng chương 19, quả mọng nhà gỗ hoàn thành sau 2 ngày này, Lâm Phong cuối cùng thể nghiệm được cái gì gọi phẩm chất cuộc sống bay bọn. Không cần lại chen tại hở trong khe đá, mỗi ngày tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là rắn chắc nhà gỗ đỉnh, mà không phải lạnh băng nham thạch. Lò sưởi trong tường trong vẫn luôn toát ra ấm áp hòa diễm, trong phòng từ đầu tới cuối duy trì lấy để người dễ chịu nhiệt độ. Có ổn định chỗ ở, hắn cuối cùng có thể dành tay hoàn thiện sinh hoạt công trình. Chuyện thứ nhất chính là cho mình làm trương đơn sơ giường gỗ. Kỳ thực chính là dùng mấy cây thô cọc gỗ làm chân, phía trên dùng mảnh thân cây bài bố thành giường, trải lên cảnh cây lá cây, lại trên nệm tấm kia bảo bối ra hiệu. Mặc dù so ra kém nệm cao su, nhưng so với trực tiếp ngủ trên mặt đất, đã là cách biệt một trời. Mà nó, đây mới gọi là sinh hoạt. Hắn nằm ở giường mới trên duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân thoải mái. Tiếp lấy hắn lại dùng còn lại vật liệu gỗ làm cái đại hào dương chữ vật, đem thịt muối, da lông phân loại cất giữ. Nhất làm cho hắn thỏa mãn, là cuối cùng đem chiếc kia nồi đá triệt để gia công hoàn thành. Nay nồi nấu hắn đứt quãng cọ sát hơn một tháng. Hiện tại hoa thể đã có 7-8 cm sâu, dung lượng đầy đủ nấu dừng lại ra giáng thang. Hoa bích bị hắn mài đến tương đối bóng loáng, mặc dù hay là thô ráp, nhưng ít ra sẽ không bỏ đi. Tối nay cuối cùng không cần gặm kia cứng đến nỗi giống như đá thịt khô. Ngay tại hắn vội vàng cải thiện lúc sinh sống, một cái không thể bỏ qua biến hóa đang xảy ra, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trước đó chỉ có buổi tối mới biết tầng tiếp theo mỏng tuyết, hiện tại giữa ban ngày vậy thường xuyên phiêu khởi bông tuyết. Gió lạnh càng biến đổi thêm thấu xương, lúc ra cửa nhất định phải võ trang đầy đủ, mũ da muốn kéo thấp che khuất lỗ tai, áo khoác bằng da muốn che kín. Xem ra cần phải nắm chặt dự trữ qua mùa đông vật tư. Lâm Phong đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài ngày càng mật bông tuyết, cau mày. Trước đó vì kiến một phòng, hắn mỗi ngày kiểm tra hiện hữu 10 cái cạm bẫy đã chiếm dụng không ít thời gian. Tăng thêm còn có mấy chục cân thịt hiệu dự trữ, hắn đối với vấn đề thức ăn cũng không quá gấp, nhưng tình huống bây giờ khác nhau. Hiện hữu cạm bẫy hiệu suất quá không ổn định. Hắn kiểm kê lấy gần đây thu hoạch, nhiều lúc một trời có thể bắt được 4-5 con mồi, thiếu lúc không thu hoạch được một hạt nào. Này nếu tại Hàn Đông, sợ là muốn nói bụng. Nói làm liền làm, hắn quyết định lại thiết kế thêm 20 cái cạm bẫy, võ quan đếm tăng lên tới hơn 30. Đây cũng là cực hạn. Hắn tính toán, mỗi ngày kiểm tra những cạm bẫy này, qua lại đi đường đều muốn mấy giờ, trời lạnh như vậy, ở bên ngoài đợi quá lâu sợ là muốn đông cứng. Cũng may trong rừng cây tuyết động không có bên ngoài dày như vậy, hành tẩu coi như thuận tiện. Hắn cố ý lựa chọn tại trong một ngày nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa trưa đi ra ngoài, như vậy năng lực nhiều ở bên ngoài hoạt động một lúc. Ngày này kiểm tra hết hiện hữu cạm bẫy về sau, hắn quyết định hướng rừng cây chỗ sâu thăm dò, tìm kiếm mới bố bây dập địa điểm. Càng đi chỗ sâu đi, cây cối càng rậm rạp. Tráng kiện vân sam cùng cây linh sam che khuất bầu trời, trên tán cây tích lấy tuyết thật dày, như từng thành chống ra ô lớn, trong rừng tia sáng trở nên tối tăm, trong không khí tràn ngập lá tùng cùng tuyết động thanh lãnh khí tức. Ngay tại hắn đẩy ra một lùm treo đầy tảng băng bụi cây lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vòng tươi đẹp màu đỏ. Đây là quả mọng. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đó là một loại thấp bé bụi cây, cành trên thưa thớt mà treo lấy một ít màu đỏ tiểu quả mọng, tại tuyết trắng làm nổi bật hạ đặc biệt dễ thấy. Hắn cẩn thận lấy xuống một quả, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận chú đáo, quả mọng chỉ có ngón út to bằng ngón tay, toàn thân đỏ tươi, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng sương trắng. Không có độc chứ? Hắn do dự một chút, nhưng rất nhanh liền bỏ đi lo lắng, bụi cây chung quanh hiện đầy tiểu động vật dấu chân, không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này quả mọng là thức ăn của bọn họ. Ngay cả con thỏ đều có thể ăn, ta khẳng định không sao hết. Phát hiện này nhường hắn mừng rỡ như điên, đi vào thế giới này hơn một tháng, hắn ăn không phải thịt nướng chính là thịt muối, ngẫu nhiên có thể tìm tới chút ít có thể ăn được dễ cây, nhưng hoa quả là nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm. Hắn như tầm bảo giống nhau ở chung quanh tìm tòi tỉ mỉ, quả nhiên vừa tìm được mấy bụi đồng dạng quả mọng bụi cây. Đáng tiếc đại bộ phận quả mọng đều đã bị tiểu động vật nhóm nhanh chân đến trước, hắn chỉ hái đến không đến một cân. Nhưng này đã đầy đủ nhường hắn kích động. Tối nay đều nấu một toa quả mọng canh thịt. Hắn cẩn thận đem quả mọng bao tại da thú trong, như nâng lấy chân bảo giống nhau cất kỹ. Hắn ở đây phát hiện quả mọng địa phương làm đánh dấu, dùng búa đá tại mấy cây trên đại thụ khắc xuống rõ ràng dấu vết. Ngày mai hắn muốn ở phụ cận đây nhiều thiết mấy cái cạm bẫy, tất nhiên nơi này có quả mọng, đều nhất định sẽ thu hút tiểu động vật tới trước kiếm ăn. Trên đường trở về, hắn chú ý tới một vấn đề nghiêm trọng, thời tiết trở nên lạnh về sau, thòng lọng cạm bẫy hiệu suất rõ ràng giảm xuống. Này chết tiệt, nhiệt độ thấp. Hắn kiểm tra một cái mất đi hiệu lực thòng lọng cạm bẫy, phát hiện cung cấp lực đàn hồi cành cây vì nhiệt độ thấp trở nên cứng ngắc, co giãn không lớn bằng lúc trước. Rất nhiều vốn nên bị trói chặt con mồi, đều vì cành cây lực đàn hồi không đủ mà chạy trốn. Xem ra sau này mới cạm bẫy đều phải làm thành thạch ép thức. Hắn quyết định, thạch ép thức cạm bẫy mặc dù chế tác lên càng tốn sức, nhưng không nhận nhiệt độ thấp ảnh hưởng, với lại đối phó cỡ trung tiểu động vật hiệu quả rất tốt. Quan trọng nhất chính là, một sáng thành công phát động, con mồi cơ bản không có thể chạy thoát. Về đến nhà gỗ lúc, sắc trời đã bắt đầu trở tối. Hắn không kịp chờ đợi nhóm lửa nấu cơm, hôm nay hắn muốn nếm thử đi vào thế giới này sau bữa thứ nhất canh nóng. Trước tiên đem đông cứng thịt hiệu cắt thành khối nhỏ, bỏ vào nồi đá di ga thủy đun sôi, mùi thịt rất nhanh tràn ngập tất cả phòng nhỏ, nhường hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Và thịt nấu được không sai bị lắm, hắn cẩn thận gia nhập rửa sạch quả mọng, màu đỏ quả mọng đang sôi cháo canh thịt trong quay cuồng, rất nhanh liền đem thang nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ. Cuối cùng, hắn bung vào một ít trước đó thu thập, phơi khô hoang dại hương liệu thảo, một cỗ khó mà hình dung hương khí lập tức đập vào mặt. Khi hắn dùng tự chế thìa gỗ múc một thìa canh nóng đưa vào trong miệng lúc, kém chút cảm động đến khóc lên. Mùi thịt, quả chua, cỏ khô mùi thơm ngát tại trong miệng giao hòa, nhiệt lưu từ yết hầu một mực ấm đến trong dạ dày. Đây là hắn đến thế giới này về sau, đến qua rất như cơm một bữa cơm. Thoải mái, quá mẹ hắn sướng rồi. Hắn một bên thổi hơi một bên miệng nhỏ uống vào canh nóng, cảm giác cả người đều sống lại. Còn lại quả mọng bị hắn cẩn thận thu lại, chuẩn bị coi như đồ ăn vặt từ từ ăn. Tại cái này thiếu hụt vitamin thời đại băng hà, những thứ này quả mọng đây thịt còn muốn chân quý. Màn đêm buông xuống, ngoài phòng gió lạnh gào thét, đông tuyết vuốt nhà gỗ phát ra tinh mịn tiếng vang, nhưng trong phòng ấm áp như mùa xuân, lò sưởi trong tường bên trong ánh lửa ở trên tường thả xuống nhảy lên ảnh tử. Lâm Phong thỏa mãn mà nằm ở ra hiệu trên giường, tính toán ngày mai kế hoạch, thiết kế thêm cả bẫy, tìm kiếm càng nhiều quả mọng, còn muốn thử một chút có thể hay không tìm thấy cái khác có thể ăn được thực vật. Hàn đông sắp tới, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, có nhà gỗ, có lò sưởi trong tường, có ổn định nơi cung cấp thức ăn, hắn tin tưởng mình nhất định năng lực sống qua mùa đông này. Chờ đầu xuân, nói không chừng ta còn có thể khai khẩn một khối nhỏ mà, thử một chút trồng chút cái gì đấy. Mang theo đối với tương lai ước mơ, hắn tiến nhập mộng đẹp. Chương 20, mưa gió sắp đến chương 20, mưa gió sắp đến sáng sớm, hắn từ phụ lên dậy đặt ra hiệu trên giường gỗ tỉnh lại, nhịn không được thỏa mãn thở dài. Lò sưởi trong tường trong còn có tối hôm qua chôn xuống lửa than dư ôn, trong phòng ấm áp dễ chịu, rốt cuộc không cần giống như trước tại trong khe đá như thế, mỗi sáng sớm đều bị cong đến cùng tôn tử tựa như. Hắn chậm rãi đứng lên, trước cho lò sưởi trong tường thêm mang củi, nhìn ngọn lửa lại lần nữa vui sướng đúng nhảy, lúc này mới bắt đầu một ngày làm theo thông lệ. Góc tường mới làm đại hào trong dương chữ vật, phân loại mà để đó ra sản của hắn, một bên là xếp chồng chất chỉnh tề, hiện ra bóng loáng thịt muối khô, chủ yếu là thịt thỏ, thịt heo, chồn, chồn sóc cùng một ít gọi không ra tên cỡ nhỏ động vật gặm nhấm thịt. Bên kia thì là chồng chất được dày của các loại da thú, mềm mại da thỏ, dày đặc da chồn, đều là trong khoảng thời gian này thu hoạch. Chậc chậc, lão tử hiện tại cũng coi là có chút tư sản. Hắn đắc ý vỗ vỗ dương chữ vật, cảm giác đây tiếp trước trong phòng làm việc làm xa suốt lúc, nhìn thẻ ngân hàng trong điểm này ít đòi tiền tiết kiệm muốn có cảm giác thành công nhiều lắm. Ngoài phòng, hắn mới dựng hun khói giá bên trên, lại phủ lên mười mấy con mới bắt được thỏ tuyết cùng hai con hồ ly. Đây đều là hôm qua kiểm tra cạm bẫy thành quả, hiện tại hắn mỗi ngày chỉ là giữ gìn này ba mươi mấy cái cạm bẫy, có thể bảo đảm cơ bản ăn thịt cùng da lông nơi phát ra, cuối cùng không cần lại vì một miếng ăn liều mạng. Hắn thậm chí có thời gian dùng khối kia cọ sát gần một tháng phiến đá, cho mình làm cái da dáng sắc qua mặc dù hay là thô ráp, nhưng ít ra có thể dùng để sắp cái thịt than, không cần mỗi ngày gặm cứng đến nỗi năng lực băng dụng răng thịt khô. Nếu lại có điểm mới liền tốt. Hắn một bên sắc lấy buổi sáng vừa dừng thịt hiệu sắp xếp, một bên nhịn không được hoang tưởng. Không có đổ gia vị thời gian, cho dù tốt nguyên liệu nấu ăn cũng hầu như cảm thấy thiếu chút gì. Thịt than tại phiến đá trên hương phấn rung động, dầu chân hương khí tràn ngập tại tất cả trong phòng nhỏ. Hắn thỏa mãn nhìn đây hết thảy, cảm giác chính mình cuối cùng tại cái này chết tiệt thời đại băng hà đứng vững bước chân. Nhưng mà điều này an nhàn thời gian rất nhanh liền bị một ít không tầm thường dấu hiệu phá bỡ. Ngày nay buổi sáng, hắn như thường ngày đi ra ngoài kiểm tra cả bẫy, vừa đi ra cửa phòng, hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Quá an tĩnh. Thường ngày lúc này, trong rừng luôn có thể nghe được một ít không biết tên loài chim tiếng kêu, hoặc là tiểu động vật tại trong đống tuyết chạy trốn tiếng sột soạt thanh. Nhưng là hôm nay, tất cả cánh rừng yên tĩnh như chết, ngay cả tiếng gió đều có vẻ đặc biệt quỷ dị. Hắn cau mày, tiếp tục hướng thứ một cái bẫy điểm đi đến, đó là một thạch ghép thức cả bẫy, bố trí tại một lùm bụi cây dưới, bình thường luôn có thể bắt được chút ít tham ăn tiểu gia hỏa. Nhưng là hôm nay, cạm bẫy hoàn hảo không chút tổn hại, mồi nhử lại không cánh mà bay. Kỳ lạ, hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra, trên mặt tuyết chỉ có một ít lung tung chân nhỏ ấn, thoạt nhìn như là bị động vật gì ăn vụng mồi nhử, lại xảo diệu tránh đi cạm bẫy cơ quan. Loại tình huống này trước kia vậy phát sinh qua, nhưng không có như thế tấp nập. Hôm nay liên tiếp kiểm tra mấy cái cạm bẫy, đều là tình huống giống nhau, hoặc là mồi nhử bị trộm, hoặc là dứt khoát ngay cả động vật ảnh tử đều không nhìn thấy. Đám súc sinh này học tinh. Hắn buồn bực gãi đầu một cái, tiếp tục hướng cánh rừng chỗ sâu đi đến. Càng chạy, trong lòng của hắn càng là bất an. Trên mặt tuyết động vật dấu chân rõ ràng ít đi rất nhiều, với lại phần lớn chỉ hướng cùng một cái phương hướng, như là đều tại hướng địa phương nào di chuyển. Khi hắn đi đến cái cuối cùng, cũng là xa xôi nhất một cái thòng lọng cạm bẫy lúc, cuối cùng phát hiện một đầu bị trói chặt thỏ tuyết. Thế nhưng cái này con thỏ có vẻ dị thường nôn nóng, càng không ngừng dãy rủa, hoàn toàn không như bình thường những kia nhận mệnh ra hỏa. Làm cái quỷ gì? Hắn thời ra thòng lọng, đem con thỏ nhét vào mang theo người trong túi ra, trong lòng loại đó cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lên trời, càng là hơn quỷ dị. Bầu trời không phải thường ngày loại đó màu xám trắng, mà là một loại mờ nhạt màu sắc, như là bị cái quái gì thế bịt kín một tầng ảnh chụp. Ánh nắng miễn cưỡng xuyên thấu tầng mây, lại không chút nào ấm áp, ngược lại để người cảm thấy một loại không nói ra được một ngạn. Phong cũng biến thành rất kỳ quái, khi thì đứng im, khi thì lại đột nhiên một hồi gấp một thời gian, mang theo chói tai quái huýt, cào đến mặt người đau nhức. Nhất làm cho hắn cảnh giác chính là, nhiệt độ thế mà không có giống thường ngày như thế kéo dài hạ xuống, ngược lại có một tia khác thường ấm lại. Điều này ấm áp chẳng những không có nhường hắn cảm thấy dễ chịu, ngược lại nhường hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Không thích hợp, quá không đúng. Hắn tự lẩm bẩm. Kiếp trước tại trên TV nhìn qua những tia thiên tai phim tài liệu hình tượng trong đầu hiện lên. Tiểu này quỷ dị thời tiết, tiểu này dị thường động vật hành vi. Thao, sẽ không phải là muốn tới bao tuyết đi. Ý nghĩ này một sáng xuất hiện, dường như cỏ dại giống nhau trong lòng hắn sinh trưởng tốt, hắn càng nghĩ càng thấy được có thể, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tại cái địa phương quỷ quái này, một hồi đặc biệt lớn bao tuyết ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Đều hắn hiện tại cái nhà gỗ nhỏ này, nếu là không sớm chuẩn bị, vài phút bị vùi vào tuyết trong cũng không phải là không thể. Mà nó, cuộc sống an dật qua chấm dứt. Hắn mắng một câu, ngay lập tức quay người liền hướng đi trở về, nhịp chân so lúc đến nhanh hơn gấp đôi không thôi. Về đến nhà gỗ, hắn ngay cả nước bọt đều không để ý tới uống, ngay lập tức bắt đầu hành động. Chuyện thứ nhất, gạt gấp tất cả cạm bẫy. Hắn mang theo búa đá cùng túi ra, lấy tốc độ nhanh nhất đem còn lại cạm bẫy toàn bộ kiểm tra một lần. Mặc kệ có thu hoạch hay không, hắn đều đem cạm bẫy bộ kiện năng lực hủy đi, có thể thu. Loại thời điểm này, bảo trụ những thứ này công cụ sản xuất đây bắt được một hai con mồi quan trọng nhiều lắm. Hoàn hảo động tác nhanh. Hắn nhìn trong túi ra mới thêm ba con thỏ cùng một đầu hồ ly. Lau vệt mồ hôi. Nếu chậm một ngày phát hiện bất thường, những cạm bẫy này sợ là đều muốn bị báo tuyết làm hỏng. Kế tiếp là ra cố nhà gỗ. Hắn đem tất cả còn lại vật liệu gỗ đều rời ra đây, chọn thô nhất bền chắc nhất, tại nhà gỗ đón gió mặt đánh xuống nghiêng căng cứng. Thạch truy nện ở đất đông cứng bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, mỗi một lần đều muốn dùng hết lực khí toàn thân. Cho láo tử vào trong. Hắn cắn chặt răng, trên cánh tay cơ thể căng đến thật chặt, một truy lại một truy, mãi đến khi chẻo chống cọc gỗ thật sâu khảm tiến trong đất, không nhúc nhích tí nào. Sau đó là chữ hàng tủi lửa. Đây chính là bảo mệnh mấu chốt. Cũng không đủ nhiên liệu, tại bao tuyết trong đó là một con đường chết. Hắn cơ búa đá, như bị điên chặt cây lấy chung quanh tất cả năng lực chặt cây khô cùng bụi cây, cánh tay đã sớm tê dại được không cảm giác, nhưng hắn không dám dừng lại. Bộ tốt đuổi lửa ở dưới mái hiên chất lên một đạo rưỡi người cao tường, trong phòng càng là hơn chất đầy nửa cái căn phòng. hẳn là đủ đốt cái 10 ngày nửa tháng. Hắn thở hổn hển, nhìn đống này sinh mệnh chi nguyên trong lòng hơi an tâm một điểm. Cuối cùng, cẩn thận kiểm tra ống dẫn khói, dùng tự chế một bàn trải đem bên trong tích hôi đều dọn dẹp sạch sẽ, lại dùng thủ khoa tay lấy xác nhận thông gió thông thuận. Cũng đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Hắn nói thầm, đây chính là trong phòng duy nhất sắp xếp khói thông đạo, nếu như bị tuyết chặn lại, không bị chết quắng cũng phải bị hôn chết. Và tất cả những thứ này đều làm xong, trời đã sắp tối rồi. Hắn mệt mỏi dường như gặp cả người, nhưng nhìn bị gia cố được chặt chẽ vững vàng phòng nhỏ, cùng đống được tràn đầy củi lửa, trong lòng cuối cùng có một chút đáy. Hắn ngồi ở lò sưởi trong tường trước, hướng trong đống lửa thêm mấy khối lại xài, hỏa diễm ngay lập tức vui sướng nhún nhảy, đem tất cả phòng ánh chiếu được một mảnh ôn hòa. Cầm lấy nồi đá, hắn nấu cho mình ngừng phong phú bữa tối, thịt heo hầm quả mọng, còn cố ý nhiều thả mấy khối thịt. Ai mà biết được báo tuyết muốn kéo dài bao lâu, thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút, chứa đựng điểm năng lượng. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi lại tranh thủ làm một cái cửa gỗ, dùng da thú làm tường kép, hiệu quả phải rất khá. Trước đó cửa sổ đều một tấm da thú che chắn, cửa sổ không lớn, một tấm da thú có thể bao trùm, nhưng báo tuyết sắp đến, một tấm da thú làm che chắn khẳng định không được. Ngay tại hắn bưng lấy bát đá, chuẩn bị hưởng dụng cái này, bỗng nhiên có thể là báo tuyết trước cuối cùng dừng lại an ổn giờ cơm, một mảnh to lớn đông tuyết, vô thanh vô tức dán tại trên cửa sổ. Đúng lúc này, là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Tiếng gió bỗng nhiên tăng lên, từ trầm thấp nghẹn ngào biến thành thê lương hống, như là vô số oan hồn tại ngoài phòng gào thét. Lâm Phong phóng bát, đi tới trước cửa sổ, nhìn bên ngoài nhanh chóng trở nên một mảnh trắng xóa, giữa thiên địa giống như bị một cái bàn tay vô hình quậy đến long trời lở đất. Đến đây đi, nhường lao tử xem xét, ngươi này vạn năm trước bao tuyết, rốt cục có khả năng bao lớn. Nói xong, hắn ngửa đầu uống xong trong chén cuối cùng một ngụm canh nóng, cảm thụ lấy cỗ kia dòng nước cấm từ yết hầu một mực lan tràn đến toàn thân. Chương 21, phong tuyết vây thành chương 21, phong tuyết vây thành nhà gỗ tại cuồng phong đánh chúng phát ra trầm muộn phanh phanh âm thanh, như là cự nhân tại không ngừng đánh lấy vách tường. Lâm Phong tử phủ lên dậy đặt ra hiệu trên giường gỗ tỉnh lại, ngáp một cái, rủi rủi con mắt. Chậc, gió này trà sát một đêm còn chưa yên tĩnh. Hắn lẩm bẩm, trên mặt lại không kinh hoàng chút nào, ngược lại mang theo một loại quả nhiên đến rồi bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là đi đến lò sưởi trong tường trước, dùng gậy gỗ đẩy ra tầng ngoài cho tàn, lộ ra phía dưới đỏ bừng lửa than, sau đó không chút hoang mang mà thêm vào mấy cây thô to củi. Khô giáo gỗ thông gặp được minh hỏa, ngay lập tức đôm đốt rung động, vui sướng bốc cháy lên, màu vỏ quýt ánh lửa xua tán đi trong phòng còn sót lại một hơi khí lạnh, đem toàn bộ không gian ánh chiếu được ôn hòa mà sáng ngời. Ngắm nhìn bốn phía, trong lòng của hắn an tâm cực kỳ. Góc phòng bên ấy, là hắn hao tốn khí lực lớn chứa hàng củi lửa, đống được như là một cái sườn núi nhỏ, đừng nói năm ngày, chính là này báo tuyết phách lối nữa 10 ngày, vậy đốt không hết. Bên kia, cái đó bị hắn làm bảo bối đại trong giường chứa vật, hung thịt hiệu, thỏ thịt khô nhét tràn đầy, đồ ăn dự trữ sung túc đến khiến người ta tức giận. Dưới mái hiên treo lấy một loạt da thú túi nước, bên trong đầy trước giờ hòa tan nước tuyết. May mắn lao tử có dự kiến trước giờ đem bốn liếng đều chuyển vào phòng. Hắn đáp ý cười cười, nhớ ra hôm qua quả quyết gặt gấp tất cả cạm bẫy bộ kiện quyết định, thực sự là anh minh vô cùng. Mặc dù tổn thất có thể bắt được con mồi cơ hội, nhưng bảo vệ những thứ này ăn cơm ra hỏa, tuyết ngừng tùy thời có thể chủ kiến. Hắn dạo bước đến kia phiến dùng da thú làm tường cách chế tác làm bằng gỗ cửa sổ nhỏ trước, vén ra một góc nhìn ra phía ngoài. Hào ra hỏa, bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa, giữa thiên địa giống như bị một cái bàn tay vô hình dùng dày cộp sợi đông cho lấp kín, tuyết động đoán chừng đều nhanh chưa xuất ra eo. Cùng phong vòng quanh tuyết mạn, như màu trắng bao cắt giống nhau tàn sát bừa bãi, tầm nhìn thấp đến đáng thương. Chiến trận này, nếu đặt ta vừa xuyên đến lúc ấy, đoán chừng đã lạnh đấu. Hắn phóng ra thú, trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại có loại tại phòng an toàn trong thượng thức hai nạn mảng lớn kỳ dị cảm giác. Ngoài phòng là hỗn độn chưa khai loại địa ngục, cuồng phong không còn là thổi mà là như là thực chất tự truy, một chút lại một chút cuồng bạo kháng đấm nhà gỗ vách tường cùng nóc nhà, phát ra nặng nề như sấm đông. Đông, tiếng vang giống như thể phải đem này nhân loại văn minh nhỏ bé ấn ký từ băng nguyên trên triệt để xóa đi. Tuyết đọc bị cuốn lên không trung, không còn là nhu hòa bông tuyết, mà là biến thành hàng tỷ khỏa cứng rắn, cao tốc phi hành băng tinh hạt tròn, chúng nó điên cuồng quật lấy tất cả, phát ra kéo dài không ngừng, làm cho người da đầu tê dại sản sạt thanh. Giữa thiên địa mất đi tất cả màu sắc, chỉ còn lại làm người tuyệt vọng, xoay tròn quay cuồng trắng bệnh, tầm nhìn cơ hồ là linh, giống như toàn bộ thế giới đều bị này màu trắng cự thú thôn vệ, tiêu hóa. Nhưng mà, vẹn vẹn một môn ngăn cách, trong phòng lại là khác thuận theo thiên địa. Ôn hòa, an bình, thậm chí mang theo một tia lười biếng hài lòng. Lâm Phong vừa mới hướng lò sưởi trong tường trong thêm một cái chịu lửa gỗ thông đoạn, hỏa diễm liếm láp lấy khô giáo vật liệu gỗ, phát ra ổn định mà êm thai đôm đốt âm thanh, đó là sinh mệnh cùng hy vọng tiếng vang. Quý ánh sáng màu đỏ xung quanh cái này không gian nho nhỏ, tại thô ráp trên tường gỗ thả xuống nhảy lên, ấm áp quang ảnh. Lâm Phong đều ngồi xếp bằng tại lò sưởi trong tường lúc trước trương dày đặt ra hiệu bên trên, phía sau còn dựa vào một cái dùng mềm mại da thỏ bổ sung đơn sơ đệm dựa. Hắn thần thái thả lỏng, trên mặt thậm chí mang theo một tia thỏa mãn đỏ ửng chậm, nghe động tĩnh này, bên ngoài sợ là đã khó đi. Hắn chép miệng một cái, trong giọng nói không có lo lắng, ngược lại có điểm giống là tại lời bình một hồi không liên quan đến bản thân tự nhiên kỳ quan. Đương nhiên, cũng không thể không hề làm gì, hắn nhắc tới một cái thiêu đốt đuốc cảnh thông, bắt đầu dọc theo trong phòng bách tường cẩn thận kiểm tra, không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Quả nhiên, tại nhà gỗ mặt phía bắc, một chỗ vách tường cùng vách núi giáp giới khe hở chỗ, hắn phát hiện cỏ xỉ rêu bổ sung vật bị cuồng phong xé mở một cái lỗ hồng nhỏ, lạnh băng gió rét thấu xương chính siêu siêu mà chui vào trong, như một cái âm hiểm độc xà. Tiểu tử, điều này. Lâm Phong cười nạo một tiếng, không chút nào hoảng. Hắn đã sớm để phòng chiêu này đâu, quay người đều từ dương chữ vật trong góc lật ra dự bị một đám bao cỏ xì dê, đây là trước đó xây nhà lúc cố ý chuẩn bị thêm. Hắn thuần thục bắt được một đám đoạn, dùng sức nhét vào trong khe nước, ép chặt, lại nhét, để thêm thực. Thuần thục, cái kia hở tiểu xà liền bị triệt để phá hỏng, chặt chẽ đến nỗi ngay cả một tia phong đều không xuyên thấu qua được. Xong. Hắn phủi tay bên trên mảnh vụn, đối với thủ nghệ của mình hết sức hài lòng. Tất cả quá trình nhẹ nhàng thoải mái, ngay cả đại không kịp thở một ngụm. Xử lý xong an toàn thai hoàng ẩm, bụng có chút nói bụng, hắn tràn đầy phấn khởi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Từ trong dương chữ vật cắt lấy một đám viên quáng đến cứng lộc thịt đùi, dùng dao đá cắt thành tấm, đặt ở cái kia khẩu bảo bối nồi đá trong. Gia nhập nước tuyết, còn có chút xa xỉ mà ném đi mấy quả chân tàng quả mọc vào trong. Đem nồi đá gác ở lò sưởi trong tường trên lửa, rất nhanh, trong nồi đều ngực ngực mà bốc lên thao. Thịt tuần hương hỗn hợp có quả mọc nhàn nhạt chua ngọt khí tức, tại ấm áp trong phòng nhỏ tràn ngập ra, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hắn ngồi xếp bằng tại lò sưởi trong tường trước, dùng tự chế thìa gỗ múc một đám viên hầm được dục thịt heo, thổi thổi khí, hài lòng đưa vào trong miệng. Nóng hầm hập canh thịt vào trong bụng, một dòng nước ấm trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, thoải mái hắn híp mắt lại. Ăn uống no đủ, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm đến đuổi này bị phong tuyết vây khốn thời gian. Hắn kiểm tra một chút chính mình trang bị, đũa đá trôi có chút buông lỏng, vừa vặn thừa dịp hiện tại ra cố một chút. Hắn tìm ra dự bị mềm dẻo đằng mạn, liền ánh lửa sáng ngời, cẩn thận lại lần nữa buộc chặt, nắm chặt, sau đó lại lấy ra kia mấy cái bằng đá công cụ, dùng mài thạch kiên nhẫn mài lấy có chút củ lưỡi dao. Công dụng thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, và tuyết ngừng, còn phải dựa vào các ngươi làm việc đấy. Hắn một bên cọ sát lấy thạch đủ, một bên tính toán tuyết ngừng sau kế hoạch. Cả mấy được toàn bộ lại lần nữa bố trí, hơn nữa nhìn dáng vẻ, về sau nhiều lắm dùng thạch ép thức, cái thời tiết mắc oi này, thòng lọng sợ là không nhiều linh quang. Ngẫu nhiên, nóc nhà sẽ truyền đến cách dị hưởng, đó là tuyết động quá dày dấu hiệu. Hắn vậy không nổi, chậm rãi dựng lên cái thang, đẩy ra cái đó dự lưu, dùng nút gỗ ngăn chặn tiểu quan xem xét khẩu, dùng một cái thật dài gậy gỗ ra bên ngoài thọc. Đại đồng tuyết động xôn xao một tiếng trượt xuống, nóc nhà áp lực lập tức giảm bớt. Hắn lần nữa vì mình dự kiến trước tán đồng. Màn đêm buông xuống, bao tuyết vẫn tại ngoại giới hống, hiện lộ rõ ràng thiên nhiên uy lực kinh khủng. Nhưng tất cả những thứ này đều bị kia dày cột tường gỗ cùng cỏ xỉ rêu vững vàng chắn bên ngoài. Trong phòng, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm ổn định mà thiêu đốt lên, phát ra làm cho người an tâm đôm đốt thanh. Lâm Phong thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái, liền ánh lửa, dùng cái kia cọ sắt rất lâu cốt châm cùng động vật gân bắp thịt may lấy một đỉnh mới, càng dày đặc mũ ra. Thủ pháp mặc dù vẫn như cũ thô ráp, nhưng so với ban đầu đã tiến bộ không ít. Chờ tuyết ngừng, bên ngoài khẳng định là một mảnh toàn cảnh tượng khác, nói không chừng còn có thể nhặt được bị đông cứng chết ngốc hoang tử đấy. Hắn mỹ tư tư nghĩ, đối với tuyết hậu thế giới thậm chí có chút chờ mong. Nay năm ngày, đối với ngoại giới có thể là có tính chất hủy diệt thiên hai, nhưng đối với chuẩn bị đầy đủ Lâm Phong mà nói, lại như là một lần cưỡng chế tính, vật tư dư thừa tại gia nghỉ ngơi. Khi hắn ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại, phát hiện đã lâu ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào, ngoài phòng kia kéo dài năm ngày tiếng gầm gừ cũng biến thành trầm thấp nghẹn ngào lúc, hắn hiểu rõ, trận này phong tuyết bay thành, kết thúc. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, mang trên mặt dễ dàng cùng nụ cười tự tin. "Tốt, ngày nghỉ kết thúc, cái kia đi ra ngoài xem xét lão tử Giang Sơn trở thành dạng gì." Hắn cầm lên cái kia thanh bảo dưỡng đổi mới hoàn toàn đồ đá, đi tới cửa về sau, chuẩn bị đẩy ra kia phiến bị tuyết động phủ kín môn.